Chương 395, 3 triệu chương 395, 3 triệu sau 3 ngày. Bách Lý Trường Không, Chu Đạo, Nô Tiểu Bạch, ba người chuẩn bị rời đi tiên tháp, trong túi giấu trong lòng không ít tiên đạo tài nguyên, bọn hắn khỏe miệng có chút dương lên, căn bản là không ép xuống nổi. Dừng bước tại 118 tầng, đối bọn hắn tới nói, đã rất đủ đủ, đợi rời đi tiên tháp đằng sau, nên đón bọn hắn, sẽ là hoa tươi cùng vỗ tay. Ta muốn đi tìm Tâm Trúc, hy vọng nàng sẽ không tức giận bản ra ta muốn đi cho người ta đoán mệnh, xem ai còn dám nói ta là lừa đảo. Diệp ca cho ta không ít tài liệu luyện đan, hắc hắc, ta có dự cảm, ta rất nhanh liền có thể luyện chế ra không có tác dụng phụ đan dược. Nô Tiểu Bạch lời ấy vừa rơi xuống, Bách Lý Trường Không cùng Chu Đạo nhìn nhau, lập tức quá sợ hãi, liền ngay cả chào hỏi đều không cùng Diệp đồng đánh, vội vàng rời đi tiên tháp, sợ mình trở thành thí nghiệm thuốc người. Ấy, Nô Tiểu Bạch có chút ngượng bức, hai người này làm sao cũng không đợi một chút chính mình, sau một khắc, hắn quay người hướng phía sau mỉm cười gật đầu, sau đó rời đi tiên tháp. Diệp Đồng Tĩnh đứng ở dưới cây, đứng bên cạnh Phong Chỉ Nhược cùng Văn Xuân, đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi nơi đây. Mà Tô Thanh Huyền thể sát tinh thần mỏi mệt, ở trong động phủ Thụy Nhan tĩnh mịch, bồi Diệp Đồng tu hành 3 ngày, nàng luôn cảm giác mình bị lừa, âm dương song tu chính là đơn thuần ma luyện chân linh, lại không tác dụng khác. Phát hiện gì công pháp chân chính tinh túy, đều là Diệp Đồng tìm lấy cớ thôi. Diệp Đồng tinh lực tương đương thịnh vượng, 3 ngày trước hư nhược như là một tấm giấy trắng, phản phất gió thổi qua sẽ ngã xuống, nhưng mà không đến một ngày thời gian, tinh khí dư thừa không tưởng nổi, thể nội dương khí như là huy hoàng đại nhật. Hắn hỏi thăm Thái A, đồng thời đạt được đáp án. Hết thảy đều là đế lệnh mang tới. Trong đó cũng bao quát vì sao Tô Thanh Huyền không cách nào xem xét Diệp Đồng ký ức? Đế lệnh hoàn toàn chính xác không chỉ hấp thu sinh linh tinh khí như thế một cái công dụng, bản thân nó chính là một kiện thần vật, từ bị Diệp Đồng mở ra cấm chế sau, tác dụng của nó càng rõ rệt hơn đứng lên. Thứ nhất, có thể bảo hộ ký ức chi hải. Thứ hai, có thể cung cấp dương khí, tinh khí, sinh mệnh hơi thở, đại biểu tu sĩ tinh khí thần. Thứ ba, hấp thu người khác tinh khí, phản hồi chủ nhân. Đế lệnh tạo vật chủ là Đại Tần Quốc sư Từ Phúc, vị này vạn cổ đệ nhất chân tu tỉ mỉ chế tạo ra thần vật, có được như thế công năng không thể bình thường hơn được. Đến tận đây, Diệp Đồng cảm giác mình thật vô địch, mặt ngoài có đế lệnh tọa chấn, là đệ nhất đạo phẩm tiến, mà trong thức hải có huyền băng kiếm tọa chấn, là cuối cùng, cũng là mạnh nhất vô địch bình chứng. Tinh thần cấp độ công kích, đối với hắn vô hiệu. Hắn hiện tại chỉ cần chăm chú tu hành si vưu man hoang luyện thể thuật làm cho tự thân trở thành võ thần chi khu, liền lại không được điểm. Về phần kiếm đạo, Diệp Đồng chỉ cần đi vào cảnh giới kia, hắn chính là cảnh giới kia kiếm đạo đỉnh cao nhất, không cần tu luyện. Lúc này, bầu trời kim huy rực rỡ, tinh không vật lý, xanh thẳm thanh tịnh, đạo vận đại trận cùng vô số sát phạt trận pháp đều đã bị Tô Thanh Huyền triệt hồi. Phương này địa vực không còn có mảy may dị tượng hiện lên, hết thảy đều thuộc về tại bình tĩnh. Diệp Đồng tùy ý tọa hạ, tư thái hơi có vẻ tiêu sái, nhìn về phía ngốc mao tiểu nữ, giống như lơ đãng hỏi, "Văn Xuân cô đường, ngươi tại sao còn chưa đi?" Bọn hắn chuẩn bị bước vào 119 tầng, đây là gần đây phân phối xong, hết thảy ba người, Diệp Đồng, Tô Thanh Huyền, Phong Chỉ Nhược. Mà rời đi 118 tầng đằng sau, ba người bọn họ đều sẽ đạt được một gốc thần dược, đây là tầng này ban thưởng. Văn Xuân giờ khắc này ở nướng màn đầu, nàng từ bên hông màu xanh cái túi nhỏ bên trong lấy ra một cây trực tiếp gậy gỗ, nhẹ nhàng chọc chọc sắp nướng cháy màn đầu. Đối với Diệp Đồng lời nói, nàng mặt không biểu tình, tiếng nói yên tĩnh, nhận ủy thác của người, ta nhất định phải hầu ở Tiểu Phong bên người, cho nàng hộ đạo. Muội tỷ tỷ là tổ gia gia an bài ở bên cạnh ta người hộ đạo. Phong Chỉ Nhược hướng phía Diệp Đồng thấp giọng nói ra. Diệp Đồng khẽ gật đầu, tự nhiên biết việc này, hắn nhịn không được hỏi một cái thâm tàng trong lòng thật lâu vấn đề, dược cắt cho ngươi bao nhiêu linh thạch? Ngốc mao thiếu nữ nhìn thoáng qua Diệp Đồng, không có mở miệng. Muội tỷ tỷ, ngươi liền nói cho Diệp sư minh tôi. Phong Chỉ Nhược con mắt nháy nha nháy, tay nhỏ nhẹ nhàng xô đẩy Văn Xuân, đến lúc đó ta để tổ gia gia cho ngươi thêm tiền. Ta không muốn biết. 3 triệu mai linh thạch trung phẩm. Diệp Đồng cùng Văn Xuân cơ hồ là đồng thời lên tiếng. Một cái cũng không muốn cho nhà mình sư muội tốn kém, cũng không muốn để cho người khác không duyên cớ được tiện nghi. Một cái đối với dược các tài lực càng thêm kính nghệ, hạ quyết tâm, dù là chính mình chết, Phong Chỉ Nhược cũng không thể xảy ra chuyện. Trừ 3 triệu mai linh thạch trung phẩm, còn có dược các một cái hứa hẹn. Văn Xuân ngữ khí bình tĩnh, nhìn về phía Diệp Đồng, ánh mắt lạnh lùng, kẻ này vậy mà muốn đoạn chính mình tài lộ. Diệp Đồng giờ phút này có chút sợ run, đầy đầu đều là cái kia 3 triệu khoản tiền lớn, phải biết, hắn hiện tại còn thiếu hạ thương 240 vạn mai linh thạch trung phẩm. Hắn ngước mắt nhìn về phía bầu trời, cuối cùng là không có để cái kia hai hàng thanh lệ lưu lại, một bàn tay vướt ve ngực, một bàn tay cầm thật chặt. Đáng giận a. Trong lòng của hắn bi vẫn không gì sánh được, rõ ràng đều là hắn linh thạch, sớm biết được các chủ xuất thủ như thế hào phóng, lúc trước câu cá lúc nên nhiều cùng Giang Vân Tử tìm cách thân mật. Phong Chỉ Nhược gặp Diệp Đồng giờ phút này tâm tình có chút không đúng, vội vàng an ủi, nhỏ giọng truyền âm nói, "Diệp sư huynh, ngươi cùng Tô sư tỷ là ta bằng hữu tốt nhất. Tổ gia gia sở dĩ sẽ để cho Muộn tỷ tỷ chiếu cô ta, là bởi vì Muộn tỷ tỷ là một tên sát thủ, đã hiểu thủ đoạn ám sát, cũng có thể thay ta đề phòng. Các ngươi không có ở đây thời điểm, Muộn tỷ tỷ chiếu cô ta thật lâu đâu." Lại nói, "Diệp sư huynh, ngươi cùng Tô sư tỷ khẳng định có chính mình sự tình muốn làm a, cũng không thể một mực chiếu cô ta." Phong Chỉ Nhược nói một hơi toàn bộ, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, có chút không thở nổi, sợ Diệp Đồng hiểu lầm. "Dù sao, ta cùng ngươi là bạn tốt, ngươi muốn ra ngoài, trưởng bối của ngươi cũng không tin mặt ta, ngược lại đi tìm người khác." Diệp Đồng miễn cưỡng gạt ra một cái dáng tươi cười, mỉm cười nói, "Phong sư muội, ngươi còn nhớ rõ hội hoa đằng sao? Ta lần kia câu cá thắng ngươi tổ gia gia. Nhớ kỹ. Vậy ngươi tổ gia gia có thể có cái gì khác thường hành vi?" Ta ngẫm lại, Phong Chỉ Nhược có chút nhắm đôi mắt lại, ngón tay nhỏ nhọn điểm nhẹ linh tú hai đầu lông mày, cẩn thận nghĩ nghĩ, sau đó nghiêm túc nói, Diệp sư huynh lúc trước ngươi câu cá thắng tổ ra ra đằng sau, hắn ngồi tại ngưỡng cửa rút một đêm cái tẩu, ngày thứ hai, hắn liền nói cho ta biết, hắn một lần nữa giúp ta tìm kiếm một cái người hộ đạo. Diệp Đồng trầm mặc không nói. Diệp Đồng nhẹ nhàng cắn răng. Diệp Đồng phá phòng. Mẹ nó, Đường Đường dược các cắt chủ lại là một cái lòng dạ hẹp hòi. Không phải liền là câu cá thắng ngươi sao? Cần thiết hay không? Diệp Đồng hít một hơi thật sâu, xoay người sang chỗ khác, không có để Phong Chỉ Nhược các nàng xem thấy mình trong hốc mắt một giọt phóng ánh. 3 triệu à, hắn đời này có thể kiếm lời mấy cái 3 triệu. Phong Chỉ Nhược mím môi một cái, Diệp sư huynh khẳng định là tức giận. Nàng do dự một chút, nhìn về phía Văn Xuân, chần chờ nói, muộn tỷ tỷ, ngươi nếu không rời đi trước tiên tháp đi, ta một người không có chuyện gì, có Diệp sư huynh cùng Tô sư tỷ chiếu cố ta. Không thể. Văn Xuân nhẹ nhàng lắc đầu, cầm lấy một cái nướng cháy màn đầu, đưa cho Phong Chỉ Nhược, ngựa khí bình tĩnh nói, ta phải một mực che chở ngươi rời đi tiên tháp mới thôi. Phong Chỉ Nhược không thèm để ý chút nào, trực tiếp mở miệng, ta để tổ gia gia cho ngươi thêm tiền, hết thảy thêm đến 4 triệu mai linh thạch trung phẩm. Lời vừa nói ra, một bên Diệp Đồng ngồi liệt trên mặt đất, đáy mắt triệt để đã mất đi qua mang, ảm đạm không gì sánh được, thậm chí không có một tia tập trung, cái này so giết hắn còn khó chịu hơn. A, ngươi làm sao đột nhiên, hạ vô địch tới chỗ này, nhưng mà còn chưa chờ hắn nói xong, chỉ cảm thấy trước mắt nhấc lên một trận thanh phong, trong đầu đống nhiên hoảng hốt một cái trước mắt. Sau một khắc, Diệp Đồng ánh mắt yên tĩnh, đôi mắt thâm thúy, tay run rẩy chắp sau lưng, ánh mắt bệ nghệ nhìn về phía hạ vô địch, tiếng nói bình thản đến cực điểm, nghe không ra mảy may cảm xúc, chuyện gì? Đợt, tiên tháp thiên lập tức kết thúc. Chương 396, ta cùng Thanh Huyền là toàn gia. Chương 396, ta cùng Thanh Huyền là toàn gia. Hạng vô địch hô hấp trì trệ, đôi mắt hơi nhấp nháy, có thể mang cho hắn cỗ này như là tử vong giống như cảm giác gáp mấy người, cũng chỉ có Huyền Thiên. Trước mắt tên là Diệp Đồng kiếm tu, nhất định là Huyền Thiên. Hắn nghĩ kỹ tìm từ, biểu lộ ý đồ đến, ta có một vị trưởng bối muốn gặp ngươi, có thể rời bước. Nghe vậy, Diệp Đồng nhíu nhíu mày, đối với Hạng vô địch, hắn là lòng có một chút cảm kích, lập tức mở miệng nói, hôm đó đa tạ ngươi cung cấp quân trận chi lực, tại hạ vô cùng cảm kích. Hắn tiếng nói hơi ngừng lại, nói tiếp, trưởng bối của ngươi nhưng tại tiên tháp bên trong. Không. Hạ vô địch khẽ lắc đầu, lại nhìn Phong Chỉ Nhược một chút, ngươi đi theo ta. Nói xong, hắn liền dẫn Diệp Đồng đi hướng một phương vắng vẻ chi địa. Cùng lúc đó, Văn Xuân đẹp đẽ khuôn mặt ngơ ngác một chút, còn có chút không có kịp phản ứng, nàng chỉ biết là dược các rất có tiền, nhưng không biết có tiền đến trình độ này. Phong Chỉ Nhược nhẹ nhàng hai câu nói liền cho nàng tăng thêm 1 triệu viên linh thạch trung phẩm. Phải biết, một tên phổ thông động thiên cảnh tu sĩ nếu muốn kiếm được 1 triệu cần thiết thời gian chỉ sợ là lấy 100 năm làm đơn vị đi tính toán. Ngốc mao thiếu nữ cầm thật chặt nắm đấm, chính mình tuyệt đối không thể dao động ý chí, mê thất tại tiền tài bên trong, cái gọi là tiền chính là vật ngoài thân, sinh không mang đến, chết không thể mang theo. Nàng khó khăn đem ánh mắt đặt ở đã sớm nướng cháy trên bánh bao, môi dưới mím thật chặt, trên đầu nhoáng một cái ngốc mao đại biểu cho nàng sau cùng của tưởng. Tiểu Phong, ta đã đáp ứng dược các chủ. Văn Xuân ngữ khí bình tĩnh, ý tứ tương đương rõ ràng, không đi. Một tỷ Phong Chỉ Nhược chần chờ một lát, do dự nói, chỉ có thể có 3 người bước vào thượng tầng, ngươi đánh không lại Diệp sư Minh cùng Tô sư tỷ. Ngốc mao thiếu nữ sửng sốt một chút, mở mịt ánh mắt nhìn về phía Phong Chỉ Nhược, trong lòng lần thứ nhất dâng lên cảm giác thất bại, nguyên lai tại Phong Chỉ Nhược trong lòng chính mình không sánh bằng Diệp Đồng. Muộn tỷ, ngươi nếu là đối với Diệp sư Minh xuất thủ, Tô sư tỷ nhất định sẽ giúp bật điệu. Phong Chỉ Nhược nghiêm túc nói. Ngốc mao thiếu nữ sắc mặt hòa hoãn không ít, là chính mình đánh thắng được Diệp Đồng, lại đánh không lại Diệp Đồng cùng Tô Thanh Huyền liên thủ, vô luận như thế nào nàng đều sẽ bị cưỡng ép xin mời ra tiên tháp. Nàng nhẹ nhàng sờ lên Phong Chỉ Nhược đầu, ngựa khí nhu hòa không ít, Tiểu Phong, ta minh bạch ý của ngươi, nhưng là hy vọng ngươi có thể hiểu được ta, dù sao chức trách của ta chính là cho ngươi hộ đạo. Sát thủ cũng là có được phẩm đức nghề nghiệp, không cần hoài nghi nàng chuyên nghiệp tính. Tiên tháp tầng 50 đằng sau, tại Phong Chỉ Nhược còn chưa từng gặp được Tô Thanh Huyền lúc, gặp phải địch nhân cơ hồ đều là bị Vãn Xuân chỗ chém. Lại thêm Phong Chỉ Nhược ưa thích ngắt lấy thảo dược, chỗ nào đều đi, chỗ nào đều muốn đi, Vãn Xuân có thể nói là thao nát tâm. Bình tĩnh mà xem xét, nàng lúc trước mang đệ đệ muội muội thời điểm đều không có mệt mỏi như vậy qua. Thế nhưng là Phong Chỉ Nhược rủ xuống đôi mắt, một cái tay nhỏ chăm chú nắm một góc váy, một cái khác thì là nắm chặt một cái kia màn đầu, tiếng nói rất có vài phần lo lắng, ta không muốn nhìn thấy ngươi thụ thương. Ở trong mắt nàng, Tô Thanh Huyền cùng Diệp Đồng chính là vô địch, đủ để đánh giết thế gian hết thảy cùng cảnh giới sinh linh. Có đánh hay không từng chiếm được, thử qua mới biết được. Văn Xuân khẽ lắc đầu, tiến lên nhẹ nhàng ôm một chút Phong Chỉ Nhược. Lúc này nắng ấm vừa vặn, gió nhẹ thổi tới, mang đến một tia hơi lạnh, hai tên chừng 1m6 đẹp đẽ thân cao thiếu nữ ôm nhau, sợi tóc theo gió chập chờn, lộ ra tính mịch không gì sánh được. Đúng vậy, hai người đều không cao. Trở về Diệp Đồng vừa vặn đã nhìn thấy một màn này, ánh mắt của hắn rất là bình tĩnh, cũng là không cảm thấy có cái gì. Dù sao, sư tỷ lúc trước thậm chí không đến 1m6. Sơ đầu hắn đều được đi cái nhắc đâu. Hạng vô địch đã rời đi tiên tháp. Diệp Đồng muốn bể đầu cũng không nghĩ tới, Hạng vô địch dẫn hắn đi gặp trưởng bối, lại là bá vương Hạng Vũ. Hai người trao đổi một phen, toát ra chủ đề làm cho Hạng vô địch vạn phần hoảng sợ. Nguyên lai, Hạng Vũ đột nhiên đạt được một bộ phận ký ức, đó là Diệp Đồng tiến đến tương lai ký ức. Côn Luân chi chủ lực lượng, lại thêm ngu cơ tế đạo, cuối cùng đủ để ảnh hưởng đến hiện thực, mặc dù hiện thực chưa từng có thay đổi chút nào, nhưng đương sự người lại là chống rông thêm ra tới một chút ký ức. 100 vạn năm sau lại gặp cố nhân, Diệp Đồng có loại cảm giác nói không ra lời, đây là một trận vượt qua 100 vạn năm, vượt qua thời gian cùng tuế nguyệt gặp nhau. Thanh Châu bí cảnh lúc, Hạ Vũ cũng không nhận ra hắn. Hắn cũng không biết Hạ Vũ. Hai người thậm chí là quan hệ thù địch. Bọn hắn hàn huyên rất nhiều thứ, từ qua thiên hà đến tiên sở vong, từ bá vương mang theo Diệp Đồng ma luyện, đến bá vương mang theo Diệp Đồng đối mặt ước vạn tần quân, có rất rất nhiều lời muốn nói. Thẳng đến, Hạ Vũ đột nhiên nói ra ngu cơ hai chữ. Hai người đều trầm mặc. Bọn hắn ai cũng không dám đi đối mặt vị kia si tình nữ tử. Đây cũng là Hạng Vô Địch luôn luôn vụng trộm nhìn về phía Phong Chỉ Nhược, lại chưa từng đến gần duyên cớ, Hạng Vũ thẹn trong lòng, không dám mặt giai nhân. Ngu cơ biến thành ngu mỹ nhân, bây giờ ngay tại Phong Chỉ Nhược trên thân. Hạng Vũ có thể khẳng định, chỉ cần hắn toát ra một tia khí tức, ngu cơ liền sẽ tới tìm hắn. Thế nhưng là, Vũ, không mặt mũi nào gặp ngu cơ, Hạng Vũ tự rêu nói, lộ ra tinh thần xa suốt không gì sánh được, nàng là cỏ cây một đạo thành tinh, lấy nàng tiên phú, đủ để trở thành cỏ cây một đạo sơ tổ. Thế nhưng là nàng gặp ta, ta mang nàng đi giành thiên hạ. Ta nói qua ta sẽ hộ nàng cả đời an nguy, hết thể có ta ở đây, ta thay nàng kiêng. Không nghĩ tới nàng lại vì ta mà chết. Nói xong lời cuối cùng, Hạng Vũ ngôn ngữ càng ngày càng loạn, như là nói mê, cả kinh Diệp Đồng cùng Hạng Vô Địch đội vàng an ủi cái này một sợi chân linh, sợ Hạng Vũ một cái kích động, đem chính mình cho cả không có. Đưa tiến Hạng Vô Địch, sắp chia tay Hạng Vũ, Diệp Đồng trong lòng nhộn nhạo lên nhàn nhạt vui mừng, đột nhiên quay đầu, cố nhân còn tại, quả thật tiên đổ một chuyện may lớn. Chờ hắn giả, hoặc là các loại hạng gia nguyện ý bộc lộ ra Hạng Vũ còn chưa chết tin tức, chính mình liền có thể ôm cùng Tô Thanh Huyền sinh hạ bắt con, nói một chút bá vương cố sự. Cơn gió mạnh liền mã, máu nhuộm tà dương, tần phong lờ mờ bên hai, Diệp Đồng khỏe miệng dần dần dương lên, ô giang giới vực mắng Hạng Vũ, tiên sở quốc môn mắng Bạch Khởi, thế gian có thể có người thứ hai hổ. Ta muốn đánh với ngươi một trận. Nhưng vào lúc này, Vãn Xuân lạnh giọng mở miệng nói, phá vỡ Diệp Đồng trong đầu phán đoán, trận chiến này vô luận thắng thua, ta đều sẽ rời đi tiên tháp. Nàng dừng một chút, nghiêm túc nói, ta chỉ cùng ngươi một người đánh. Diệp Đồng có chút giật mình thần, làm sao không hiểu thấu liền muốn cùng hắn đơn đấu, còn nặng nhấn mạnh chính mình không thể gọi mẹ con, nghe một chút, cái này giống tiếng người sao? Nói hình như hắn sẽ hô giống như. Hắn Diệp Đồng giống như là loại kia ăn bám người sao? Đây là đang trần trụi xem thường hắn. Diệp Đồng trên mặt mang lên một vòng ôn hòa mỉm cười, nhẹ giọng cười nói, ta cùng Thanh Huyền tương lai khẳng định sẽ là toàn gia, ngươi cảm thấy thế nào? Vãn Xuân trầm mặt một hồi, khẽ gật đầu, nàng không cách nào phản bác câu nói này, cũng không có tư cách đi phản bác. Diệp Đồng mắt lộ ra mỉm cười, tiếp tục mở miệng, cái kia đơn đấu có phải hay không đánh một? Đối với nghe vậy, Diệp Đồng tựa hồ là bừng tỉnh đại ngộ, mỉm cười nói, vậy chúng ta toàn ra đánh ngươi một người rất hợp lý đi. Chương 397 vô tướng các, chương 397 vô tướng các đơn đấu. Cho cười, chính mình bây giờ nhưng không có thiên vương khải, sớm cũng đã bể nát. Trước mắt vị này nhìn người vật vô hại ngốc mao tiểu nữ, một thân sát ý dù là ngưng thực tới cực điểm, nhưng vẫn sẽ trong lúc lơ đãng toát ra một tia, có thể thấy được là đang cố gắng đè nén thực lực, mà cái kia một tia sát ý mang tới áp bách cảm giác, đủ để so sánh vấn hư cảnh lúc Bạch Khởi. Lúc này Vãn Xuân cứ thế ngay tại chỗ, đại nào có như vậy trong nháy mắt không có quay tới, cảm giác đến Diệp Đồng nói rất có lý. Nhưng rất nhanh, nàng có chút nâng lên quay hàm, không còn đi xem Diệp Đồng, đây là cặp vợ chồng khi dễ tự mình một người đâu, nàng cầm lấy gậy gô đối với màn thầu chọc chọc, tựa hồ là đang chút xuống tức giận. Ngốc mau nhoáng một cái nhoáng một cái. Thấy tình cảnh này, Diệp Đồng nhíu nhíu mày, đây thật là hạ thương tỷ tỷ. Đã từng thanh ý đạo nhân, hữu dung nhu nhu, sát phạt quyết đoán, mục tiêu minh xác, sinh tử không sợ. Đã từng hạ thương, túc trí đam mưu, bố cục vòng vòng đan sen, cũng có thể tính toán lòng người, thủ đoạn cũng là rất tàn nhẫn. Mặc dù Diệp Đồng chưa từng gặp qua Đông, nhưng có thể ẩn ẩn suy đoán ra, Đông hẳn không phải là người hiền lành. Làm ba người tỉ tỉ, Vãn Xuân, đúng là như vậy ngốc manh đủ mê thiếu nữ. Diệp Đồng không tin, hắn nhìn về phía Vãn Xuân, ngựa khí dần dần trở nên băng lãnh, ngươi nếu là muốn tại âm thầm làm nghề cũ, liền đừng trách ta không để ý trước kia tình nghĩa. Vãn Xuân, là một tên sát thủ. Phốc phốc. Diệp Đồng lời ấy vừa rơi xuống, Vãn Xuân vô ý thức đem màn thầu đâm nát, nàng cầm lấy màn thầu hung dữ cắn một cái, nâng lên quai hàm hàm hồ nói, ta có phẩm đức nghề nghiệp, nhất định phải bảo hộ Tiểu Phong. Phong sư muội sẽ cùng chúng ta cùng một chỗ đạp vào 119 tầng, không cần ngươi quan tâm. Diệp Đồng thần sắc lạnh lùng, ánh mắt để lộ ra một tia đạm mạc chúng sinh hàn ý muộn tỉ tỉ. Diệp sư Minh Phong Chỉ Nhược hốc mắt từng đỏ, nước mắt còn kém một chút liền muốn vỡ đê mà ra, nàng trong cổ họng giọng nghẹn ngào dị thường nồng đậm, ta rời đi tiên tháp liền tốt. Không được. Diệp Đồng cùng Vãn Xuân đồng thời mở miệng, thanh âm truyền đi trong mấy mắt, bọn hắn vô ý thức liếc nhau một cái, sau đó đều là hừ lạnh một tiếng, không còn đi xem đối phương. Phong Chỉ Nhược bị giật nảy mình, cắn cắn môi dưới, tình thế khó xử, mặt lộ một tia bị quất, trong lòng dị thường xoắn xuýt. Một cái là từ trong tông môn liền chiếu cố nàng Diệp sư mình, một cái là tại tiên tháp nội chiếu chú ý nàng thật lâu muộn tỷ tỷ. A, các loại. Tô sư tỷ. Vừa nghĩ đến đây, Phong Chỉ Nhược không nghĩ nhiều nữa, cuối cùng dứt khoát kiên quyết nói, muộn tỷ tỷ, ngươi đi đi, ta sẽ cùng tổ gia ra giải thích. Nàng đi theo Diệp Đồng, bởi vì đã từng Diệp Đồng thụ thương lúc, Tô Thanh Huyền là báo trị liệu tri ân, đáp ứng nàng một sự kiện. Đó chính là các loại rời đi tiên tháp sau, bọn hắn sẽ mang theo Phong Chỉ Nhược đi du ngoạn. Đồng thời tại Phong Chỉ Nhược trong lòng, Diệp Đồng cùng Vãn Xuân ở giữa, hiển nhiên hay là Diệp Đồng hơi trọng yếu hơn chút, đương nhiên, trọng yếu nhất hay là Tô Thanh Huyền. Gặp Phong Chỉ Nhược như vậy dứt khoát kiên quyết, Vãn Xuân nhẹ nhàng thở dài, trong mắt lóe lên một vòng bất đắc dĩ, nói khẽ, không cần thêm linh thạch, ta chỉ cầm thuộc về mình 2 triệu mai. Nàng sau khi nói xong, lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Đồng, sau đó liền hoàn toàn biến mất ngay tại chỗ. Xem ra chỉ còn 3 người chúng ta. Diệp Đồng hai mắt nhắm lại, hắn cũng không muốn cùng Vãn Xuân trở mặt, nhưng không có cách nào, tầng này chỉ có thể còn lại 3 người. Nếu là Vãn Xuân chậm chạp không đi, như vậy, hắn khả năng liền muốn suy nghĩ một chút tự mình đuổi người. Hạ Thương, Thanh Y đạo nhân mang đến cho hắn ảnh hưởng thực sự quá lớn, đối với Vãn Xuân cũng là cẩn thận tới cực điểm, ai biết người sau có thể hay không đột nhiên ngang nhiên xuất thủ. Bất quá dưới mắt xem xét, tựa hồ là chính mình trách lầm Vãn Xuân. Phong Chỉ Nhược cầm một cái cháy đen màn đầu, thật lâu không nói, nàng đem bi thương tất cả đều ẩn tàng tại đáy mắt, giãn nhẹ một hơi, mặt giãn ra mỉm cười, "Diệp sư minh, chúng ta đi tìm Tô sư tỷ đi." "Ân." Trở lại ba người cư ngụ một năm tuế nguyệt địa vực đằng sau. Diệp Đông bước chân dừng lại, khóe miệng hơi rút, nhìn về phía trước mắt bình chướng trong suốt, có chút không dám tin, sư tỷ vậy mà đem hắn ngăn cản ở bên ngoài. "Diệp sư minh, ngươi làm sao không tiến vào?" Phong Chỉ Nhược hiếu kỳ nói ra, nàng đã bước vào trận pháp, đồng thời biết Tô Thanh Huyền ngay tại trong động phủ nghỉ ngơi. "Ngươi đi gọi đi." Diệp Đông đắng chát cười một tiếng, trong nháy mắt minh bạch Tô Thanh Huyền dụng ý, nếu như là hắn đi gọi, cái kia tránh không được trễ một canh giờ. Sau đó, hắn trở lại trong phòng của mình, nhìn xem chung quanh tràn đầy hồi ức đồ dùng trong nhà tham thầm thở dài, sau đó lấy ra một thanh kiếm, đối với sàn nhà một kiếm chém tới. Một kiếm đằng sau, phòng ốc lông tóc không thường, nhưng mà mặt đất chỗ sâu lại là ẩn chứa vô số có được cực hạn sát phạt kiếm ý âm ầm. Trong một chớp mắt, cả tòa phòng ốc phạm vi mặt đất tất cả đều phá toái ra, tựa như là bị một loại nào đó lợi khí cắt bình thường. Sau một khắc, phòng ốc chậm rãi lên không, rời đi mặt đất, lưu lại một mặt trần nhăn không gì sánh được tấm đất, đơn giản chính là bệnh ép buộc tin mừng. Diệp Đông nhìn dễ chịu, vung tay lên, lấy ra một viên khá tinh xảo lại mang theo một tia máu tươi nhận chữ vật, đem phòng ốc thu vào. Hắn bây giờ có chút không kịp chờ đợi muốn rời đi tiên tháp. Thành hôn chỉ là thứ nhất. Tại Thánh Châu cao cấp cục đánh nhiều, thật hoài niệm Thánh Châu. Diệp Đông thầm thầm thở dài nói, từ khi đi vào Thánh Châu đằng sau, gặp phải địch nhân một cái so một cái không nói đạo lý. Đại hắn trở lại Thánh Châu, cùng cảnh giới ai có thể đón hắn một kiếm. Khoe miệng của hắn không khỏi nghiêng một cái, vô địch, thật vô địch, ha ha, ha ha ha. Các loại rời đi tiên tháp, trước hết nghĩ biện pháp trả hết nợ Hạ Thương tỷ tiền nợ, thuận tiện các loại sư tỷ đem chấp pháp điện sự tình an bài tốt. Cuối cùng Diệp Đông duỗi cái lưng mệt mỏi, mắt lộ ra một sợi tinh mang, mực phát trên không trung gợn sóng, cả người lộ ra dị thường hăng hái, về Thánh Châu, thành hôn. Khoe miệng của hắn phát họa lên một vòng ý cười, trong tay linh kiếm lặng yên nhiễm phải một tia u lam chi mang, tiếng kiếm reo như ẩn như hiện giữa thiên địa. Xoẹt xẹt. Diệp Đông thần sắc đống nhiên trở nên băng lãnh đến cực điểm, một kiếm hướng phía bên cạnh một chỗ không gian chém tới. Kiếm này chi thế giống như vạn quân lui tránh, khắp nơi bát hoang kiếm minh ngập trời, huyền băng kiếm vực đống nhiên lưu chuyển, vô tận lam mang kiếm khí cổ sáng đồng dạng hướng phía cái kia phương không người không gian đánh tới. Bang. Một đạo kim thiết cùng nhau minh thanh âm vang vọng mà lên. Đại địa khói đặc cuồn cuộn, bụi bặm bay lên, phá toái trên mặt đất hiện lộ ra từng đạo nhìn thấy mà giật mình khe rãnh khổng lồ, làm cho người nhìn mà lùi bước. Trung tâm chỗ, một tên khuôn mặt phổ thông thiếu nữ đứng yên tại bụi bặm bên trong, nàng dáng người thấp bé, lộ ra thường thường không có gì lạ, tại kiếm khí lăng lệ công phạt bên dưới, nhỏ yếu đến như làn nến tàn trong gió. Tay nàng nắm một cây truy thủ, ánh mắt tuyệt nhiên lạnh nhạt, xuyên thấu qua dày mật bụi bặm, nhìn thẳng Diệp Đông mà đi. "Nương nương, đa tạ." Diệp Đông thầm nghĩ trong lòng, hắn sở dĩ có thể đánh cái xuất kỳ bất ý, may mắn mà có Tây Vương mẫu này đôi con mắt. Xét Tây Vương mẫu thần sắc ung dung hoa quý, hai con ngươi có chút đạm mạc, hiển nhiên không quá muốn phản ứng Diệp Đông, nếu không phải Diệp Đông chết sẽ không có việc vui nhìn, nàng mới sẽ không mở miệng nhắc nhở đâu. Về phần nguyên nhân, là bởi vì Tây Vương mẫu gần đây thêm ra tới một chút ký ức. Diệp Đông tựa hồ lừa gạt nàng, dám lừa gạt bản tiên, lá gan không nhỏ. Diệp Đông tự nhiên nghe không được Tây Vương mẫu nghĩ linh tinh, tay phải hắn cầm kiếm, kiếm vực đã vận chuyển tới cực hạn, dù là đánh cái xuất kỳ bất ý, địch nhân tựa hồ chưa từng thụ thương. Đúng lúc này, hắn hai con ngươi ngưng lại, chỉ gặp bốn phương tám hướng đột nhiên bị một mảnh như mực tấm màn đen lặng yên bao phủ, tựa hồ liền ngay cả một viên bụi bặm đều không thể bay ra đi. Phía trước, khuôn mặt phổ thông thiếu nữ cao ngạo mà đứng, ánh mắt dị thường lãnh đạm, nàng nhìn xem Diệp Đông, ngựa khí bình tĩnh nói, "Vô tướng cát, địa cấp sát thủ, Vãn Xuân, nhận ủy thác của người, tới lấy tính mệnh của ngươi. Ta gọi Vãn Xuân, là một tên sát thủ." Chương 398, 10 triệu mai linh thạch thượng phẩm. Chương 398, 10 triệu mai linh thạch thượng phẩm. Nghe vậy, Diệp Đông thần sắc dần dần trở nên phức tạp, nguyên lai Vãn Xuân một mực tại nhắc nhở chính mình. Có lẽ trước đó, Vãn Xuân đối với hắn chưa bao giờ có sát ý thế, nhưng là khi cho Phong Chỉ Nhược hộ đạo nhiệm vụ hoàn thành một khắc này sau, Vãn Xuân trong lòng chôn giấu thật lâu sát ý bỗng nhiên bộc phát. "Ta gọi Vãn Xuân, là một tên sát thủ." "Sát thủ là ai?" "Đương nhiên là phụ trách người giết người." Từ đầu đến cuối, Vãn Xuân đều không có ẩn tàng qua ý nghĩ của mình, nàng chính là tới giết Diệp Đông, chỉ là được bảo hộ Phong Chỉ Nhược nhiệm vụ trì hoãn mà thôi. Ý niệm tới đây, Diệp Đông ánh mắt hiện lên một vòng thâm thúy, nhẹ nhàng thở dài, "Vãn Xuân cô nương, không phải đánh không thể a." Lúc Mao thiếu nữ lạnh lùng vẻ mặt hốt hoảng một chút, tựa hồ là không nghĩ tới Diệp Đông sẽ nói ra loại lời này, nàng triển khai hai cái tay nhỏ, ngựa khí dị thường nói nghiêm túc, "Có người cho ta 10 triệu mai linh thạch trung phẩm." "Bao nhiêu?" Diệp Đông có chút thất thanh nói, "10 triệu hắn thật giá trị nhiều linh thạch như vậy sao? Nhớ ngày đó tại Càn Nguyên Tông, Huyền Thiên bị truy nã, trong lệnh truy nã cũng liền 10.000 mai linh thạch trung phẩm. Ngày hôm nay không cùng đi lúc, theo Diệp Đông thực lực tăng lên, hắn không còn là cái kia 10.000 mai linh thạch tiểu kiếm tu, mà là ngàn vạn cấp bậc thiên địa đại năng." Từ ngàn vạn bên trong liền có thể nhìn ra hắn bây giờ hàm kim lượng. 10 triệu mai linh thạch trung phẩm, đã toàn bộ giao phó cho ta Ngốc Mao thiếu nữ thần sắc chăm chú, gàn từng chữ, chỉ cần giết chết người, ta liền có thể hoàn thành một bút này giá trên trời địa giai làm cho. Nói rơi, trên đầu nàng Ngốc Mao lung lay, trong mắt dần dần khắp lên hồi ức chi sắc. Ngày xưa tại vô tướng các bên trong, khi một phần kia địa giai làm ra hiện tại vô số người trong tầm mắt sau, nâng cấp phải sợ hãi, có mấy thứ bẩn thỉu bên trên tất sát lệnh. Diệp Đồng là ai? Có thể xuất hiện tại vô tướng các bên trong sinh linh không có một cái nào không biết, làm sát thủ, trọng yếu nhất chính là tình báo. Tiên bảo trai trai chủ, Thanh Châu kiếm tu, Càn Nguyên tông tàng kiếm phong nhị sư mình, Tô Thanh Huyền phu quân quân. Phía trước mấy đầu đều không trọng yếu, cuối cùng đầu kia mới là chấn nhiếp những này sinh tồn ở hắc ám sát thủ nguyên nhân thực sự. Bây giờ Tô Thanh Huyền ba chữ, liền treo ở vô tướng các chỗ cao nhất, vàng óng ánh, sợ người khác nhìn không thấy. Thiên giai tất sát lệnh, Tô Thanh Huyền. Thưởng, 10 triệu mai linh thạch thượng phẩm. Ngàn vạn mai linh thạch thượng phẩm. Đây không thể nghi ngờ là một cái cực lớn đến vượt qua vô số sinh linh nhận biết số lượng, tiết bảng sát thủ tầng tầng lớp lớp, nhưng đều không ngoại lệ, tất cả đều chết tại nửa đường. Nhất quỷ quyệt chính là, chấp pháp điện đối với cái này không nghe thấy không để ý, cũng chém đinh chặt sắt biểu thị, đây chính là tự sát. Những cái kia không biết Tô Thanh Huyền là ai, không biết nó hình dạng, cho nên gấp đến độ xoay quanh sát thủ, thấy vậy một màn trong nháy mắt trung thực. Về sau, vô tướng các bên trong sát thủ giảm mất một nửa. Tô Thanh Huyền tục danh, vẫn như cũ treo trên cao tại vô tướng các chỗ cao nhất. Thanh Châu thậm chí bị một ít lao nhân ca tụng là tử địa bởi vì không ai có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Ngươi nếu là nghĩ quẩn, cảm thấy đời này tiên độ không có ý nghĩa, liền to gan đi thôi. Đằng sau Tô Thanh Huyền tiến về Thanh Châu, trở thành chấp pháp điện huyền giai sứ, nắm giữ một thành. Thanh Châu làm nhân tộc tổ vực mạnh nhất châu một trong, chấp pháp điện làm thập đại tiên môn một trong, vô tướng các đội vàng triệt hạ tới tất sát lệnh, cũng cấp tốc rũ sạch nhân quả. Tô Thanh Huyền là ai? Thật không quen. Mà Diệp Đồng làm cho này đám nhân vật phu quân cho dù là ngàn vạn trung phẩm linh thạch kết xu tiền thưởng, vẫn chỉ có Vãn Xuân một người tiếp nhiệm vụ này. Lúc này, Diệp Đồng rốt cục tỉnh táo lại, nghiêm mặt nói: "Ta hiện tại tự sát, ngươi có thể chia cho ta phân nửa sao?" Ngốc Mao thiếu nữ trầm mặt một hồi, nhìn về phía Diệp Đồng, ánh mắt lạnh lùng, ý tứ tương đương rõ ràng, nghĩ cũng đừng nghĩ. Đáng tiếc, Diệp Đồng mặt mũi tràn đầy tiếc nuối, hắn có thể bất tin, Vãn Xuân hiện tại không nghĩ giết ý nghĩ của mình, bằng không thì cũng sẽ không đứng tại chỗ không lúc đích. Hắn nhẹ nhàng phất tay, quanh thân kiếm vực lặng yên tản biến, khóe miệng giơ lên một vòng mỉm cười thản nhiên: "Ngươi hẳn là muốn hỏi ta một số việc đi." Lúc này trên trời dưới đất bốn phương tám hướng đều bị tấm màn đen bao phủ, vạn vật quy tịch, nhưng mà từ ngoại giới nhìn, nơi này lại là không có một tia khác thường, tương đối yên tĩnh. Đột nhiên bị người một ngụm nói toạc ra tâm tư, Vãn Xuân vô ý thức lui về sau một bước, nàng mím môi một cái, nhẹ nhàng gật đầu, tiếng nói yên tĩnh: "Thiên tiên sinh ở đâu?" "Ta cũng không biết." Diệp Đồng hai mắt nhắm lại, quả là thế, vô luận là Hạ Thường hay là Vãn Xuân, cũng không biết thiên tiên sinh ở đâu. "Vậy liền đắc tội." Vãn Xuân thật sâu thở dài, chùy thủ trong tay có chút xoay chuyển, trong một chớp mắt, nghìn vạn đạo chùy thủ hình bóng hiện lên ở nàng quanh thân, không ngừng chìm nổi nhảy lên, nương theo lấy quần quần hắc khí, cảnh tượng dị thường dọa người. Nàng hai con ngươi dần dần trở nên đỏ như máu, trong hắc khí vang lên từng đợt thê lương tiếng gào thét, những oan hồn này muốn thoát đi, lại bị từng đạo tử vong xiềng xích vây khốn, thần hồn đang thiêu đốt hừng hực. "Ngươi là tà tu?" Diệp Đồng nhíu mày, vô ý thức nắm chặt kiếm. Vãn Xuân đánh thẳng Diệp Đồng mà đi, sát ý nồng đậm đã có bạch khởi bảy phần chân truyền, nàng tiếng nói bình tĩnh trả lời: "Những người này muốn giết ta." Lời vừa nói ra, Diệp Đồng khẽ thở phào nhẹ nhõm, mặt lộ một sợi hòa ái dễ gần mỉm cười, lặng lặng mà nhìn xem như là một đầu ngập trời huyết hải thẳng đến tới mình Vãn Xuân. Khắp nơi bát hoang đều đã bị Vãn Xuân sát ý bao phủ, cỗ sát ý này cùng binh gia sát ý hoàn toàn khác biệt, người sau là thiết huyết nặng nề, trước người thì là âm trầm kiếp người. Đối mặt như thế hai nhiên chi cảnh, Diệp Đồng lòng có kinh lôi mà mặt như bình hồ, bình tĩnh từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một viên truyền âm phù. Phù này bình thường, cực kỳ bình thường, tùy tiện tại vô lượng phong kéo lên cái luyện khí tu sĩ đều có thể cho ngươi luyện chế ra đến 10. Không 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 cái. Nhìn xem gần trong gang tấc, lại không có chút nào phòng bị Diệp Đồng, Vãn Xuân nhẹ trao lại một chút lông mày, phương này địa vực đã bị nàng phong tỏa, tuyệt không có khả năng truyền lại tin tức ra ngoài. Thậm chí, Diệp Đồng không cách nào rời đi tiên tháp, bởi vì những hắc khí này là một đầu hoàn chỉnh đại đạo pháp tắc. Nàng chính là động tiên cảnh đỉnh phong sinh linh, nhất niệm liền có thể nhập tĩnh hải, ngày xưa chỉ là cưỡng ép hấp chế thôi, tự nhiên có được hoàn chỉnh lực lượng pháp tắc. Chỉ một thoáng, vô tận hắc khí giống như thủy triều tuôn hướng Diệp Đồng, nghìn vạn đạo chủy thủ hiện lộ ra rét lạnh sắc cơ, giống như cự thú lộ ra ung tùm răng nanh, không còn che lấp khí cơ. Oanh! Đầy trời sát cơ bỗng nhiên bộc phát. Nhưng vào đúng lúc này, kinh biến nổi lên, bốn phương tám hướng kinh thiên hoảng sợ sát ý bỗng nhiên chỉ trệ, liền phảng phất thời gian bị cưỡng ép tạm dừng bình thường. Vãn Xuân con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, triệt để thấy rõ viên kia truyền âm phủ, trên đỉnh đầu nàng ngốc mao lay động dị thường kịch liệt, có thể thấy được lòng của nàng lúc này tình tương đương rối lộn xộn. Cái kia ngàn vạn trôi đủ để tùy tiện chém giết phổ thông động thiên cảnh sinh linh truy thủ, liền đứng tại Diệp Đồng trước mắt, chỉ cần tiếp tục tiến lên một tơ một hào, liền có thể đâm xuyên cổ họng của hắn, ánh mắt của hắn. Nhưng mà, Vãn Xuân căn bản không hạ thủ được, bởi vì tại Diệp Đồng trước người là một cái truyền âm phủ. Đó là Thanh Y đạo nhân, Thu Vũ truyền âm phủ. Chương 399, ta tin ngươi. Chương 399, ta tin ngươi. Lúc này cục diện trở nên tương đương bị quyệt, túc sát cảm giác quanh quẩn khắp nơi, bốn phía tĩnh mịch như cùng chết tịch, lại không người lên tiếng đánh vỡ cố này vi diệu cân bằng. Từ Diệp Đồng xuất thủ đánh Vãn Xuân một cái xuất kỳ bất ý, lại đến bây giờ, thậm chí cũng không từng vượt qua thời gian một nén nhang, cục diện lại là đang không ngừng xoay chuyển. Ngươi từ nơi nào được? Vãn Xuân gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Đồng, màu đỏ như máu con ngươi khôi phục thanh minh. Hỏi như vậy người không tốt ta. Diệp Đồng lông mày gảy nhẹ, mắt nhìn tự thân trung quanh, từng chuôi chủy thủ hiện lộ xâm hàn phong mang, dính sát hắn, phương xa còn có quấn quanh lấy oan hồn xiển xích ngay tại vận sức chờ phát động. Vãn Xuân do dự một chút, cuối cùng hung dữ trà sát Diệp Đồng một chút, bốn phía dị tượng biến mất, giữa thiên địa sát khí cũng cùng nhau biến mất, hết thảy đều khôi phục ngày xưa tĩnh mịch. Diệp Đồng khẽ miệng phát họa lên một vòng nụ cười nhàn nhạt, ngày xưa tại tiên ngục bên trong, hắn tất cả mọi thứ tất cả đều lưu tại Tiên Nguyên Linh Trang, gặp được Hạ Thương lúc tự nhiên không cách nào lấy ra viên này truyền âm phù. Bây giờ khác biệt, hắn có nhược điểm. Ánh mắt của hắn thâm thúy nhìn về phía Vãn Xuân trên đầu cây kia ngốc mao, nhẹ nhàng nói ra, "Vãn Xuân cô nương, ngươi chẳng lẽ không muốn biết viên này truyền âm phù chủ nhân ở đâu sao?" Nhàn nhạt tiếng nói nương theo lấy gió nhẹ truyền khắp tứ phương, làm cho Vãn Xuân thân thể run lên. Nàng cắn răng, quanh thân có một cỗ lực lượng vô danh thoáng qua tức thì, đây là áp chế ta tu vi sự vật trọng yếu, không có khả năng giải trừ. Diệp Đồng như có điều suy nghĩ, lại liếc mắt nhìn cây kia ngốc mao, mỉm cười nói, "Thì ra là thế, ta còn tưởng rằng Vãn Xuân cô nương ngươi trời sinh liền có căn này ngốc mao đâu." Hắn vừa mới nói xong, Vãn Xuân thần sắc rõ ràng có chút không đúng, mà Diệp Đồng thì là mừng thầm, xem ra chính mình quả nhiên là cái tuyệt thế đại thông minh, so tiểu tử thông minh gấp một vạn lần. Tiên đạo sinh linh sẽ có ngốc mao, có thể điều động thân thể mỗi một tấc máu thịt động thiên cảnh sinh linh, sẽ ép không được một tấc ngốc mao. Mà Vãn Xuân khuôn mặt bình thường, khí tức cũng là tương đương bình thường, làm sát thủ, đây không thể nghi ngờ là nhất hợp cách, nhìn không ra mảy may sơ hở. Thế nhưng là, chính là như vậy một tên địa cấp sát thủ, trên đầu đỉnh lấy một cây ngốc mao, lộ ra dị thường manh ngu xuẩn đáng yêu rất dễ hấp dẫn người khác chú ý. Sự tình ra khác thường tất có yêu, Diệp Đồng trong lòng ẩn chứa viễn cổ các tiên hiền trí tuệ, tường sư thừa khổng thánh, bình thường khả năng nhìn không ra cái gì, nhưng hắn thật rất thông minh. "Ngươi rời đi trước đó, đem cây kia ngốc mao cho ta." "Khụ khụ, không phải ngốc mao, tóm lại, ngươi biết cụ thể là cái gì?" "Chính là có thể áp chế ngươi cảnh giới pháp bảo." Diệp Đồng lý trực khí chẳng nói, mặt không đỏ, tim không đập mạnh, làm ngươi muốn giết ta đại giới. Vãn Xuân cầm thật chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi, cơ hồ là từ trong hàm răng phun ra chưa đến, có thể. Trên đỉnh đầu nàng ngốc mao, cũng không chỉ là áp chế cảnh giới đơn giản như vậy. "Ngươi còn phải cho ta 240 vạn mai linh thạch trung phẩm, dạng này, ta liền không đi tìm ngươi báo thủ." Diệp Đồng nghiêm túc nói. "Có thể." "Ân, cuối cùng nha ngươi còn phải cho ta nói lời xin lỗi." Diệp Đồng nhẹ giọng cười nói, đối với trước người truyền âm phù nhẹ nhàng đẩy, sau một khắc, viên này đến từ Thu Vũ truyền âm phù, bị Vãn Xuân như nhặt được chí bảo giống như gắt gao chộp vào trong lòng bàn tay. Ngốc Mao thiếu nữ sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, nàng hít sâu một hơi, thần sắc dị thường thành khẩn, cúi đầu xin lỗi tiếng nói, "Có lỗi với, ta không nên xác nhận giết ngươi nhiệm vụ." Nói xong, nàng mắt buốt một tia tinh quang, dáng tươi cười sáng lạ, nô ra thần thức tràn vào truyền âm phù bên trong. Bất quá rất nhanh, trên mặt nàng ý cười dần dần trở nên cứng ngắc, tựa như là bị một loại nào đó vật nặng hung hăng đánh trúng vào mở dạng, nhỏ gầy thân ảnh đơn bạc run rẩy, lộ ra dị thường tiêu điều. Nàng ánh mắt ảm đạm không gì sánh được, hướng phía Diệp Đồng run giọng nói ra, "Vì cái gì? Bên trong không có tiểu vũ khí cơ." Nàng có thể khẳng định, đây chính là Thu Vũ đồ vật. Bởi vì, viên này truyền âm phù là bốn người bọn họ cùng một chỗ làm ra, phía trên trong đó một đạo hoa văn, thậm chí còn là Vãn Xuân tự tay thêu tốt. Chính như nàng bên hông màu xanh cái túi nhỏ một dạng. Đây là Thu Vũ cùng Hạ Thương, Tiểu Đông, ba người tại nàng sinh nhật thời điểm đưa cho nàng. Mà truyền âm phù tự nhiên sẽ có được chủ nhân khí cơ, không phải vậy thì như thế nào liên hệ? Vãn Xuân sắc mặt trắng bệnh, không dám đi nghĩ lại, chỉ chờ lấy Diệp Đồng trả lời. "Ta không biết." Diệp Đồng trong lòng giận mình, chi tiết trả lời, "Ta cùng Thu Vũ là tại Thành Châu nhận biết, hắn đối với ta mới quen đã thân, liền giao cho ta tấm truyền âm phù này." Hắn lời ấy cũng không giả, câu câu thực tình nói như vậy, sau đó nói tiếp, "Ta mang theo tấm truyền âm phù này đã có rất nhiều năm, bên trong khí cơ nói không chừng đã sớm biến mất. Truyền âm phù bên trong nhưng nếu không có khí cơ, liền đại biểu cho truyền âm phù chủ nhân sớm đã chết đi." Đúng rồi, Diệp Đồng tiếng nói có chút dừng lại, bình tĩnh nói, "Ngươi biết, ta từng tiến vào tiên ngục, ở bên trong quen biết Hạ Thương tỷ, đi vào trước đó, bên trong ngục tốt cha xét ta nhẫn chứa vật ngục tốt đem khí cơ đánh tan." Vãn Xuân lên tiếng đánh gãy Diệp Đồng lời nói, trên mặt dần dần có huyết sắc, nàng nhìn về phía Diệp Đồng trong hai con ngươi, mắt lộ ra nồng đậm chờ mong, "Đúng không?" Diệp Đồng ánh mắt thâm thúy, ngữ khí hơi trầm xuống, "Ta cảm thấy Vãn Xuân cô nương nói không sai. Tướng quân, nhờ ngươi ban tặng, ta cuối cùng sống thành bộ dáng của ngươi." Câu câu không giả, câu câu không có hoang ngôn, nhưng mà lại là một cái lời nói dối trắng trợn. Nói ra là ngục tốt đánh tan truyền âm phù khí cơ, thậm chí là Vãn Xuân bản nhân. Dù là Hạ Thương giang ngục, biết được việc này, cũng vô pháp phản bác. Mà Diệp Đồng sở dĩ không có toát ra một chút kẽ hở nguyên nhân cũng rất đơn giản. Giết chết Thu Vũ chính là Huyền Thiên. Quan ta Diệp Đồng chuyện gì? Mà lúc này, Vãn Xuân nhãn tỉnh sáng lên, chính mình suy đoán quả nhiên không sai. "Vãn Xuân cô nương, tại tiên ngục bên trong, Hạ Thương tỷ chiếu cố ta thật lâu." Diệp Đồng đột nhiên mỉm cười mở miệng nói, nhìn xem giờ phút này tâm tình coi như không tệ Vãn Xuân, tiếng nói ôn hòa, nói đến, "Ta còn phải gọi ngươi một tiếng Vãn Xuân tỷ đâu." À, ngốc mao thiếu nữ có chút ngộng, nhưng rất nhanh, tất cả nỗi lòng đều bị tam đệ tin tức cho tách ra. Nàng mắt cười cong cong, vui vẻ nói ra, "Về sau ta bảo kê ngươi." Liên chờ Vãn Xuân tỷ câu nói này, Diệp Đồng nụ cười trên mặt dần dần dày, không đánh mà thắng, mới là thượng sách, tướng quân, ngươi lấy giết đỉnh chiến chi đạo, chung quy là thiếu khuyết một bộ phận cách cục. Đa tạ ngươi. Vãn Xuân trong mắt ý cười nồng đậm không gì sánh được, nếu là không có ngươi, ta cũng không biết khi nào mới có thể tìm được tam đệ. A, ngươi thật lâu không có gặp Thu Vũ Minh sao? Diệp Đồng khẽ di một tiếng, khắp khuôn mặt là hiếu kỳ. Ân. Vãn Xuân trọng trọng gật đầu, lúc này vui vẻ tựa như là một cái chân chính thiếu nữ, đáy mắt lại không thâm trầm, đối với ngoại giới lại không phòng bị. Nàng bưng lấy viên kia truyền âm phủ, hai con ngươi có chút mê mang, tiếng nói mang theo một tia phiền muộn, từ khi Thiên Tiên Sinh mang theo Tiểu Đồng sau khi rời đi, Tiểu Thương tiến vào tiên ngục, Tiểu Vũ không biết đi chỗ nào mà ta trở thành một tên sát thủ. Thiên Tiên Sinh thực lực không cần ta đi lo lắng, Tiểu Đông đi theo bên cạnh hắn, tất nhiên sẽ không xảy ra chuyện, mà tiểu thương công pháp rất thích hợp tại tiên ngục tu luyện, nghĩ ra sự tình cũng khó khăn, có thể làm cho ta lo lắng, cũng chỉ có Tiểu Vũ. Ai? Diệp Đông nhẹ nhàng thở dài, tựa hồ là đối với chuyện này hơi xúc động, yên tâm đi, Thu Vũ huynh xem xét chính là phúc trạch thâm hậu người, tuyệt sẽ không tùy tiện vớ lạc. Ân, ta tin ngươi. DS, truyền âm phủ cụ thể nhìn 56 chương. Bắt đầu lâm hố, không cho nói ta nước. Tiểu Đông kỳ thật đã sớm xuất hiện, hẳn là có người còn nhớ rõ. Tựa hồ, khả năng, có lẽ, hẳn là tiên tháp tiên còn muốn mất một lúc mới có thể viết xong đến kết thúc mỹ mãn. Cuối cùng, ngày mai là 119 tầng. Có thể làm cho cái nào đó cực sĩ diện đại kiếm tiên dừng bước ở đây một tầng. Chương 400, nữ đế ăn dấm chương 400, nữ đế ăn dấm Vãn Xuân trọng trọng gật đầu, đối với Diệp Đồng lời nói tin tưởng không nghi ngờ. Đằng sau, Diệp Đồng cho Vãn Xuân giảng thuật rất nhiều liên quan tới Thu Vũ sự tình, liền cùng lúc trước giảng cho Hạ Thương nghe mở dạng, câu câu đều là lời nói thật, đến phía sau lại giảng đến Hạ Thương, vẫn như cũ chi tiết cáo chi. Vãn Xuân hai tay quanh cùng một chỗ, chăm chú nghe, khi thì mắt buốc một sợi tinh quang, khi thì bên môi có chút giơ lên một góc. Khi sau khi nghe xong, trên mặt nàng dáng tươi cười dần dần tĩnh mịch xuống dưới, triệt để tin tưởng Diệp Đồng, lấy ra một viên nhận chữ vật, tiếng nói điềm tĩnh, nơi này là linh thạch. Đối với nàng mà nói, Tiểu Vũ tin tức, Hạ Thương tin tức, so bất cứ sự vật gì đều chân quý hơn, huống hồ, nàng kiếm lợi linh thạch chính là vì cho Tiểu Vũ bọn hắn tiên đạo tài nguyên. Diệp Đồng thần thức quét qua, bên trong vừa vặn 240 vạn mai linh thạch trung phẩm, không nhiều không ít, khỏa phẩm chất tương đối tốt. Hắn mỉm cười tiếp nhận, sau đó tại ngốc mao thiếu nữ nhìn soi mói, lại đem nhận chữ vật trả trở về, ngựa khí tương đương tự nhiên, da mặt cực kỳ dày, kém chút quên đi, ta lúc đầu thiếu Hạ Thương tỷ 240 vạn mai linh thạch, bây giờ lại gặp ngươi có câu nói rất hay, trưởng tỷ như mẹ, những linh thạch này đủ số trả lại. Tĩnh, chết một bên yên tĩnh. Ngốc mao trên mặt thiếu nữ đẹp đẽ dáng tươi cười dần dần trở nên ngưng trệ, tựa như là gặp cái gì không thể nào tiếp thu được sự thật mở dạng, nàng dương miệng nhỏ, dường như muốn nói lại thôi. Tóm lại, trong lòng mắng rất ôn nhu. Qua thật lâu, nàng mỉm cười cầm lại nhận chữ vật, ngựa khí nhu hòa nói, những linh thạch này ta sẽ đích thân giao cho tiểu thương. Ân. Diệp Đông nụ cười trên mặt dần dần dày, giờ phút này giải quyết xong một cọc tâm sự, trong lòng khối kia to lớn như sơn nhạc tảng đá cũng là lặng yên buông xuống. Đây chính là không có mắc nợ cảm giác sao? Chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy tự do. Nàng tới. Nhưng vào lúc này, Vãn Xuân đột nhiên mở miệng nói, cảm nhận được Tô Thanh Huyền khí tức, nàng nhìn thật sâu một chút Diệp Đông, muốn liếc ngươi thế lực, hư hư thực thực là yêu vực bên kia, ngươi gia tăng chú ý. Nàng nói chính là vô tướng các bên trong tấm kia địa giai tất sát lệnh. Vãn Xuân tỷ, chú ý an toàn. Diệp Đông nghiêm túc nói, lời ấy ngược lại là chân tâm thật ý, một tên sát thủ cũng không hoàn thành nhiệm vụ, còn cho ám sát mục tiêu linh thạch, cuối cùng còn để lộ ra cố chủ tin tức. Nhân tình này đã là tương đối lớn. Nói cách khác, Vãn Xuân chỉ sợ không cách nào tại vô tướng các bên trong tiếp tục chờ đợi, dù sao nàng linh thạch đều đã thu, mà có thể làm đến sớm cầm tới toàn bộ linh thạch. Có thể nghĩ, Vãn Xuân tại vô tướng các bên trong địa vị, chỉ sợ cũng là một cái cấp độ cực cao. Địa giai sát thủ. Hy vọng đối tiêu không phải chấp pháp điện địa giai sứ. Nếu không, tổ chức sát thủ này liền có chút không hợp thói thường. Diệp Đồng trong đầu nhất niệm ngàn vạn, khi hắn sau khi lấy lại tinh thần, lại phát hiện Vãn Xuân sớm đã rời đi, tứ phương tấm màn đèn cũng đã biến mất, chỉ để lại một sợi tóc trên không trung, chính là cây kiếm ngấp mao. Một cỗ hùng hậu bàng bạc khí tức tại trong đó lưu chuyển, trong đó như ẩn như hiện ra một sợi rét lạnh sắc cơ, so Diệp Đồng có sát ý còn cường thịnh hơn mấy phần. Xem ra không chỉ là áp chế cảnh giới như thế một cái tác dụng. Diệp Đồng hai mắt nhắm lại, hồi tưởng lại Vãn Xuân vừa rồi lời nói, trong lòng hơi có chút không thể tưởng tượng, yêu vực sinh linh truy nã hắn làm cái gì? Hắn chết, ai lại sẽ có được chỗ tốt? Đây là Diệp Đồng lần thứ nhất có bị người ám sát phong hiểm. Thôi, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Các loại rời đi bí cảnh sau, trực tiếp nói cho sư tôn cùng tông chủ. Diệp Đồng nhẹ nhàng lắc đầu, ném đi hết thảy tạp niệm, nắm trước người trôi nổi sợi tóc, đáy mắt hiện lên một vòng nhàn nhạt vui mừng, dù là hắn không biết hàng, vẫn như cũ có thể cảm giác được, vật này tuyệt đối không đơn giản. Đột nhiên, phương xa truyền đến một trận nghe không ra mảy may cảm xúc thanh lãnh tiếng nói, "Tiểu sư đệ, ngươi vì sao cầm người thiếu nữ kia sợi tóc?" Răng rắc. Tựa hồ là có đồ vật gì nát, tựa như là bình giấm chua. Đợt, ta có tội hôm nay xin phép nghỉ một ngày, quá mệt mỏi. 5 giờ sáng rời giường, đón xe đi sân bay, bay 2 canh giờ, đến Bối Kinh, sau đó nửa đường đổi ký, ở phi trường chờ đợi thật lâu, cuối cùng lại bay 3-4 tiếng. Sau khi rơi xuống đất, ngồi xe 5 tiếng đồng hồ, rốt cục về đến nhà ô ô ô. Hiện tại đau nhức toàn thân, thể xác tinh thần mỏi mệt, muốn nói lại dừng, bây giờ không có tinh lực gõ chữ, sắc mặt trắng bệnh không tưởng nổi. Cho nên hôm nay chỉ có nhiều như vậy. Ngày mai 23.59, như thường lệ đổi mới. À đúng rồi, nửa đường gặp mấy tên ngoại quốc bạn bè. Hàn Huyên sẽ, bọn hắn tiếng Anh thật hào hào ấy. Chương 401, nàng cho, ngươi liền muốn. Chương 401, nàng cho, ngươi liền muốn. Tiểu sư đệ, ngươi vì sao cầm người thiếu nữ kia sợi tóc? Có như vậy trong nháy mắt, Diệp Đồng đem đời này đã làm tất cả sự tình đều nhớ lại một lần, phản phất như là như đèn kéo quân, trong thoáng chốc, hắn nhìn thấy Thanh Ý đạo nhân ngay tại hướng hắn ngoắc. Ngay trước Tô Thanh Huyền mặt, cầm nữ nhân khác sợi tóc. Sẽ chết sao? Nhất định sẽ chết đi. Diệp Đồng cầm một cây kia sợi tóc, lấy dũng khí, ngược lại thân đi, đối mặt một đôi hẹp dài đôi mắt. Đó là một đôi đạm mạc băng lãnh, lãnh được hàn xương hai con người, đáy mắt chỗ sâu có màu vàng thần diễm tại chìm nổi nhảy lên, lộng lẫy ung dung, thanh lãnh như băng. Diệp Đồng trái tim nhỏ phanh phanh trực nhảy, tiếng nói hơi trầm xuống, sư tỷ, bất kể như thế nào, ngươi trước hết nghe ta giải thích, được không? Tô Thanh Huyền trầm mặc một hồi, kỳ thật nàng không muốn nghe Diệp Đồng giải thích, mắt thấy mới là thật, Diệp Đồng cầm nữ nhân khác sợi tóc một màn đã đập vào mi mắt, đây chính là sự thật. Nàng ánh mắt lạnh lùng, quyết định hay là nghe một chút Diệp Đồng thuyết pháp, để tránh tạo nên hiểu lầm, bình tĩnh nói, nói. Diệp Đồng khẽ thở phào nhẹ nhõm, lúc này liền chuẩn bị giải thích chân tướng, đột nhiên cả người một trận, ngón tay khẽ run lên, mặt lộ một tia tuyệt vọng. Hắn nên như thế nào giải thích? Từ Khâu Thành giản thuật, hay là từ Hạ Thương nơi đó giản thuật? Không muốn quá nhiều, Diệp Đồng ngữ khí chân thành nói, tóc này tia là một kiện pháp bảo, có áp chế cảnh giới, hậu tích bạc phát chi năng, đồng thời nội bộ ẩn chứa một tia sát ý, nhưng đánh địch nhân một cái xuất kỳ bất ý. Hắn sát mặt hòa hoãn không ít, cất bước tiến lên, ta cùng vị kia Vãn Xuân cô nương làm một trận giao dịch, ta cho nàng cần có đồ vật, nàng liền đem vật này cho ta. Lời ấy câu câu là thật, không có bất kỳ cái gì trái lương tâm nói như vậy. Đối mặt Tô Thanh Huyền, Diệp Đồng là thật nói không nên lời lừa gạt nói như vậy, bởi vì thiếu nữ cuối cùng sẽ tin tưởng. Quả nhiên, Tô Thanh Huyền khuôn mặt lạnh như băng dần dần khôi phục ngày xưa tinh xảo cùng thông dong, nàng hẹp dài đôi mắt có chút nheo lại, ngựa khí bình tĩnh nói, nàng cho, ngươi liền muốn. Diệp Đồng há to miệng, tiết hầu có chút run rẩy, tiếng nói đều trở nên khàn khàn đứng lên, sư tỷ, đây chỉ là một kiện pháp bảo, là sợi tóc của nàng. Tô Thanh Huyền bình tĩnh trả lời, trên mặt nhìn không ra mảy may cảm xúc, đôi mắt thì là chăm chú nhìn Diệp Đồng, phảng phất là muốn đem Diệp Đồng nhìn triệt để. Tiểu sư đệ trưởng thành, bắt đầu khắp nơi hái hoa ngắt cỏ. Ngày xưa đạo nguyên phong phong chủ tiếng nói lờ mờ quanh quẩn ở bên hai, đồ nhi, ngươi nhớ kỹ, nam nhân một khi được thế, bên người sẽ xuất hiện các loại oanh oanh nghiến nghiến, đây là ngăn không được. Ý niệm tới đây, Tô Thanh Huyền rất là lo lắng. Sư tỷ, Diệp Đồng đột nhiên hiểu, biết làm như thế nào giải thích, hắn hít một hơi thật sâu, lại tiến lên mấy bước, chuẩn bị ôm ở ngay tại an giống thanh lãnh tiên tử, nhưng mà làm hắn con ngươi hơi co lại một màn xuất hiện. Tô Thanh Huyền lui về phía sau mấy bước, mặt không biểu tình, không nói một lời, cao ngạo như quảng hàn tiên tử, rất có một bộ, ngươi hôm nay nếu là không cho ta một hợp lý giải thích, đời này cũng đừng nghĩ đụng ý của ta vị. Giọng nói của nàng bình tĩnh như trước, tiểu sư đệ, ta thường nghe người ta nói, nam nhân tam thê tứ thiếp rất bình thường, ngươi có loại suy nghĩ này có thể thông cảm được. Tiếng nói đến đây có chút dừng lại, Tô Thanh Huyền thần sắc cao ngạo, thanh u thanh nhã, ngựa khí mở mịt như lưu vân, nhưng ta không hy vọng, tại chúng ta thành hôn trước đó, ngươi tại cùng những nữ nhân khác thân cận. Lời ấy chợt nghe chút, rất là rộng lượng, có loại thành hôn trước đó không cho ngươi hái hoa ngắt cỏ, thành hôn đằng sau ngươi muốn chơi thế nào thì chơi thế đó ý vị. Có thể nàng là ai? Thành hôn đằng sau, đó chính là Tô Thanh Huyền nói tính toán. Diệp Đồng dám chạy loạn, chân đánh gãy. Sư tỷ. Diệp Đồng bất đắc dĩ cười một tiếng, tự nhiên minh bạch Tô Thanh Huyền chi ý, nhẹ giọng mở miệng nói, ngươi chẳng lẽ đối với mình liền không có một chút tự tin sao? Hắn đem sợi tóc kia đẩy lên không trung, một bàn tay chắp sau lưng, mặt phát có chút gợn sóng, thanh âm nho nhã hiền hòa, ta ngay cả sợi tóc của ngươi đều không có cầm qua, làm gì đi lấy người khác? Ta thừa nhận, ta khả năng có như vậy một chút thói hư tật xấu ưa thích giấu người khác vật phẩm, thí dụ như ngươi quần áo. Khu cụ đương nhiên Diệp Đồng lời thề son sắt bảo đảm nói, những quần áo kia chủ yếu là ta nhìn có chút ố uế, lại không tốt đẩy, lúc này mới cầm, chuẩn bị tìm một chỗ đốt đi, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không ở lâu tại trên thân. Lời vừa nói ra, Tô Thanh Huyền thần sắc liền giật mình, nàng sinh ra chính là sạch không tì vết chi thể, linh tú tinh khiết, băng thanh ngọc khiết, đừng nói quần áo sẽ ố uế, coi như trời sợ, sợi tóc của nàng cũng sẽ không loạn một cây. Cũng liền cùng Diệp Đồng lúc tu luyện, sợi tóc sẽ lộn xộn không ít, nguyên nhân ngược lại là rất đơn giản, Diệp Đồng tay quá không thành thật. Lúc này, Diệp Đồng sắc mặt biến đến cực kỳ nghiêm mặt, hôm nay tương đương chăm chú, nương tử, ngươi cảm thấy, khi một người cùng tiên nữ sinh hoạt hồi lâu sau, sẽ còn đối với phạm nhân động suy nghĩ sao? Sẽ. Tô Thanh Huyền không chút nào suy tư trả lời. Ân. Tiểu sư đệ, ngươi lại phải bắt đầu trưng trạc đàng hoàng nói hiệu nói vượng. Tô Thanh Huyền đôi mắt hơi sóng gợn, tú thủ nhẹ nhàng một nắm, quanh thân trôi nổi lên vô tận hỏa diễm, nàng quá quen thuộc loại cảm giác này, cũng biết như thế nào đối mặt cảnh tượng như thế này. Bất quá nàng cũng đã tin tưởng Diệp Đồng. Diệp Đồng âm thầm nuốt nước miếng một cái, trên mặt thần tình nghiêm túc cũng không tiếp tục phụ, thay vào đó là một vòng bối rối, bước chân vội vàng triệt thoái phía sau. Nương tử, ngươi đây là muốn bạo lực gia đình sư tôn nói qua, phụ huấn luyện phu, phu không thể động. Diệp Đồng á khẩu không trả lời được, không lúc đích. Khi Phong Chỉ Nhược thu thập xong tất cả mọi thứ đằng sau, đã nhìn thấy một màn này, nàng ngưỡng mộ Diệp sư minh ôm đầu ngồi trồn hổm trên mặt đất, khuôn mặt vẫn như cũ tuấn dật, chính là phần lưng tựa hồ có chút phát sưng, mặt phát còn cháy rủi một bộ phận, ngay tại đau nhức hút hơi lạnh. Mà nàng thích nhất Tô sư tỷ thì là mặt mũi tràn đầy đau lòng cho Diệp sư minh chữa thương, trị liệu thủ đoạn tương đương thành thạo. Không bao lâu, Diệp Đồng liền khôi phục như lúc ban đầu. Gặp Phong Chỉ Nhược xuất hiện nơi này, Diệp Đồng bất động thanh sắc cho Tô Thanh Huyền sử một ánh mắt đi qua, nhanh, đừng đánh nữa, cho ta một chút mặt mũi. Tô Thanh Huyền thanh lãnh mà tuyệt sắc dung nhan tĩnh mịch không gì sánh được, khoe miệng như ẩn như hiện ra một vòng đẹp đến mức kinh tâm động phách trí cười. Tin tưởng thì tin tưởng, nhưng nàng hay là muốn ra một hơi. Nàng ngậm từ chưa nôn, khí như ưu lan, đem Diệp Đồng nâng đỡ, sau đó nhìn về phía Phong Chỉ Nhược, Phong sư muội, chúng ta nên khởi hành. A, a. Phong Chỉ Nhược hoảng hốt một chút, vừa rồi một màn tựa hồ là ảo giác, nơi đây chỉ còn lại ba người bọn họ, Diệp sư minh làm sao lại đang yên đang lành thụ thương? Cũng không thể là Tô sư tỷ đem Diệp sư minh đánh một trận đi. Ta vừa mới đang nghiên cứu công pháp, nhất thời vô ý gây ra rủi ro, còn tốt sư tỷ tới kịp thời. Diệp Đồng mỉm cười nói, bất kể như thế nào, hắn tại Phong Chỉ Nhược trong lòng hình tượng, tuyệt không thể hủy đi. Tô Thanh Huyền nhẹ nhàng gật đầu, đoan trang cao nhã, rất là tự nhiên kéo lại Diệp Đồng một cánh tay, ngựa khí nhu hòa, lần sau đừng có lại đi chuyện như vậy, rất nguy hiểm. Ân. Diệp Đông trọng trọng gật đầu, cây kia ngốc mao đã tại trong nhẫn chứa vật của hắn, Tô Thanh Huyền cũng không cưỡng ép muốn cầu bị đi vật này. Phong Chỉ Nhược đối với hai người lời nói tin tưởng không nghi ngờ, mặt lộ một tia cảm khái, Tô sư tỷ cùng Diệp sư minh ở giữa thật quá yêu nhau. Chương 402, nàng thật rất tốt dỗ dành chương 402, nàng thật rất tốt dỗ dành cho nên, chúng ta làm như thế nào tiến đến thượng tầng? Diệp Đông đột nhiên mở miệng nói, án này kinh nghiệm tới nói, Đoán Xuân rời đi đằng sau, thiên cung tự sẽ hạ xuống tiếp dẫn của sáng, nhưng bây giờ lại là không có chút gợn sóng nào. Chứ người nào đó bị nương tử đánh một trận bên ngoài, không có phát sinh bất luận cái gì dị tượng. Chẳng lẽ còn có người nút trong bóng tối? Phong Chỉ Nhược hiếu kỳ nói ra. Nghe vậy, Diệp Đông ánh mắt hơi nhấp nháy, cũng không có nói cho Phong Chỉ Nhược liên quan tới Vãn Xuân sự tình, hẳn là vị kia đến từ Lăng Vân Thánh Địa nữ tử còn chưa rời đi. Không. Nhưng vào lúc này, Tô Thanh Huyền bình tĩnh mở miệng nói, nàng đôi mắt hơi khép, tựa hồ là đang cảm ứng đến cái gì. Qua một hồi lâu, nàng ghé mắt nhìn về phía một phương thiên cung, tới. Ông, một đạo trầm thấp vụ vụ âm thanh từ thiên khung vang vọng mà đến, uy thế tương đương dọa người, khắp nơi bát hoang hư không tĩnh mịch một mảnh, không khí cũng vì đó ngưng kết, phảng phất là đang nên tiếp một tôn kinh khủng vô thượng tồn tại đến nơi đây. Chính là, bị Bạch Khởi đuổi đi, bị tức giận chạy ra trăm vạn dặm khoảng cách tiên tháp ý thức. Ta để Huyền Hoàng Chi Mẫu gọi nó tới. Tô Thanh Huyền bình tĩnh giải thích một câu, trước đó, nó tựa hồ là đang một chỗ hư vô chi địa phát tiết. Trong một chớp mắt, bốn phương tám hướng rộng rãi khí thế hành quân lặng lẽ xuống dưới, tiên tháp ý thức giận mà không dám nói gì, ủy khuất vô cùng, nó chẳng lẽ cũng đừng có mặt mũi sao? Nguyên lai là tôn quý vô thượng tiên tháp ý thức giáng lâm. Diệp Đông cảm khái một tiếng, phản phất là lời từ đáy lòng, chắc không được có thể gây nên dị tượng như thế, thật làm cho chúng ta tu sĩ hướng tới như vậy tuyệt cường lực lượng. Tô Thanh Huyền sửng sốt một chút. Phong Chỉ Nhược thì là trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Diệp sư minh, gói đồ của ngươi lại rơi rồi. Nhanh nhặt lên. Tiên tháp ý thức có chút bệnh lên miệng, căn bản không ép xuống nổi, hay là tiểu tử này biết giải quyết công việc, nó gần đây trải qua quá nhiều chuyện, cũng đã gặp quá nhiều người, tại tươi sáng rõ rệt so sánh xuống. Diệp Đông thật sự là đạt vào tầng 120 chất liệu tốt á, nó nhất niệm phía dưới, giữa thiên địa giáng lâm vô tận hào quang màu vàng, sáng chói không gì sánh được, trong đó một bộ phận lớn tất cả đều hướng phía Diệp Đông dũng mãnh lao tới, còn lại thì là Tô Thanh Huyền cùng Phong Chỉ Nhược chia đều chi. Đây là tứ thánh tiên tháp góp nhặt vô tận tuế nguyện phúc phận. Không hổ là tứ thánh tiên tháp, bên trong không khí đều là thơm ngọt. Diệp Đông nheo mắt lại, cảm thụ được liên tục không ngừng tràn vào thể nội phúc phận khí vận, giật mình thể nội thái hư đạo tiên sắp phát sinh kinh biến. Hắn sắp đột phá. Tiên tháp ý thức thật vất vả đè xuống quai miệng, lại có chút bình lên, cũng chỉ có tại Diệp Đồng nơi này, nó mới có thể cảm nhận được làm tứ thánh tiên tháp chi linh, thiên địa chi chân linh cảm giác tự hào. Hắn đang gạt ngươi một đạo thanh âm thông thả lặng yên nhập tiên tháp ý thức trong đầu. Hừ. Tiên tháp ý thức khinh thường cười một tiếng, Huyền Hoàng Chi Mẫu, ngươi ta cùng là tiên tháp chi linh, làm gì ở đây ly gián ta cùng tín ngưỡng ta sinh linh đâu? Huyền Hoàng Chi Mẫu trầm mặc một hồi, tiếng nói vẫn như cũ nhẹ nhàng, hắn khi nào trở thành tín ngưỡng của ngươi người? Tiên tháp ý thức nghe Diệp Đồng ca ngợi, con mắt đã híp lại, tương đương hưởng thụ, nó khẽ miệng nhẹ nhàng dương lên, giờ phút này ngươi bị lừa quá sâu. Huyền Hoàng Chi Mẫu tiếng thán đạo, trong lúc hoàng hốt, một tên người khoác hoàng áo cung đình nữ tử xuất hiện ở tiên tháp ý thức bên người. Cung đình nữ tử khuôn mặt mơ hồ, để cho người ta thấy không rõ cụ thể, khí chất lại là lộng lẫy không gì sánh được. Trong lúc giơ tay nhấc chân quý khí mười phần, nàng đôi mắt luôn luôn tại trong lúc lơ đãng mang lên một vòng nhân lành, giống như yêu chiều chúng sinh. Tiên tháp ý thức biết miệng, cười nhạo nói, ngươi là nhìn hắn không có tán dương ngươi đi. Bản tọa là thế gian luồng thứ nhất tiên thiên huyền hoàng khí, so hồng mông sơ tích, thoại cổ chi sơ còn phải xa xưa hơn, không cần người khác tán dương. Cung đình nữ tử chăm chú trả lời, quanh thân khí chất ẩn ẩn mang theo một tia ba ý, nàng trải qua vô tận tuế nguyệt tẩy lễ, đã trải qua vô số đại sát phạt thời đại, bây giờ vẫn như cũ còn sống, đủ để nhìn ra thực lực của nàng. Ngươi lừa gạt một chút người khác vẫn được, cũng đừng lừa gạt ta. Tiên tháp ý thức căn bản không có đi xem Huyền Hoàng Chi Mẫu, ánh mắt một mực đặt ở Diệp Đồng trên thân, ngươi theo hầu ta sớm tại 10 vạn năm trước liền đã xem đấu. Cung đình nữ tử sắc mặt trong nháy mắt trì trệ, nhưng nàng vẫn như cũ cao ngạo phong dong, mặt không biểu tình, cố gắng muốn giả bộ như một bộ thanh lãnh cao ngạo bộ dáng, nhưng vô luận nàng cố gắng thế nào, đều không thể giống Tô Thanh Huyền như vậy. Cùng lúc đó, phía dưới truyền đến Tô Thanh Huyền không có chút rung động nào tiếng nói, "Tiểu sư đệ, ngươi đã biết âm thầm một mực có sinh linh đang dòng nó." "Ân, tứ thánh tiên tháp thôi, làm tiên tháp, khẳng định có khí linh tồn tại." Diệp Đông nói đến chỗ này khẽ nhíu mày, hiếu kỳ nói, "Sư tỷ, vậy ngươi bình thường cùng Huyền Hoàng Chi Mẫu là thế nào giao lưu?" Tô Thanh Huyền im miệng không nói, nàng chớp chớp mắt phượng, mắt lạnh tiếng nói quanh quẩn tại bốn phương tám hướng quần quần phúc phận khí vận bên trong, nàng tựa như là một đứa bé, rất dễ dụ. Trên không, cung đình nữ tử thân thể run lên, hai con ngươi trong nháy mắt đã mất đi tập trung, nàng trực tiếp ngồi xuống, có chút trong mắt, đem chính mình giấu ở giữa hai chân. Lúc này mới không để cho tiên tháp ý thức trông thấy nàng cái kia đỏ bừng lại ủy khuất hốc mắt. "Ngươi nhìn ngươi, mới sinh ra linh trí không bao lâu, liền muốn giả bộ như một bộ lão quái vật bộ dáng, thật sự cho rằng người ở ngoại giới đều là đồ đần." Tiên tháp ý thức hừ lạnh một tiếng, nhếch lên khóe miệng dần dần đè xuống, tiếp theo nói tốt, "Ngươi làm thế gian đệ nhất sợi tiên tiên huyền hoàng khí, so hồng mông sơ tích, thoại cổ chi sơ còn phải xa xưa hơn tồn tại, há có thể bởi vì người phàm tục giải giác vài nói mà dao động tâm cảnh." Nghe vậy, cung đình nữ tử đôi mắt sáng lên một cái. Nàng không có lập tức đứng dậy, mà là xuyên thấu qua cánh tay khe hở bụng trộm nhìn thoáng qua tiên tháp ý thức. Mãi cho đến tiên tháp ý thức không tiếp tục nhìn về phía nàng, cung đình nữ tử lúc này mới ngẩng đầu, đứng dậy, sắc mặt khôi phục ngày xưa cao ngạo cùng thong dong. Như thế thần sắc có giao chỉ thánh nữ mấy phần bóng dáng. Hạ không, che khuất bầu trời khí vận kim quang, dần dần trở nên ảm đạm, một phần trong đó sói mòn tại mặt đất, còn có một bộ phận tiêu tán ở không trung, chỉ có một phần nhỏ bị ba người hấp thu. Mà tại cái này một phần nhỏ khí vận bên trong, Diệp Đông một người liền hấp thu một nửa. Cái này khiến Phong Chỉ Nhược nghĩ đến lúc trước nàng cùng Diệp Sư Minh tại tông môn cống hiến công đường giao nhiệm vụ thời điểm, Diệp Sư Minh luôn có thể nghĩ biện pháp cầm tới càng lớn chỗ tốt. Nàng nhìn về phía Diệp Đông ánh mắt càng sùng bái. Cái này cùng bình thường khí vận phúc phận không giống với. Diệp Đông nhíu mày mở miệng nói, tựa hồ là một loại cấp tiến tu vi thủ đoạn. Trong cơ thể hắn Thái Hư Động Tiên đã hóa thành Vô Nhai Động Tiên, triệt để đi vào động thiên cảnh hậu kỳ, thậm chí không cần sầu lo đốt cháy giai đoạn. Diệp Đông sắc mặt có chút hưng phấn, căn cơ của hắn càng hùng hậu hơn, linh căn đều có chỗ ảnh hưởng, bây giờ khoảng cách thiên linh căn không xa. Đợi rời đi thiên hắc, đem trong nhẫn chữ vật thiên tài địa bảo toàn bộ thu tay, linh thạch đắc thủ, ném cho kiếm gãy, thành tựu thiên linh căn chính là chuyện bán đã đóng thuyền. Không đối, bây giờ hắn chỉ cần đem linh thạch ném cho Huyền Băng kiếm liền có thể. Ầm ầm. Ngay tại Diệp Đồng suy nghĩ do dự ở giữa, ba đạo tiếp dẫn cổ sáng ầm vang giáng lâm, so dị vãng còn muốn rung động rất nhiều, khí thế tương đương bằng bạc, tại trên quan trụ, có ba cây tỏa ra ánh sáng lung linh thần dược ngay tại chậm rãi lưu chuyển. Sau đó, chính là có thể làm cho sư tôn dừng bước một tầng. Diệp Đồng hít sâu một hơi, cùng Tô Thanh Huyền nhìn nhau, hai người ai cũng không nói gì, tiến vào trong quang trụ đạp thiên mà lên. Đợt, tiên tháp kịch bản thật lập tức kết thúc, tin tưởng ta. Lần này khẳng định không gạt người. Chương 403, cái này chính là tiên đạo kinh nghiệm chương 403, cái này chính là tiên đạo kinh nghiệm tứ thánh tiên tháp, 119 tầng. Diệp Đồng thần sắc tĩnh mịch, trong tay nắm chặt một vật, quanh thân sinh mệnh khí tức càng nồng đậm, tràn ngập khó nói nên lời bàng bạc đạo vận, hắn chỗ cầm chính là một gốc thần dược. Bây giờ hắn trong nhẫn chữ vật đã có được hai gốc thần dược, giá trị bản thân khá cao, so một chút tính hải cảnh sinh linh còn hùng hậu hơn rất nhiều, cũng không tiếp tục là nghèo kiết hủ lậu kiếm tu. Hắn mắt nhìn phía trước, bốn phương tám hướng đều là quen thuộc hư vô, Tô Thanh Huyền cùng Phong Chỉ Nhược cũng không có cùng hắn cùng một chỗ, có thể thấy được lại là một tầng cần tu sĩ đơn độc đối mặt địa phương. Tiên tháp ma luyện chính là như vậy, mục đích là vì tăng lên năng lực cá nhân của ngươi cùng thực lực, mà không phải để cho ngươi tiến đến trò chuyện nhi nữ tình trường. Gánh nặng đường xa. Diệp Đông cảm khái một tiếng, đem thần dược để vào trong nhẫn chữ vật, cực kỳ đảm bảo, hắn đã từng thế nhưng là thả ra qua của luôn, dùng thần thuốc chắp vá thành một gốc hoa đưa cho Tô Thanh Huyền. Hắn muốn để Tô Thanh Huyền biết, vậy có phải hay không nói đùa, cũng không phải xúc động nhất thời cản rỡ ngôn từ, hắn là thật tâm muốn đưa cho Tô Thanh Huyền một kiện nhìn chung toàn bộ đại thế cũng chưa từng xuất hiện qua vật phẩm. Hai người tình cảm từ đầu đến cuối đều là nước chảy thành sông, từ Càn Nguyên Tông chân núi bắt đầu thấy, lại đến Thánh Châu biệt ly, bây giờ đi vào tứ thánh tiên tháp, bọn hắn đã trải qua rất rất nhiều sự tình. Bọn hắn tại Càn Nguyên Tông làm bạn lẫn nhau 3 năm tuyến nguyệt, sau lại đang trong huyễn cảnh dắt tay đi khắp hồng trần 70 năm, cuối cùng càng là tại 118 tầng sinh sống dòng dã 1 năm lâu. Một đường đến nay gian khổ cùng khó khăn, đều không có ảnh hưởng đến giữa bọn hắn một tia tình cảm, vẫn như cũ thuần túy, vẫn như cũ viên mãn, tựa như là cồn sơn tuyết trắng một dạng, muôn đời không tan, thuần khiết không tì vết. Đương nhiên, Diệp Đồng khẳng định là đen, nam nhi bản tính như vậy. Hắn từ trước tới giờ không che giấu tình cảm của mình, cùng đối với Tô Thanh Huyền ưa thích, che che lấp lấp, lừa mình dối người đó là đồ đần mới làm, hắn làm, là trực tiếp hôn lên, ra mặt tương đương dạy. Bây giờ, Diệp Đồng từ lâu không còn là năm đó cái kia nhiệt huyết sôi trào, tràn ngập kích tỉnh, toàn thân triều khí phồn thịnh thiếu niên. Tuế nguyệt trong lòng của hắn lưu lại từng đạo không cách nào ma diệt vẽ dấu vết, san bằng hắn nguyệt khí, giảm đi hắn xúc động, hết thảy phân loạn đều thành thoảng qua như mây khói, thay vào đó là thâm thúy bình tĩnh. Làm sao ta đột nhiên trở nên đa sầu đa cảm như vậy? Diệp Đông nhíu mày, chẳng biết tại sao, hắn hiện tại đầy đầu đều là cùng Tô Thanh Huyền cùng một chỗ hình ảnh, bình tĩnh mà xem xét, hắn thường xuyên từng có loại ý nghĩ này, thậm chí phán đoán đi ra Tô Thanh Huyền cho hắn sinh con chẳng cảnh. Thế nhưng là, nơi đây là 119 tầng, có thể làm cho sư tôn dừng bước ở đây một cái cực kỳ địa phương nguy hiểm, hơi không cẩn thận một bước đi nhầm chính là vạn kiếp bất phục. Dựa theo tính tình của hắn tới nói, hẳn là trận địa sẵn sàng đón quân địch, lòng có kinh lôi mà mặt như tĩnh hồ mới đối. Nơi này có vấn đề. Diệp Đồng lông mày càng gia tăng hơn nhăn mấy phần, hắn lúc này tâm viên ý mã, đầy đầu đều là cái kia một bộ nghệ thưởng, tà niệm không ngừng sinh sôi, các loại huyễn tưởng đống nhiên hiện lên trong lòng bên trong. Hai tay của hắn gắt gao đè đầu, đôi mắt không ngừng lóe lên hắc mang cùng hừng quang, thần sắc trở nên càng khó coi, hai đầu lông mày dần dần nhiễm lên một tầng tức giận, tất cả cảm xúc, tất cả lửa giận đều là hóa thành một câu, đủ. Vậy thì thật là một kiện nghệ thưởng hồng y liễu. Không có người, không có Tô Thanh Huyền, chính là đơn thuần một kiện quần áo. Trong đầu hắn không ngừng hiện ra một cái ý niệm trong đầu, đồng thời khắc cốt minh tâm, xâm nhập linh hồn, Tô Thanh Huyền đã sớm chết. Không có cái gì thiếu nữ, không có cái gì Càn Nguyên Tông bắt đầu thấy, không có Du Ngoạn Tứ Phong, không có Hoa Biển, không có Thanh Châu Bí Cảnh một nhóm, không có cái gì. Sớm tối sớm tối, sớm sớm chiều chiều, hết thảy tất cả đều là hắn phán đoán, nhân sinh ngược ngộng, trở lại thủ, đều là hư vô, kết quả là chỉ có một tiếng nói tận thế gian ly biệt tiếng thở dài, hết thảy đều là giả. Ông. Nhưng vào lúc này, Diệp Đồng thể nội Huyền Băng kiếm phát ra một đạo kiếm minh thanh âm, tương đương to lớn. Vô cùng mênh mông kiếm minh trải tán hạ bát hoang hư vô, phản phất đủ để chém hết hết thảy tà túy, chém hết mọi loại hư vô cùng trống rỗng, chém hết tất cả ý niệm cùng thống khổ. Huyền Băng kiếm một vang, trên trời dưới đất bốn phương tám hướng có sự vật nào đó lập tức bắn ra kinh thiên động địa gợn sóng, ngay tại cực tốc lui lại. Diệp Đồng quanh thân tuôn ra bàng bạc kiếm ý mãnh liệt như nước thủy triều, giống như ước vạn kiếm chi pháp tắc đại đạo hội tụ kiếm ý đại dương mênh mông, rung động thái hư. Đột nhiên, chói mắt bạch mang đột nhiên giáng lâm nơi đây, sáng chói mênh mông, giống như liệt dương, dần dần ở trong hư không hóa thành một tòa nguy nga tiên môn, cao không thấy đỉnh, vắt ngang chân trời. Đây là Diệp Đồng tại Tứ Thánh Tiên Tháp tầng thứ nhất thấy tòa kia tiên môn, cùng tầng thứ 49 người canh giữ. Diệp Đồng vẻ mặt hốt hoảng một cái chớp mắt, rốt cục lấy lại tinh thần, toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra, vừa rồi càng mạo hiểm, hơi không cẩn thận, hắn liền sẽ đản sinh ra một cái tâm ma, sầu lo tại quá khứ, mê mang tại tương lai, không phân rõ con đường phía trước, nhìn không thấu tương lai, thế gian là thật hay là giả tâm ma. Tầng này không phải huyễn cảnh, mà là trực diện chân ngã. Cũng không phải là đơn giản đem sinh linh sợ hãi trong lòng vô hạn phóng đại, mà là từ một loại ý nghĩa nào đó trực tiếp cải biến người nhận biết. Mà không phải có huyền băng kiếm tại, Diệp Đồng sớm đã không phân rõ hiện thực cùng hư ảo, hắn cũng phát hiện, Tứ Thánh Tiên Tháp bên trong hết thảy đủ loại, hết thảy nan quan, đều giống như tại rèn luyện tâm tính. Đây là sinh linh đi vào tĩnh hải cảnh tất yếu quá trình. Ta nhớ được ngươi. Tiên môn truyền đến một trận quần quần tiếng nói, giọng nói vô cùng là tang thương, nghe không ra mảy may tình cảm. Diệp Đồng không nói, hắn còn không có từ Tô Thanh Huyền cái chết cái này hư giả chân thực bên trong đi tới, mồ hôi lạnh vẫn tại bốc lên, một cỗ lửa giận vô hình ngay tại đáy lòng cháy hừng hực, sắp triệt để bộc phát. Tiên môn ngữ khí vẫn như cũ tang thương, mỗi một chữ đều có thể ảnh hưởng sinh linh tâm cảnh, nhân tộc, nói ra đối với ngươi trọng yếu nhất người tục danh. Diệp Đồng vẫn như cũ chưa từng mở miệng, có huyền băng kiếm tại, cùng đế lệnh tại, giờ phút này không người có thể ảnh hưởng tâm cảnh của hắn. Hắn nắm đấm nắm chặt, đôi mắt thâm trầm. Tiên môn trầm mặc, tựa hồ là lần thứ nhất gặp được loại tình huống này, tang thương ngữ khí mang theo từng tia tức giận, nhân tộc. Thông Thiên Đại Đạo ngay tại dưới chân, lúc này không nói, chờ đến khi nào? Đối với ta người trọng yếu nhất A Diệp Đồng cuối cùng mở miệng, quanh thân kiếm ý trở lại thể nội, không còn toát ra mồ hôi lạnh, phản phất cả người đều tĩnh mịch xuống dưới. Hắn nhìn về phía tiên môn, nhếch miệng cười một tiếng, một vẽ khai thiên, thanh đế thái hạo. Phục Hy, tuyệt đối không thể nói ra Tô Thanh Huyền tên, cái này chính là kinh nghiệm. Rất tốt. Tiên môn ngữ khí khôi phục tăng thương, vùng không gian này có được ảnh hưởng sinh linh tâm cảnh khí tức, không người có thể nói láo, nó cái kia cao lớn nặng nề bề ngoài ẩn ẩn toát ra một tia thần hoa, rộng rãi bao la hùng vĩ. Ầm ầm. Tiên môn dần dần mở ra một tia vết nứt, vô tận hào quang sáng chói từ trong đó chiếu rọi mà ra, sáng chói tuyệt luân, một cỗ nồng đậm đến làm cho người ra đầu tê dại không gian khí tức quần quần mà đến. A. Tiên môn phát ra một đạo không hiểu thanh âm, lần này tại sao lại như vậy cố hết sức. Nó trầm mặc một hồi, tiếng ầm ầm càng đinh tai nhức óc, khe cửa dần dần mở rộng, đủ để cho một người thông qua. Chương 404, Diệp Đồng cười, Phục Hy bị đánh. Chương 404, Diệp Đồng cười, Phục Hy bị đánh Trung Châu. Một chỗ hoang tàn vắng vẻ chi địa. Một tên dùng ngọc châm kéo lên tóc thanh niên cao lớn, ngay tại tay xoa phủ lục, ngoài miệng còn tại nói thầm lấy cái gì, chấp pháp điện điện chủ ký ức chi hải rất đặc sắc nha, đáng tiếc chỉ có thể nhìn thấy một chút. Còn có tiểu tử kia, ta nhớ kỹ ngươi. Nhưng vào lúc này, kinh biến nổi lên, bên cạnh hắn không gian xuất hiện một cái khe, nội bộ tiên khí mờ mịt, giống như một đầu tiên đạo con đường thông tiên. Phục Hy trên mặt sắc mặt hơi trầm lại. Thời gian dần trôi qua, trên mặt hắn hiện ra một vòng dáng tươi cười, cả người trở nên âm trầm rất nhiều, thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tiên tháp chính mình đưa tới cửa. Một cỗ âm dương nhị khí từ hắn thể nội lưu chuyển, trong ngáy mắt, một bên mặt đất liền đứng đấy một tên cùng hắn tướng mạo giống nhau như lúc thanh niên, thậm chí khí tức, thực lực, quần áo đều chưa từng biến qua. Đây là một giây trước Phục Hy. Chân chính Phục Hy ung dung mở miệng nói, ngươi lại đi bảo, nhìn xem xảy ra chuyện gì, nếu như là bấy giờ, liền tự bảo, nếu như tự bảo không được, liền thúc thủ chịu trói, tiến một chuyến tiên ngục, nhìn xem có hay không muội muội tin tức. Thư giả Phục Hy nhẹ nhàng gật đầu, có chút hất cằm lên, cao ngạo không gì sánh được, ta cảm nhận được hắn nhân quả khí tức, làm sao, cần ta thay ngươi ra một hơi sao? Ha ha. Ngạo mạn chân chính Phục Hy cười lạnh, sắc mặt đột nhiên trở nên cực kỳ âm trầm khủng bố, hắn một bàn tay bóp lấy hư giả Phục Hy cái cổ, ngạnh sinh sinh đem nó bóp nát. Sau một khắc, lại một tên Phục Hy xuất hiện nơi này. Lần này, hắn đã có kinh nghiệm, nhỏ giọng mở miệng nói, ta là khiêm tốn. Ấn một tên khác Phục Hy con ngươi lạnh nhạt, ra hiệu để có được chính hắn khiêm tốn tâm tính Phục Hy tiến vào vết nước. Khi khiêm tốn Phục Hy tiến vào tiên tháp một khắc này, chấp pháp điện cao tầng chấn động, một cái so một cái sắc mặt khó coi, âm trầm tựa hồ muốn tràn ra nước đến, ai lại đem cái kia mấy thứ bẩn thỉu bỏ vào tiên tháp? Mà Phục Hy đưa mắt nhìn Khiêm Tốn rời đi đằng sau, vẫn như cũ đứng yên nguyên địa, tựa hồ là đang chờ đợi cái gì. Sau một khắc, một đạo kinh khủng không gian dòng lũ thiên khung đột nhiên hiện, giống như sóng to gió lớn cuồn cuộn bốc lên, cái kia kinh khủng trong vòng xoáy, vậy mà đi ra từng vị uy vũ bất phàm, khí tức cường hãn chấp pháp tu sĩ. Dẫn đầu vị kia địa giai sứ thần sắc lăng lệ, khí huyết quán triệt thiên địa, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là vị nào? Phục Hy cười nhạt một tiếng, ta là xảo trá. Thổi phun một tiếng, vị này xảo trá Phục Hy biến thành một cục thịt bùn. Tứ Thánh Tiên Tháp. Diệp Đồng bình tĩnh nhìn hướng về phía trước tên kia thanh niên cao lớn. Ngươi tốt. Phục Hy nhỏ giọng nói ra, đôi mắt có chút trốn tránh, hắn là tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình cần đối mặt chính là gia hỏa này. Hắn một bàn tay gắt gao bắt lấy tiên môn vết nước kia, dị thường cẩn thận từng ly từng tí đánh giá đến Diệp Đồng, một bộ ngươi nếu là dám động thủ, ta lập tức liền chạy trốn cảm giác. Diệp Đồng trầm mặc, đây là Phục Hy. Đây là vị kia tính kế chấp pháp điện chủ Phục Hy. Đây là nhân tộc lão tổ tông. Đây con mẹ nó chính là thanh đế thái hậu. Dường như nhìn ra Diệp Đồng đấy mắt vẻ phức tạp, Phục Hy rụt cổ một cái, làm bộ chấn định, nghĩa chính từ nghiêm, không biết ngươi gọi ta tới làm cái gì? Không phải ta bảo ngươi. Diệp Đồng lắc đầu, dùng nháy mắt ra hiệu cho Tiên Môn, sau đó đâu? Giết chết hắn. Tiên Môn tang thương tiếng nói không vui không buồn, chỗ sâu lại là trôn giấu vẻ vui sướng, nó liền thích xem nhân tộc lẫn nhau chém giết, nhất là tình nghĩa thâm hậu. Chỉ là nó nội tâm có chút không thể tưởng tượng, chợt nhìn, hai người kia tình nghĩa tựa hồ chẳng ra sao cả, mà lại, Phục Hy cái tên này, làm sao có chút quen hay. Giết chết hắn, ta liền có thể qua tầng này, có đúng không? Diệp Đông nhẹ giọng mở miệng nói, quả là thế, còn tốt không có gọi ra sư tỷ tục danh, không phải vậy thật xảy ra chuyện lớn. Không sai. Tiên môn ngữ khí mờ mịt, cũng như cao cao tại thượng tiên nhân bình thường, trong môn vết nứt đột nhiên tuôn ra vô tận hư ảo xiển xích, đem Phục Hy một mực vây khốn. Phục Hy rụt đầu, cảm thụ được giống như đến từ sâu trong linh hồn trói buộc cảm giác, hốc mắt từng đỏ, tự rêu nói, ngươi động thủ đi. Nói xong, hắn nhắm đôi mắt lại, vươn cổ liền giết, một bộ chờ chết bộ dáng, tương đương trung thực. Diệp Đông khẽ miệng có chút co lại, luôn cảm giác tiên môn có phải hay không kéo nhầm người, cái đồ chơi này thật sự là Phục Hy. Hắn mắt lộ ra một tia xoắn xuýt, đối mặt nhân tộc lao tổ tông, đối mặt tiếp trước càng tôn quý nhân hoàng một trong cuối cùng là có chút không đành lòng, không hạ thủ được. Nhưng rất nhanh, Diệp Đông lộ ra một sợi ôn hòa ý cười, xin lỗi tiếng nói, đã tội. Sau một khắc, hắn dùng linh khí huyền hóa ra một cái cự đại như núi lớn trọng truy, phía trên tràn đầy đinh đâm. Diệp Đông thiện tâm, gặp không được sắp phát sinh tàn khốc một màn, thế là chủ động nhắm lại cặp kia thương xót con mắt, khẽ thở dài, ngã Phật từ bi, A Di Đà Phật, tam thanh ở trên, vô lượng thiên tôn, tiểu tử không phải cố ý đối với ngài xuất thủ, muốn trách thì trách tiên môn này đi. Lời ấy vừa rơi xuống, tiên môn tựa hồ run rẩy một chút, kẻ này dụng tâm ngoan độc à, chuyển di nhân quả, bất quá nó cũng không có nghĩ quá nhiều, bản thân nó chính là lấy linh vật biến thành đồ vật, không nhiễm mảy may nhân quả. Tiên môn phảng phát hiện lộ ra một đôi trong mắt, tự ngạo thông dòng, xem Diệp Đồng cùng Phục Hy làm kiến hôi, tràn đầy khinh thường. Nhưng mà, một cỗ nhân quả khí tức lặng yên lưu chuyển tại trên người của nó, đây là tới từ thanh đế thái hạ Phục Hy nhân quả, không người có thể gặp, không người có thể cảm giác. Giờ này khắc này, Diệp Đồng mới vừa nói xong, liền đau lòng nhức góc giơ lên cao cao trọng truy. Truy đầu chừng một ngọn núi nhỏ lớn như vậy, giữ tận kinh khủng đinh đâm khiếp người không gì sánh được, làm cho người sợ hãi. Phục Hy người tê. Không có việc gì. Diệp Đông dáng tươi cười ôn nhuận, thần sắc ôn hòa, trấn an nói, đến, giống như ta, nhắm mắt lại, thời gian một cái nháy mắt liền sẽ kết thúc. Và anh. Phục Hy còn chưa mở miệng, liền kinh gặp truy trùng điệp rơi xuống, mang theo thế không thể đỡ mãnh liệt kinh phong, thổi đến hắn mở mắt không ra, một truy nện xuống, chấn thiên hám địa, có thể thấy được Diệp Đông dùng 10 phần lực. Ầm ầm. Trong một chớp mắt, truy trùng điệp rơi xuống đất. Nệ lệ. Ha ha, Diệp Đồng mở to mắt, mặt lộ một tia ấy náy, ôn hòa cười nói, không có việc gì, một lần nữa, lần này ta mở to mắt, nhất định có thể lệnh chuẩn. Bị trói lại Phục Hy thân thể hung hăng run lên, mặt lộ nồng đậm tuyệt vọng cảm giác. Vành, vành, vành. Diệp Đồng nện sai lệnh mấy chục lần, nụ cười trên mặt càng trở nên thâm trầm, không có ý tứ, lại nện sai. Cho ta một thống khoái, Phục Hy tiếng nói khàn khàn không gì sánh được, sắc mặt trắng bệnh vô lực, tất cả đều là bị hủ. Tiên môn đã không dám nhìn thẳng một màn này, nó chưa bao giờ thấy qua Diệp Đồng như vậy tâm ngoan thủ là người, tra tấn lòng người, cũng là ngược sát. Nó cảm thấy mình bị Diệp Đồng lừa, lại hình như không có, cái kia gọi Phục Hy thanh niên, theo một ý nghĩa nào đó, thật đối với Diệp Đồng mà nói, cực kỳ trọng yếu. Như ngươi mong muốn. Diệp Đồng nụ cười trên mặt dần dần sâu, lúc trước Phục Hy đánh tơi bởi mối thù của hắn, cuối cùng lại như mây khói tan đi. Hắn xưa nay không mang thù, đương nhiên, chỉ có chính hắn cho rằng như vậy. Một tiếng ầm vang, khiêm tốn Phục Hy hóa thành một cục thịt bùn. Cùng lúc đó, Diệp Đồng trong không gian thức hải, lại tiến nhập một cái khách không mời mà đến, mai nở hai độ. Ha ha, quả nhiên dễ bị lừa, lừa gạt không có gạt ta. Gia hỏa này chính là cái lăng đầu thanh. Phục Hy hai tay chắp sau lưng, bình tĩnh đánh giá đến Diệp Đồng ký ức chi hải. Hắn là Phục Hy, lại thế nào khiêm tốn, vẫn như cũ bệ nghệ thế gian. Dù có thiên cổ, hoành có bát hoang, đại thế rộng rãi bao la hùng vĩ, qua lại, bây giờ, tương lai, chỉ có ta Phục Hy một người, cũng chỉ nên có một mình ta. Phục Hy nhớ tới Diệp Đồng đã từng đối với hắn nói những lời kia, lập tức khinh thường cười một tiếng, bầu trời không có hai mặt trời, trở bát phương, ngự cực hoàn vũ, duy ta Phục Hy. Không ai có thể thay thế ta, ta chính là ta chính mình. Hắn ngự không mà lên, bệ nghệ thức hải băng nguyên, muốn thăm dò Diệp Đồng ký ức chi hải, chính như thăm dò chấp pháp điện chủ tại tiên tháp bên trong lưu lại cái kia đạo khí cơ mở dạng. Ông. Trong lúc đông nhiên, một đạo kiếm minh thanh âm lặng yên băng lên. Phục Hy sắc mặt trong nháy mắt trì trệ. Chương 405, Phục Hy chết. Chương 405, Phục Hy chết. Diệp Đồng cũng không chi thức biển biến hóa, hắn lúc này hai con ngươi ngưng lại, cả người lộ ra ngưng trọng dị thường. Một cỗ to lớn kéo dài khí tức đập vào mặt. Tiên môn rung động, khí tức giống như là biển gầm lao nhanh chập trùng. Tang Thương trong tiếng nói mang theo một vòng sợ hãi, ngươi vì sao có thể giết chết hắn? Diệp Đồng nhào gấp lông mày, trầm giọng nói, ý của ngươi là, dưới tình huống bình thường, ta không có khả năng giết được hắn. Tiên môn cũng không có đáp lại, mà là bắt đầu run rẩy kịch liệt lấy, giống như điên dại bình thường, quát ầm lên, uy củ là không thể giết người, không thể gây thương nó tính mệnh, nhưng nhất định phải giết chết hắn, giết chết hắn. Tiếng nói của nó như là thiên lôi cuộn cuộn, dị thường to lớn. Thời gian dần trôi qua, những lời này âm trở nên càng lộn xộn, để cho người ta nghe không rõ rõ ràng, bốn bề hết thảy trở nên màu sắc sặc sỡ. Bất quá Diệp Đồng lại là từ đó nghe được một ít gì đó, hai đầu lông mày có chút nhảy một cái. Uy củ hẳn là, bước vào tầng này sinh linh đều sẽ trở nên đa sầu đa cảm, sẽ nghĩ tới trong lòng người trọng yếu nhất, đồng thời sẽ còn bị hư giả ký ức ảnh hưởng, dẫn đến chân linh thất thủ, tâm thần bất ổn. Sau đó tiên môn thừa cơ phát ra chất vấn, để sinh linh nói ra đối với mình trọng yếu nhất người tục danh đến. Tại cái kia cố quỷ dị khí tức ảnh hưởng dưới, sinh linh bình thường tự nhiên sẽ như nói thật ra. Cuối cùng, giết chết người kia. Thế nhưng là, không có khả năng thật giết chết. Tầng này quy củ đến tột cùng là cái gì? Diệp Đồng nhíu mày hỏi, Nhìn về phía Phục Hy hóa thành thịt nát, trong lòng của hắn dần dần có một loại dự cảm bất tường. Tiên môn giờ phút này giống như điên dại, tầng này thiên địa bắt đầu sụp đổ, nó tựa hồ điên thật rồi, giận dữ hét, uy củ là lấy hay bỏ, lấy hay bỏ, lấy hay bỏ. Sau một khắc, tiếng nói của nó phảng phất đến từ cửu u, khàn khàn lại quỷ dị, làm cho người thần hồn đều là rung động. Ngươi hẳn là từ bỏ giết hắn, lựa chọn rời khỏi tiên tháp. Thế nhưng là ngươi giết chết hắn. Đây là vì gì? Tiên môn phảng phất là gặp không thể tin một màn, giọng trầm thấp quát tầm lên, hắn không thể chết, không thể chết đó à? Như thế nào tứ thánh tiên tháp? Cho nhân tộc tu sĩ, cùng một số nhỏ dị tộc, yêu tộc thiên kiêu ma luyện chỗ tu luyện. Nếu là tu luyện, đương nhiên sẽ không quá mức huyết tinh. Càng đừng đề cập giờ phút này. Dựa theo tầng này quy củ, tiên môn sẽ đem người vượt quan trong lòng sở niệm người kia mang vào. Nói cách khác, mang vào người kia, có lẽ là một tên không biết chút nào người bình thường. Nếu như thật giết chết đó chính là thật tà tu tiến hành. Tứ đại thánh địa, cùng chấp pháp điện là tuyệt sẽ không để tiên tháp bên trong phát sinh loại này trời oán người oán sự tình, cho nên sẽ ở khẩn yếu quan đầu, bảo vệ tên kia người bình thường tính mệnh. Nhưng mà, Phục Hy tựa hồ chết thật. Thịt nát còn mới mẹ đây. Đây cũng là vì gì, tiên môn sẽ nổi điên. Nó làm tầng này người canh giữ, tự mình đem Phục Hy mang đến, đồng thời cuốn trụ Phục Hy, từ đó làm cho Phục Hy bỏ mình. Không cần suy nghĩ nhiều, tiên môn sắp nên đón chấp pháp điện cùng tứ đại thánh địa lửa giận, nấu lại trùng tạo ngày giờ không nhiều. Lúc này, Diệp Đồng giả bộ như một bộ dáng uy khuất, hơi có chút lý trực khí chẳng nói, là ngươi để cho ta giết thôi. Lời tuy như vậy, trong lòng của hắn kỳ thật cũng có chút kinh ngạc, thật sự là khó có thể tin, Phục Hy sẽ chết đi như thế. Theo lý thuyết, Phục Hy xác thực không đáng chết đó, a thập đại tiên môn là đến rèn luyện bọn hắn tâm tính, không phải để bọn hắn trở thành một tên hợp cách đạo phủ. Không phải ta giết. Tiên môn nổi giận gầm lên một tiếng, là ngươi vây khốn hắn, để cho ta đi giết. Diệp Đồng con mắt trừng lớn, trong nháy mắt liền rũ sạch quan hệ, ta chỉ là một cái gì cũng không biết người vượt quan, cử động lần này cùng ta có liên quan gì? Là ngươi ra tay, là ngươi phân phó, đi ngươi mẹ chi. Tiên môn triệt để phá phòng, nó thật ngày giờ không nhiều, việc này một khi bại lộ, nấu lại trùng tạo đều là việc nhỏ, nó chân linh sẽ bị tra tấn vô số năm binh thế không được an bình. A, gấp. Diệp Đồng cười lạnh một tiếng, cũng dám mang hắn, văn đấu đúng không? Hôm nay liền để cái này rách dưới cửa kiến thức một chút như thế nào tàng kiếm phong thứ nhất quan văn. Tại hạ sư thừa khổng thánh hắn hít sâu một hơi, đang muốn chửi ầm lên, để tiên môn biết như thế nào nho ra kinh điển, đột nhiên hơi biến sắc mặt, không gian thức hải của hắn tựa hồ chấn động một cái. Hắn vô ý thức đi thăm dò nhìn một phen, lập tức phát hiện một kiện sự tình có lường. Cái nào đó tiện nhân ngay tại bị đánh. Diệp Đông nhìn về phía tiên môn, trong nháy mắt hiểu, chuyện hơi nhất chuyện, người bên ngoài có thể biết bên trong xảy ra chuyện gì sao? Tiên môn đồng dạng trong nháy mắt hiểu, ngựa khí đều có chút run rẩy, ta đã phong tỏa tầng này, trừ phi là có thiên giai sứ đích thân tới, hoặc là thánh địa trưởng lão. Ngươi cho ta một chút chỗ tốt, ta giúp ngươi giấu giếm việc này. Diệp Đông giờ phút này cả người lộ ra dị thường bằng phẳng, hắn sợ tiên môn không tin, ngựa khí tương đương chăm chú, ta có thể phát hiện. Thành giao. Tiên môn không chút do dự, việc cấp bách là giữ được tính mạng. Nó lại bắt đầu run rẩy, mở ra một đầu khe cửa, cũng bắt đầu hấp dẫn đống kia thịt nát đi qua. Ngươi muốn làm gì? Diệp Đồng khẽ nhíu mày, đem người này đưa trở về. Ngươi là ngu xuẩn sao? Hiện tại đưa cái gì? Vạn nhất cửa bên kia có người đấy. Mong rằng tiên sinh dạy ta. Tiên môn ngữ khí trở nên kích động không ít. Ngươi hẳn là dạng này. Diệp Đồng lộ ra một cái thâm trầm mỉm cười, nói ra như thế nào hủy thi di tích, như thế nào làm ra không ở tại chỗ chứng minh, như thế nào cải biến thi thể chết đi thời gian, cùng hủy diệt thiên địa vết tích. Cái này chính là tại tiên ngục bên trong học bổ túc sau kinh nghiệm. Theo thời gian trôi qua, Diệp Thổ Phỉ nụ cười trên mặt dần dần sâu, tiên môn tiếng nói bắt đầu trở nên bình thường, một người một môn cấu kết với nhau làm việc xấu, có thể nói là ăn nhịp với nhau. Sau nửa canh giờ, nơi đây rực rỡ hẳn lên, chấp pháp điện tu sĩ tới cũng chỉ có thể nói câu vô sự phát sinh. Tiên sinh cần gì? Tiên môn tâm tình thật tốt, ngữ khí rất có như vậy mấy phần định mọn, chỉ có tiểu môn ta có, toàn diện cho ngươi. Ngươi có thể cho ta cái gì? Diệp Đông ngồi tại trên một cái ghế, uống trà, nhấc lên chân, thần sắc dị thường hài lòng, khí chất lạnh nhạt, nhàn hạ thoải mái, một bên cùng tiên môn giao lưu, một bên xem xét trong không gian thức hải Phục Hy. Phục Hy giờ phút này mặt mũi bầm dập, quần áo tả tơi, vô cùng thê thảm, hô to tha mạng, lại bị Thái A một trận chém lung tung, bị Phong Tuyết một trận loạn suy, không phân rõ đông nam tây bắc, cảnh tượng dị thường thê thảm. Về phần mặt nạ, đang dùng mềm nhu nhu tiếng nói hô to ủng hộ. Nhị ca huy vũ. Tiên môn trầm mặc một hồi, tựa hồ bị đang hỏi, nó quan sát một chút thân thể của mình, do dự nói, trên người của ta chỉ có linh vận, nó là do linh vận biến thành, đã trải qua vô tận tuế nguyệt, cuối cùng đản sinh ra ý thức chân linh. Linh vận a, chỉ sợ có chút không đủ. Diệp Đông tiếng nói lạnh nhạt, dùng võ đạo chân thủy khống chế lại khuôn mặt, tránh cho chính mình nhịn không được miệng méo, hắn lặng lẽ nói, trừ linh vận, ngươi còn phải nói cho một tin tức. Tiên sinh lại nói, tiên môn nỗi lòng lo lắng lại lần nữa xuống lại. Chương 406, màu u lam kiếm chương 406, màu u lam kiếm tầng 120 quý củ, sẽ là cái gì? Diệp Đông bình tĩnh hỏi, khẽ nhấp một cái nhạt trà, hơi biến sắc mặt, thở mắng một tiếng lao sân thần, chụp cái gì rác rưởi trà, khẩu chết. Cái này tiên môn hiển nhiên cực kỳ do dự, một khi nói ra, đó chính là phá hư hết tiên tháp quý củ, bất quá nó nghĩ lại, chính mình đã sớm phá hư quý củ, còn sợ lại hỏng một cái. Mà lại, nói ra việc này còn có thể để trước mắt tên này nhân tộc nhận gông cùng xiềng xích, sẽ không dễ dàng để lộ ra hôm nay chuyện phát sinh. Kể từ đó, song phương đều có nhược điểm. Ý niệm tới đây, tiên môn ngữ khí thâm trầm nói tầng 120, không có quý củ. nói xong nó liền trầm mặt xuống. Không có. Diệp Đồng khỏe miệng hơi rút, đây coi là tin tức gì? Tiên tháp thành lập tuế nguyệt không cách nào ngược dòng tìm hiểu, nói ít cũng có vài chục vạn năm tuế nguyệt, vô tận trong tuế nguyệt cũng chỉ có một người thành công bước lên tầng 120, cuối cùng người này thất bại tiên môn ngự khí tăng thương, vô ý thức lại xếp vào đứng lên, người này chính là Đường Kim chấp pháp điện điện chủ. Trời, xưa nay chưa từng có a. Diệp Đồng đôi mắt thâm thúy, chậm rãi đứng dậy. Không sai, tiên môn tiếng nói thành khẩn không ít, lúc trước chúng ta những này người canh giữ cũng tương đối hiếu kỳ tầng 120 sẽ có cái gì, có nhiều suy đoán, nhưng chưa bao giờ từng chiếm được đáp án. Thẳng đến vị kia duy nhất một vị đạp vào tầng 120 trời sau khi đi ra nói cho ta biết một chút người canh giữ, thằng kia không có quy củ. Nó nói ở đây hơi ngừng lại, nói tiếp, mỗi một lần tiên tháp mở ra, nội bộ tất cả số tầng quy củ đều sẽ có chỗ biến hóa, nhưng là tầng 120, tuyệt sẽ không biến. Mỗi lần tiên tháp đóng lại, trừ huyền hoàng đại thế giới, mỗi một tầng không gian đều sẽ đóng chặt hoàn toàn, sau đó do chấp pháp điện, tứ đại thánh địa phái ra tu sĩ, tiến vào bên trong xuyên tạc thiên địa pháp tắc. Mà tầng 120, trừ trời liền chưa bao giờ có sinh linh bước vào trong đó, đương nhiên sẽ không có chút cải biến. Minh bạch. Diệp Đồng khẽ gật đầu, mặc dù không có đạt được cụ thể tin tức, nhưng cũng đầy đủ, chính như lúc trước Tây Vương Mẫu lời nói, có nhiều thứ, chỉ cần bị người điểm phá, liền sẽ đơn giản hơn nhiều. Hắn đem cái bàn cất kỹ, mỉm cười nói, sau đó, tâm sự linh vận sự tình. Trước đó không lâu, Huyền Băng kiếm xuất kiếm chém mạch khởi, trở nên ảm đạm vô quang, nhu cầu cấp bách linh vận hoặc linh thạch bổ sung, bây giờ gặp được tiên môn, thật sự là tính toán hắn Diệp Đồng gặp được mưa đúng lúc. Nói đến, còn phải cảm tạ một phen Phục Hy. Lão tổ tông người này có thể chỗ, thật rất tốt. Lần thứ nhất gặp mặt, Diệp Đồng đạt được chấp pháp điện giám sát sứ vị trí. Lần thứ hai gặp mặt, Diệp Đồng mượn Phục Hy cái chết hù dọa đến tiên môn, dễ dàng liền đem chỗ tốt bỏ vào trong túi. Nghĩ như thế, Phục Hy thật sự là phúc tinh của hắn. A, đừng đánh nữa, ta thật không phải Phục Hy a. Ngươi nhận là người. Phục Hy mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ, nhìn về phía trước một tên thân thể khôi ngô, bắp thịt cả người nâng lên đại hán, mắt lộ ra thật sâu vẻ tuyệt vọng. Sách. A, làm sao không thấy? Diệp Đồng đột nhiên khẽ di một tiếng, trong lòng âm thầm nhíu mày, trong không gian thức hải, Phục Hy không thấy, vô luận là ở đâu đều không nhìn thấy người này thân ảnh. Sẽ không phải là bị Huyền Băng kiếm cùng Thái A ngạnh sinh sinh đánh chết đi. Thanh kiếm kia, đem vừa rồi người kia đưa vào tiểu muội trong không gian. Đoạn kiếm vẫn chưa thỏa mãn nói, thật vất vả có một lần hoạt động gần cốt cơ hội, nó còn không có đánh đủ đâu. Thì ra là thế. Diệp Đồng khẽ nuốt cằm, đối với Huyền Băng kiếm có thể câu thông kính nguyệt không gian chuyện này cũng không cảm thấy yêu kỳ, bởi vì Huyền Băng kiếm quá vô địch. Huyền Băng kiếm dù là một kiếm đánh chết tiên nhân, Diệp Đồng cũng sẽ không cảm thấy bất ngờ. Một khắc đồng hồ sau, tại Diệp Đồng ân uy tịnh thi phía dưới, tiên môn thái độ thành khẩn, ngữ khí chăm chú, nhất định phải xin Diệp Đồng nhận lấy trên người nó một nửa linh vận, đồng thời lúc trước Diệp Đồng tại tầng thứ nhất hao nó lông cừu chuyện này, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ta cũng không có buộc ngươi. Diệp Đồng ngự không mà lên, nhẹ nhàng đụng vào tiên môn, như là thôn tính bình thường bắt đầu hấp thu tiên môn trên người linh vận. Nghe vậy, tiên môn vô ý thức đem ánh mắt đặt ở trên người mình, nặng nề uy nghiêm to lớn bề ngoài phía trên, giờ phút này có một đạo dữ tợn kinh khủng vết kiếm, là người nào đó không cẩn thận chém sai bố trí. Nó thu tầm mắt lại, tiếng nói định nó nói, là tại hạ có linh vận quá rồi rào, nếu như lại không tiết ra ngoài, rất dễ tự bạo. Ngài đây là giúp ở kế tiếp đại ân đâu. Ân, trẻ con là dễ dạy. Không gian thức hải, một cỗ quần quần kéo dài linh vận quần quần mà vào. Huyền băng kiếm sừng sững giữa thiên địa, màu u lam trên thân kiếm vốn là ảm đạm vô quang, giờ phút này lại có một vệt sáng ngời tại thân kiếm du tẩu, từ chuôi kiếm đến mũi kiếm, tuần hoàn xuyên thẳng qua, sinh sôi không ngừng. Hắn ngay tại điên cuồng hấp thụ linh vận. Thời gian dần trôi qua, bên mông như tinh hải giống như điểm sáng, dần dần xuất hiện ở trên băng nguyên, huyết hải phía dưới, đem mảnh này cô tịch băng lãnh không gian tô điểm ra một chút sinh cơ. Đoạn kiếm nằm ngoài trên mặt tuyết, bị mặt nạ che kín. Hai cái nuốt vàng thú run lẩy bẩy, một thanh kiếm này khí tức càng cứng hãn. Ông trong thoáng chốc, một tiếng kiếm minh vang lên, tứ phương đều là chấn, thời gian tại thời khắc này triệt để đình chỉ trôi qua. Băng nguyên phiêu tuyết đột nhiên ngừng, ngưng kết ở giữa không trung, bầu trời huyết hải đột nhiên nghỉ, không còn trào lên gào thét, khắp nơi bát hoang tĩnh mịch tí mắng, chỉ có đoạn kiếm cùng mặt nạ lẫn nhau run lên mà phát ra tiếng va chạm. Trong lúc vô thanh vô tức, trên không ngập trời huyết hải bắt đầu tiêu tán ra màu đỏ tươi huyết mang, liền phảng phất dần dần bị tách ra huyết sắc bình thường, trong huyết hải sát khí bắt đầu quanh quẩn ở trên băng nguyên không. Vô tận huyết sắc hồng mang bị băng nguyên dẫn dắt mà ra, như là dáng mây màu đỏ bình thường, lộng lẫy, ôn nhuận kéo dài. Vùng huyết hải kia dần dần trở nên thanh tịnh trong suốt. Trên băng nguyên, đoạn kiếm sớm liền hóa thành nam đồng chi thần, đem mặt nạ bảo hộ ở trong ngực, trong mắt lộ ra một tia kinh thế hãi nhiên, ngọa tào trong con mắt hắn phản chiếu ra một bộ quang thế kinh hãi hình ảnh, nhỉ nó nói, nguyên lai ở đây đại tần tiên đình vạn cổ bí ẩn, liền cổ chu kỳ, tuế nguyệt trường hà bị kiếm tu phép chạm, kiếm tu vô danh, từ thời gian trong tuế nguyệt mạnh mẽ bắt lấy một đoạn dòng sông, một sợi chân ý, một cỗ khí vận, lấy thân gánh chịu. Giờ phút này, Tuế Nguyệt Trường Hà chạy xuôi tại trên băng nguyên, mãnh liệt gào thét, từ vô tận chỗ xa xa khuấy động mà đến thanh âm đinh tai nhức óc, trong Trường Hà kích thích thao thiên cự lãng, mỗi một đóa trong bọt nước đều có hình ảnh hiện lộ. Huyền băng kiếm bỗng nhiên nở rộ vạn trượng la mang, toàn bộ không gian thức hải đều đang run rẩy, vụ trộm thăm dò Diệp Đồng sắc mặt kỳ biến, chỉ gặp một cỗ kinh khủng kiếm ý ở trong đó bộc phát, giống như kiếm mở hỗn độn, dường như vạn tượng sơ mới, khai thiên tích địa tiến hành. Vô biên kiếm đạo chân ý từ Huyền băng kiếm chi thân hiện lên mà ra, hóa thành một cỗ bàng bạc mênh mông vầng sáng xanh lam, đem gánh chịu lấy vô tận Tuế Nguyệt Trường Hà, triệt để luyện hóa. Cái này một đoạn tuế nguyệt trường hạ, bị ngập trời kiếm ý bao khỏa, trong nháy mắt liền bị luyện hóa, bắt đầu từ từ nhỏ dần, cho đến chỉ có 3 thước trường. Diệp Đông ánh mắt mê mang, huyết hải biến mất, băng nguyên còn tại, Huyền Băng kiếm đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Trung tâm thiên địa. Huyền Băng kiếm cao cao đứng sừng sững, màu u lam thân kiếm cũng như giữa thiên địa cầu nối. Hắn phảng phất giống như sừng sững tại Tuế Nguyệt Trường Hà phía trên, yên lặng nhìn Trần Thế biến thiên, vạn đạo tề tụ, tiên tính im lặng, như thần như bộ, cùng làm chủ. Vô tận dị tượng đột nhiên lộ ra, hoàn vũ lưu chuyển không thôi, tinh hà treo ngược rủ xuống, nhật nguyệt đồng huy giao ánh, vì đó mở đường. Càn khôn điên đảo, âm dương đảo ngược, vạn vật cúi xuống. Ông kiếm minh rơi xuống trong nháy mắt đó, tất cả dị tượng tất cả đều biến mất, bao gồm cái kia ba thước trưởng Tuế Nguyệt Trường Hà, Diệp Đồng trực tiếp bị đuổi ra khỏi không gian thức hải. Sau đó, ngoại giới, Diệp Đồng trước người xuất hiện một thanh kiếm, ba thước, mang theo hư ảo, lại là màu u lam. Chương 407, Lưu Sương chương 407, Lưu Sương kiếm này xuất hiện ở đây trong một chớp mắt. Vô biên hàn mang như thác nước nghiêng bốn phương tám hướng, thiên địa xương lạnh đột nhiên nổi lên, băng tuyết bay tán loạn, vô tận kiếm đạo chân ý lăng lệ sâu thẳm, xuyên qua vĩnh hằng, chấn động tiên đồ đại đạo. Đột nhiên, trong thân kiếm phảng phất có một đầu chiếu sáng dạng rỡ trường hà chạy xuôi mà qua, sông này dường như do bàng bạc hỗn độn bản nguyên ngưng tụ mà thành, lóe ra vĩnh hằng bất diệt uy hoàng tiên hoa. Toàn bộ trường hà toàn thân hơi mở, ẩn ẩn có thể thấy được trong đó lưu chuyển lên vạn tượng sơ mới, khai thiên tích địa tiến hành, tuế nguyệt khí tức càng nồng đậm. Đây là chân chính kinh thiên động địa bao la hùng vĩ chi cảnh. Trường hà trực tiếp kéo dài không biết nơi nào xa, căn bản nhìn không thấy cuối cùng, nhưng mà quỷ dị chính là, sông này cũng không có giống vật sống giống như chạy xuôi đố lượng, ngược lại giống như chết rồi mở dạng, tĩnh mịch tím mắng. Phản phất như là một đầu đã mất đi trên dưới chạy từ hạ. Nó bị một thanh kiếm cầm cố lại. Một thanh hơi có vẻ hư ảo, màu u lam kiếm. Kiếm này chi thế, đủ để trấn áp Tuế Nguyệt, dung chuyển đại đạo, Tuế Nguyệt Trường Hà chạy xuôi trong đó, kiếm đạo chân ý vờn quanh nó thân, như là vĩnh hằng giống như đem sông này trấn áp nơi này. Diệp Đông đã nhìn trận tròn mắt, không ngừng co vào con người, không ngừng chập trùng lồng ngực, không ngừng nhắc lên kinh thiên gợn sóng tâm tư, đều tại đây khắc hóa thành một câu, ngoa tạo, ta mẹ nó bởi vì hắn trong đầu quanh quẩn lên một đoạn tin tức. Một thanh kiếm này là Huyền Băng kiếm đưa cho hắn. Huyền Băng đại khái ý là, ta hiện tại còn ra không đi, trôi này do một đoạn Tuế Nguyệt Trường Hà luyện chế kiếm, Diệp Đồng ngươi lấy trước đi dùng một hồi, ngoan, chờ ta đi ra. Lấy Tuế Nguyệt làm kiếm thân, lấy Huyền Băng kiếm kiếm đạo chân ý làm kiếm bên trong chi linh, lấy Diệp Đồng tinh khí thần là chuôi kiếm. Nhân quả làm phong, Tuế Nguyệt là thân, không gian là thế. Cuối cùng tạo ra được như thế một thanh kiếm. Vô địch. Diệp Đồng nhỉ non nói ra, không cẩn thận lại vô địch, cái này nên làm thế nào cho phải? Hắn bây giờ là thật thiếu một thanh kiếm, dị vãng sử dụng linh kiếm, thậm chí là thiên bảo bại hoại, đều không thể chịu đựng lấy hắn tự thân kiếm ý, động một chút lại nát, tương đương bại gia. Bây giờ, kiếm này nơi tay, trên trời tiên nhân có dám một trận chiến không? Diệp Đồng hô hấp ngưng trệ, tay run rẩy cánh tay hướng về phía trước tìm đòi, năm ngón tay chậm rãi nắm chặt. Đẹp đẽ lộng lẫy u lam chi kiếm, tản mát ra thanh lãnh kiếm mang, cũng như côn luân thần sơn bên trên bạch ngọc băng tinh, đến cực kỳ xinh đẹp, phản phất ngưng tụ trong bầu trời đêm lộng lẫy nhất nguyệt hoa cao ngạo tuyệt thế. Nhưng mà, một bàn tay cầm thật chặt một thanh kiếm này, khinh nhẫn. Khinh nhẫn a. Trong tiên môn lòng đang gào thét, nó là thiên địa chân linh, trời sinh thân hòa các loại linh vật, tự nhiên có thể cảm thụ được kiếm này bất phàm. Nếu như nhất định phải làm so sánh, Diệp Đồng chính là nhân tộc 3 tuổi hài đồng, đột nhiên đạt được ước vạn vạn sinh linh dốc cả một đời cũng vô pháp lấy được thần binh. Nhìn chung vạn cổ tiên sử, 3000 giới vực, vô biên rộng rãi đại thế, tiên môn cũng chưa từng nghe nói qua sẽ có như thế nghe giận cả người kiếm. Nếu như kiếm này có được chân linh, cái kia đạo chân linh tất nhiên sẽ là chấn nhiếp bát hoang, quan sát tứ hải lạnh cùng tuyệt sắc tiết tử, là một tôn đỉnh cao nhất vô thượng tồn tại kinh khủng. Thế nhưng là, bây giờ lại bị cái này nhân tộc giữ tại trong lòng bàn tay. Hoang đường tới cực điểm. Hoang tiên đạo chi lầm lớn. Tiên môn có dự cảm, tên này nhân tộc cầm trong tay kiếm này sẽ vượt biên một trận chiến như uống nước, quyền đả trên trời dưới đất, chân đạp tứ hải bát hoang, bệ nghệ quan sát trùng châu tổ địa, vô địch chính là hắn đại danh tử. Tuế Nguyệt, nhân quả, không gian, kiếm đạo, còn có một cố cực kỳ lạ lẫm, chưa bao giờ xuất hiện qua đại đạo pháp tắc khí tức, cái kia cố đủ để băng phong ức vạn vạn giảm hàn ý. Tất cả đều xuất hiện ở trong kiếm này. Cùng lúc đó, một cố đủ để huyết mạch phấn trương kích động cảm giác trong nháy mắt phun lên Diệp Đồng trong lòng, hắn toàn thân khẽ run lên, há to miệng, vô địch, đúng là mẹ nó vô địch. Kiếm này mặc dù không phải Huyền Băng kiếm, chỉ là tha tiện tay luyện chế, nhưng Diệp Đồng có thể khẳng định kiếm này tuyệt đối sẽ không kém hơn kiếm Cửu Châu bản mệnh kiếm, bởi vì kiếm này mang theo Huyền Băng kiếm một phần lực lượng cùng một đoạn nhỏ Tuế Nguyệt Trường Hà. Huyền Băng vĩnh viễn thần. Diệp Đồng thấp giọng nỉ non, vận dụng võ đạo chân vị cố gắng khống chế tốt bộ mặt cơ bắp, tránh cho chính mình không khỏi miệng méo. Hắn thần thức chui vào thức hải, muốn đi đạo nhất tiếng cảm ơn, nhưng mà khi hắn trông thấy thức hải tràng cảnh sau, cứ thế ngay tại chỗ, bầu trời huyết hải đã biến mất, đại địa băng nguyên rách nát không chịu nổi, hết thảy đều lộ ra dị thường tiêu điều cùng bi thương. Giữa thiên địa, Huyền Băng kiếm giờ phút này ảm đạm vô quang, giống như thần binh bị long đong, thân kiếm thậm chí xuất hiện từng tia vết nứt, liền phảng phất gặp hỗn độn cổ tinh mãnh liệt va chạm bình thường, suy yếu tới cực điểm. Tha tựa hồ là đã nhận ra Diệp Đồng đang dòng nó, thân kiếm có chút một sóng gợn, đột nhiên biến mất tại trong gió tuyết. Diệp Đồng nghiến hầu khẽ run, muốn mở miệng, cổ họng lại là khó chịu dị thường, nói không ra lời. Huyền Băng kiếm cơ hồ đem tất cả lực lượng đều lấy ra luyện chế thanh kiếm kia. Đúng vậy a, Huyền Băng kiếm bản thân liền là suy yếu thái độ. Lần này hấp thu tiên môn một nửa linh vận Huyền Băng kiếm vẫn như cũ suy yếu, tha miễn cưỡng luyện hóa Tuế Nguyệt Trường Hà, cũng đem một phần lực lượng giao phó trong đó, liền vì để Diệp Đồng có kiếm có thể dùng. Dù sao, tha ra không được. Từ đó đằng sau, Huyền băng kiếm cần cực kỳ bàng bạc linh vận cùng linh thạch đến ẩn dưỡng tự thân. Kiếm gậy cùng mặt nạ nằm nhòi trên mặt tuyết, thậm chí không dám ngước mắt đi xem Diệp Đồng, hai cái này nuốt vàng thú rất có vài phần hổ thẹn, nhìn xem người ta, nhìn lại mình một chút. Thái A cảm xúc xấu nhất, nó thường xuyên tham ô Diệp Đồng linh thạch, mà giờ khắc này nhìn thấy Huyền băng kiếm lại là Diệp Đồng làm đến trình độ này, nội tâm cuối cùng là không khỏi hung hăng run lên. Giờ phút này, Diệp Đồng cầm kiếm tay có chút dùng mấy phần lực, gương mặt dần dần lạnh nhạt, con ngươi toát ra một tia sắc ý, lặng lặng nhìn về phía Tiên môn. Tiên môn chỉ một thoáng rung động như run rẩy, tầng này thiên địa đều tại đáp lại nó run rẩy, nó trong nháy mắt liền hiểu, xong, tên điên này muốn giết ta, muốn có được ta tất cả linh vận. Đừng sợ. Diệp Đồng sắc mặt hòa hoan xuống tới, thần sắc ôn hòa, chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Tên điên. Tiên môn gào thét một tiếng, cả tòa cửa lớn đều lui về phía sau mấy bước, Diệp Đồng nắm chặt kiếm này, thật có thể giết nó, ngươi nếu là giết ta, bọn hắn sẽ không bỏ qua ngươi. Đường đường 119 tầng người canh giữ, đúng là bị hù dọa đến trình độ này, nếu như nó có đạo tâm, giờ phút này đã triệt để phá toái, đối với Diệp Đồng e ngại đến tận xương thủy. Giữa chúng ta sớm đã kết thủ, không phải sao? Diệp Đồng ngữ khí bình tĩnh, ánh mắt càng lăng lệ, quần quần kiếm thế bay lên, cái này rách dưới cửa tại tầng 50, tận lực ngăn cản hắn cùng tiểu tử, một lần kia suýt nữa vượt quan thất bại. Là ngươi hấp thu trên người của ta linh vận trước đây. Tiên môn ngữ khí run rẩy, có chút muốn chạy trốn, dù là bị chấp pháp điện hoặc thánh địa trưởng lao phát hiện nó giết người một chuyện cũng không trọng yếu. Nó hiện tại chỉ muốn rời xa Diệp Đồng, thanh kiếm kia thật là đáng sợ. Diệp Đồng rơi vào trầm mặc, xác thực là hắn hao lông cừu trước đây, lập tức nhẹ nhàng thở dài, yên lặng đã quyết định một quyết tâm, về sau nhất định phải để Huyền băng kiếm khôi phục đỉnh phong. Hắn nhìn về phía trong tay ba thước chi kiếm, ánh mắt nhu hòa rất nhiều, chạy xuôi kiếm này trong đó tuế nguyệt trường hạ, giống như xương tuyết bình thường óng ánh mờ mịt, cực kỳ xinh đẹp. Ngươi liền gọi Lưu Sương. Ông. Lưu Sương kiếm thân khẽ run lên, dường như tại vui sướng. Chương 408, trước kia cùng bây giờ chương 408, trước kia cùng bây giờ Diệp Đồng trên mặt ý cười dần dần dày, trong lòng có đối với Huyền băng kiếm một chút thua thiệt, hắn đã hạ quyết tâm nghe theo sư tôn nói như vậy, khắp nơi đi đoạt tài nguyên. Tại hạ một kẻ lương dân, làm sao sư môn chi lệnh hắn tham thẳm thở dài nói ra, lập tức lắc đầu thoải mái cười một tiếng, không nhìn tiên môn cái kia sống sót sau tai nạn may mắn ánh mắt, nắm chặt Lưu Sương, bước vào đã hàng lầm từ lâu tiếp dẫn trong cổ sáng. Cùng lúc đó, tại phía xa Thanh Châu kiếm Cửu Châu, đột nhiên toàn thân run lên, thần sắc trở nên cực kỳ không thể tưởng tượng nổi đứng lên, trăm mối vẫn không có cách giải, hắn tựa hồ bị một loại nào đó nhân quả cuốn lên, tương đương cổ quái. Từ nơi sâu xa một cỗ đại khủng bố giáng lâm với hắn trên thân hơi không cẩn thận, liền sẽ rơi vào cái thân bại danh liệt hạ tràng. Xem ra cần phải mau chóng đột phá tới độ kiếp cảnh. Kiếm Cửu Châu nỉ non một tiếng, chắc hẳn chính mình cũng lâm vào tính toán bên trong, hắn nhìn thoáng qua Thánh Châu phương hướng, trong mắt lóe lên một vòng lo lắng, hy vọng Diệp Đồng tên tiểu tử thúi này chớ có xảy ra chuyện. Càn Nguyên Tông bên trong có bói toán thiên cơ một đạo tu sĩ, mà Diệp Đồng thân phận lại là cỡ nào tôn quý, tự nhiên sẽ nhiều hơn chiếu cố. Mà liền tại trước đó không lâu, bói toán thiên cơ thái thượng trưởng lao phun ra một ngụm tinh huyết, không để ý tới tổn thất 300 năm đạo hạnh, hoảng sợ nói, Diệp Đồng trong tương lai sợ sẽ tao ngộ đại kiếp, kiếp này hắn chỉ có thể một người tiếp nhận, hữu tử nhất sinh. Nếu như chúng ta nhúng tay, đó chính là thập tử vô sinh. Tính cả Tô Thanh Huyền đều sẽ xảy ra chuyện. Bản tại thương luận tiên đạo chuyện Bách Lý Chấn Thiên cùng một đám trưởng lão con ngươi đột nhiên co lại, lúc này tuyên bố, mở ra có được tông môn vạn năm nội tình bí cảnh, thời khắc chuẩn bị chiến đấu. Diệp Đồng tuyệt không thể chết. Tô Thanh Huyền cũng tuyệt không thể xảy ra chuyện. Giờ phút này, ngay tại kiếm Cửu Châu đầy giấy phiền muộn thời khắc, bên hai đột nhiên truyền đến Bách Lý Chấn Thiên nồng đậm không hiểu thanh âm, "Cửu Châu, vừa rồi lão tổ cho ta truyền âm, Diệp Đồng mệnh cách tựa hồ có chỗ biến hóa, hắn không cách nào lại đi bói toán một chuyện, nguyên bản cửu tử nhất sinh sắc cục, dần dần khó bề phân biệt. Ý của ngươi là, Diệp Đồng vận mệnh bị xoan cải?" Kiếm Cửu Châu kiếm mi ngưng lại, ngữ khí có chút nặng nề, "Này sẽ không phải là một trận càng lớn tính toán." Không Bách Lý Chấn Thiên tiếng nói chần chờ, không hiểu cảm giác nồng đậm hơn mấy phần, lão tổ nói, hắn nhìn thấy một thanh kiếm, kiếm này ngạnh sinh sinh chặt đứt Diệp Đồng mệnh cách kiếm gì? Kiếm Cửu Châu cho mày. Lão tổ thấy không rõ rõ ràng, chỉ biết là một thanh màu đũ lam kiếm. Tứ Thánh Tiên Tháp, 119 tầng cùng tầng 120 chỗ giao giới. Ngươi nói là, mệnh cách của ta không có. Diệp Đồng nghi hoặc mở miệng nói, tâm thần của hắn đang đứng ở kính nguyệt không gian bên trong, nói rõ chi tiết nói. Phía trước, mặt mũi bầm dập, toàn thân co giật phục hy sờ lên miệng của mình, đau đến hút hơi lạnh, ngoài miệng hàm hồ nói, đúng mệnh cách, bị mắt xương cuối cùng hút ngủ đẹp. Thứ gì? Người truyền âm nói. Diệp Đồng khẽ nhíu mày. Bố cắt đạo a. Phục Hy xưng lên quay hàm, đầy mắt u hoán, lười nhác mở miệng, trực tiếp truyền âm, tựa như là kiếm. Hắn đánh giá Diệp Đồng một chút, ngựa khi yếu ớt, tương đương kiêm tốn, ngươi trước cho ta đập một cái đầu, sau đó đạo nhất âm thanh ấy nấy, lại đem ta đưa ra ngoài, ta sẽ nói cho ngươi biết. A Diệp Đồng cười lạnh một tiếng, hướng Si Bưu sử một ánh mắt đi qua. Hắn biết, Phục Hy đây là tận lực nói ra lời ấy, dùng cái này chọc giận chính mình, tiện nhân này căn bản cũng không muốn rời đi nơi này. Sau một khắc, như là một ngọn núi nhỏ lớn như vậy cường tráng đại hán, bẻ bẻ cổ, lộ ra một cái dữ tợn khát máu mỉm cười, nâng lên cơ bắp ẩn ẩn nhảy lên, lộ ra khác người thường xúc vô hại. Si Bưu cầm lên Phục Hy cái cổ, đem người sau sách ở giữa không trung, nhìn về phía Diệp Đồng, ngựa khi ý vị thâm trường, ta hiện tại không muốn rời đi nơi này. Vừa mới nói xong, hắn cầm lên Phục Hy, giơ cao khỏi đầu. Sau đó, trung điệp hướng phía đại địa lập tới. Ầm ầm, kính nguyệt không gian phảng phất chấn động một cái, phương xa Côn Sơn hư ảnh phát ra một tiếng sách cái nào đó việc vui người thấy say sưa ngon lành, hẹp dài đôi mắt toát ra nhàn nhạt vui thích cảm giác. Bất quá khi Tây Vương Mẫu trông thấy Diệp Đồng sau, hừ nhẹ một tiếng, thanh lanh trong đôi mắt toát ra một tia quả cường, vô luận Diệp Đồng như thế nào kêu gọi nàng, đều không làm ra bất kỳ đáp lại nào. Giờ này khắc này, Diệp Đồng gặp tràng diện có chút huyết tinh, nhìn thấy nhân tộc lao tổ tông bị đánh tới bời, cuối cùng là không đành lòng nói ngươi đi nơi khác đánh đi, đợi lát nữa đừng đánh hỏng sàn nhà, nhớ kỹ đừng đánh chết. Phục Hy kẻ này, đầu tiên là giả trang chấp pháp điện điện chủ ngăn cản hắn, đánh tới bời hắn một trận, cuối cùng càng là thừa cơ chui vào không gian thức hải của hắn, nếu không phải Huyền Băng kiếm xuất thủ, quỷ hiểu được sẽ phát sinh cái gì. Cbu khẽ gật đầu, toàn thân giữ tận kinh khủng cơ bắp như ẩn như hiện ra lôi minh thanh âm, khí huyết có chút dao động, chính là giống như thiên lôi oanh minh. Hắn rộng lớn bàn tay nắm chặt Phục Hy một cái chân, sau đó hướng về phương xa đi đến. Phục Hy hai mắt thất thần, mặt mũi tràn đầy máu tươi, hai tay gắt gao bắt lấy mặt đất, muốn chống cự, lại cuối cùng không sánh bằng Cbu lực đạo, ngạnh sinh sinh bị kéo đi. Trên mặt đất xuất hiện hai đạo thật dài bàn tay vết máu, cùng ta lúc đầu giống nhau như ga. Diệp Đồng hơi có chút cảm động lây, ánh mắt để lộ ra một tia đồng bệnh tương liên cảm giác, hắn cũng bị Cbu hung hăng đánh qua. Những năm tháng ấy, mặc dù gian khổ, nhưng đáng giá hồi ức. Võ An quân nào sẽ vẫn chỉ là một cái có chút ngạo kiểu nho nhã tướng quân. Cbu một thân lệ khí ngập trời, bất quá tại Diệp Đồng cùng Võ An quân thân thiết dạy bảo bên dưới, dần dần trở nên người vật vô hại. Bây giờ, kính nguyện không gian cũng không tiếp tục phục lúc trước, không có Tần Phong âm luật, không có Trường Bình một trận chiến chiến hỏa cùng khói lửa, cũng không có cái kia yêu thích uống trà nho nhã tướng quân. Thay vào đó là một cái việc vui người với người xúc vô hại kiểu U Ma Thần, à, còn nhiều thêm cái tiện nhân. Đương nhiên, Diệp Đồng lúc trước bị đánh là vì tu luyện. Phục Hy khác biệt. Tây Vương Mẫu từng nói, năm đó Phục Hy tìm tới Cbu, lừa hắn nói lấy lực chứng đạo, có thể đột phá tiên đạo gông cùng xiềng xích, thực lực nâng cao một bước. Cbu tin tưởng, theo Phục Hy phương pháp cầm giữ chính mình một thân thực lực. Sau đó, Cbu bị Phục Hy hành hạ 500 năm. Thiện nhân này là đơn thuần thiếu. Nương nương, kéo cửa xuống thôi. Diệp Đồng hấp tấp chạy đến Côn Luân Sơn bên trên, gõ gõ trận pháp, ta có một việc đại sự muốn nói với ngươi. Hắn đã biết cái kia một đoạn không thấy Tuế Nguyệt Trường Hạ ở đâu, chính là hắn trong không gian thức hải vùng huyết hải kia. Tây Vương Mẫu môi mỏng nhấp nhẹ, quật cường tuyệt tình, im miệng không nói không nói. Nương nương, ta mang cho ngươi ngươi thích ăn nhất trái cây. Tây Vương Mẫu đôi mắt khẽ run, kéo cửa xuống đi. Diệp Đồng lại gõ cửa một chút trận pháp, trên bờ vai xuất hiện một đầu tiểu bạch hổ, đúng là hắn hư linh một trong. Tiểu bạch hổ mở to mắt nhỏ, toát ra khẩn cầu chi sắc, cái đuôi nhỏ lúc cần lúc hiện, ngại thanh ngại khí kêu một tiếng, ngao ô Tây Vương Mẫu vô ý thức mở ra trận pháp. Đợt, mở diễn viên quần chúng lâu, viết tại cuối chương. Danh tự, cảnh giới, tính cách, đại khái bối cảnh. Chỉ cần không phải loại kia so sánh quá phần, ảnh hưởng chủ tuyến, cùng xuất hiện phối hợp diễn kịch bản có chỗ xung đột là được, thích hợp đều sẽ áp dụng. Thập đại tiên môn, Dược Các, Chấp Pháp Điện, Thiên Cơ Tiên Điện, Kiếm Tông, Tiên Nguyên Tông, Linh Vi Tông, Phù Giao Thánh Điện, Giao Chỉ Thánh Điện, Lăng Vân Thánh Điện, Kinh Hồng Thánh Điện. Đã xuất hiện một chút tông môn, Hạ Nguyệt Tông, Lạc Hà Tông, ân cái này các ngươi tự hành bổ sung cùng tưởng tượng, ta quên rồi sao? Viết ở chỗ này. Chương 409, Diệp Đồng, ngươi có thể có kết trước. Chương 409, Diệp Đồng, ngươi có thể có kết trước. Tôn Quý Ung Dung Côn Luân chi chủ, có lẽ là không muốn nhìn thấy khả ái như thế tiểu bạch hổ bại lộ tại Côn Luân Sơn bên trên ở khắp mọi nơi trong gió tuyết, cho nên mở ra trận pháp. Đương nhiên, cũng không phải nàng mềm lòng. Tây Vương Mẫu mấp máy môi mỏng, đôi mắt đạm mạc của tưởng, nàng chỉ đột nhiên muốn mở ra trận pháp thổi một chút tuyết phong thôi, tuyệt không ý hắn. Nương nương, ngài muốn ôm một cái nó sao? Diệp Đồng giơ lên tiểu bạch hổ, mặt lộ ý cười nhìn xem Tây Vương Mẫu, đây là ta lợi dụng bạch hổ binh ra sát khí hóa hình hư linh, có được cực kỳ thuần túy canh kim chi khí. Ngao tiểu bạch hổ mãi thanh mãi khí kêu lên một tiếng, phấn nộn đầu lưỡi rũa ra ở bên ngoài, xuân manh mắt nhỏ tràn đầy tò mò nhìn Tây Vương Mẫu, rất là đáng yêu. Tình cảnh này đủ để đả động vô tận nữ tu tâm. Bất quá Diệp Đồng nhưng trong lòng thì không có ôm hy vọng quá lớn, dù sao tiểu bạch hổ đối mặt chính là Cửu Thiên Huyền Nữ chi sư tôn, Côn Luân chi chủ, Giao Chỉ chi tổ, Quá Hoa Tây Thật Vạn Khí tổ mẫu nguyên quân, thống ngự Côn Luân quần tiên đại thiên tôn, vô thượng thanh linh nguyên quân, vô luận là địa vị hay là thực lực, tất cả đều chí cao vô thượng. Chỉ là tổ mẫu nguyên quân, đại thiên tôn, vô thượng, như thế mấy cái tôn hiệu cũng đủ để dọa phá một tên phổ thông sinh linh gan, đây chính là hàm kim lượng. Thiên địa tôn sư thần, nguyên khí luyện tinh, sinh dục văn vật, điều hòa âm dương, quang minh nhật nguyệt, ai cũng do chi, Tây Vương Mẫu cũng. Như thế sinh linh sẽ đối với đáng yêu sự vật động tâm. Diệp Đồng trong lòng bất đắc dĩ thở dài, đây quả thực là cười. Ân. Nhưng vào lúc này, Tây Vương Mẫu đôi mắt hơi sóng gợn, vô ý thức mấp máy môi mỏng, tiếng nói thiếu đi mấy phần lạnh nhạt, tiên tính đạo, đưa nó lưu lại, ngươi có thể đi. Diệp Đồng sắc mặt hơi chậm lại, khá lắm, nương nương quả nhiên là cái tự trạch, không chỉ có thích ăn dưa nhìn việc vui, còn nữa thích đáng yêu sự vật, làm sao luôn cảm giác có điểm giống kiếp trước đám người kia đâu. Hắn đem tiểu bạch hổ đưa tới, cũng không có trước tiên rời đi, mà là dày lưu tại nơi này, nhỏ giọng nói ra, nương nương, ta biết cái kia một đoạn gây mất Tuế Nguyệt Trường Hạ ở đâu. A, vốn nghĩ đem Diệp Đồng đuổi đi ra Tây Vương Mẫu nao nao, nàng hao hao tiểu bạch hổ lông tóc, đôi mắt nhắm lại, bản tiên từng nghe nói một cái tin đồn, cái kia một đoạn Tuế Nguyệt Trường Hạ ở vào Đại Tần Tiên Đình bên trong. Diệp Đồng ánh mắt hơi nhấp nháy, tiên lặng gật đầu, hắn vẫn tin tưởng Huyền Băng, dù sao tận mắt nhìn thấy, há có thể là giả? Trừ phi Huyền Băng kiếm cùng Đại Tần Tiên Đình có quan hệ, cái này tự nhiên là không thể nào. Từ khi được chứng kiến Cbu bị Phục Hy lừa gạt, bị Bạch Khởi lừa gạt đằng sau, hắn hiện tại hiểu rõ một sự kiện, cường giả lời nói cũng không phải là thiết chân, bởi vì cường giả bản nhân cũng có khả năng nhận lấy lừa gạt. Bất quá trọng yếu nhất hay là, hắn hiện tại đối với Đại Tần Tiên Đình sự tình hoàn toàn không có hứng thú. Chỉ cần chờ đợi tông chủ bố cục Bạch Khởi, một kế giải thiên sầu. Hắn đột nhiên hơi biến sắc mặt, dường như nghĩ tới điều gì, tiếng nói đều tăng lên không ít. Nương nương, ngươi ký ức khôi phục.
Khôi phục một chút.
Nghe vậy, Diệp Đông nhẹ nhàng gật đầu, chắc không được nương nương gần đây đối với hắn như vậy lãnh đạm, vốn cho rằng là hứa cựu không thấy, tình cảm phai nhạt, nguyên lai là khôi phục một bộ phận ký ức, cứ như vậy, cũng là có thể nói tới đi qua. Hắn nghĩ nghĩ tìm từ, chần chờ nói ra, cái kia một đoạn tuế nguyện trường hạ, bây giờ ngay tại trong tay của ta Tây Vương Mẫu cầm bốc lên một viên tiên quả nhu để đống nhiên tại không trung. Nàng lập tức đem tiên quả cho ăn nhập tiểu bạch hổ trong miệng, hẹp dài đôi mắt có chút nheo lại. Diệp Đồng, ngươi có biết Tuế Nguyệt Trường Hà đại biểu cái gì sao?
Đại biểu chúng sinh.
Diệp Đồng chi tiết đáp.
Không sai.
Tây Vương Mẫu trong mắt lộ ra một vòng tán dương, bình tĩnh nói ra, Tuế Nguyệt Trường Hà chứng kiến chúng sinh, ghi chép chúng sinh, nó có uy năng, cho dù là thời kỳ đỉnh phong bản tiên, cũng chỉ có thể miễn cưỡng dung chuyển ba phần. Diệp Đồng khoe miệng có chút co lại, ba phần nương nương là thế nào làm đến dùng nhất bình tĩnh ngựa khí nói ra nhất khiêm tốn cùng nhất làm cho người sợ hai thán phục ngọa tào lời nói. Không phải bản tiên không tín nhiệm ngươi, Tây Vương Mẫu tiếp tục mở miệng đạo, nàng bây giờ đã mượn Diệp Đồng con mắt biết rất nhiều sự tình. Bây giờ Diệp Đồng tăng thực lực lên cơ hồ đều dựa vào lấy một phương này giống như kính hoa thủy nguyệt giống như không gian, cùng vị kia nữ đế đồng thời phía sau Càn Nguyên Tông, tông môn thực lực cũng không phải là đặc biệt cường đại. Dạng này tu sĩ, tại nàng thời đại kia, đơn giản không nên quá nhiều, Diệp Đồng cũng chỉ là thiên phú dị bẩm thôi. Thiên phú không phải trở thành cường giả duy nhất, sóng lớn kiếm tiền, chúng sinh như cát, tuế nguyệt như nước, muốn trở thành cường giả chân chính, thiên phú, vận khí, tâm tính thiếu một thứ cũng không được. Ý niệm tới đây, Tây Vương Mẫu nhẹ nhàng nhíu mày một hồi, cái này mấy loại điều kiện Diệp Đồng tựa hồ cũng có.
Ách,
nàng chấp chấp tiên mâu, vẫn còn có chút không tin Diệp Đồng lời nói, cái này đơn giản hoài nghi hoặc chất vấn, mà là vô tận tiên đạo tuế nguyệt mang cho nàng kinh nghiệm cùng bản năng. Trăm vạn năm trước cái kia một đoạn bị cường đại sinh linh chém xuống tuế nguyệt trường hạ, lại bị Diệp Đồng muốn có vô luận là ai, đều sẽ cảm giác phải nói ra lời ấy chính là cái kẻ ngu. Diệp Đồng, ngươi nương nương, ngài đừng nói trước. Diệp Đồng nhỏ giọng nói ra, đánh gãy Tây Vương Mẫu lời nói, đợi chút nữa nương nương nếu là bị chính mình đánh mặt, vậy coi như ra việc vui. Mình tuyệt đối sẽ rất không dễ chịu, nương nương rất keo kiệt. Trong lòng bàn tay hắn mở ra, đôi mắt hơi nhấp nháy, một cỗ kiếm ý chống rông bay lên, bất quá trong một chớp mắt, Lưu Sương liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Kinh khủng kiếm ý cùng Tuế Nguyệt hơi thở trong chớp mắt tràn ngập ra, quanh quẩn khắp nơi bát hoang, cả tòa Côn Luân Thần Sơn bên trên phong tuyết đống nhiên ngừng nghỉ một cái chớp mắt, tựa hồ là gặp so với chúng nó còn muốn băng lãnh sự vật. Lưu Sương kiếm thân đẹp đẽ hoàn mỹ, đẹp đến cực điểm, như ẩn như hiện ra một đầu thanh tịnh trong suốt trường hà, mỗi một đóa trong bọn nước đều có càn khôn vạn tượng, hồng mông sơ tích, vạn linh chúng sinh chi dị tượng. Tây Vương Mẫu bản bị Diệp Đồng đánh gãy tiếng nói, trong lòng có chút không vui, nhưng giờ phút này hốc mắt vô ý thức hơi run lên một cái, nguy hiểm thật. Nàng mắt lộ ra một sợi cảm kích. Diệp Đồng làm bộ không nhìn thấy. Đây chính là Tuế Nguyệt Trường Hà, bị Lưu Sương phong ấn. Diệp Đồng cũng không có để lộ ra Huyền Băng kiếm tồn tại, đây là hắn sau cùng át chủ bài, dù sao lòng người vạn tượng, không người có thể biết Tây Vương Mẫu có thể hay không trong tương lai đứng tại hắn mặt đối lập. Lưu Sương tên rất hay. Tây Vương Mẫu đôi mắt hoảng hốt một chút, ôm tiểu Bạch Hổ có chút đứng dậy, trắng non ngón tay ngọc sờ nhẹ Lưu Sương kiếm thân, trong lòng rung động dần dần trở nên càng mãnh liệt. Diệp Đồng khỏe miệng có chút dương lên, hắn sư thừa nho ra khổng thánh, tự nhiên là cái người đọc sách, thỏa thỏa nho ra chính thống, lấy tên loại sự tình này, ai nha, chuyện nhỏ. Hôm nào liền đi tìm Lao Thất Phu nói một chút, làm sao ngươi biết, ta lấy danh tự đạt được, Quá Hoa Tây Thật Vạn Khí Tổ Mẫu Nguyên Quân, Cổn Tiên Tri Đại Thiên Tôn, Vô Thượng Thanh Linh Nguyên Quân.
Tán thành.
Diệp Đồng, ngươi có kiếp trước sao? Tây Vương Mẫu đột nhiên nói ra một câu nghe rợn cả người nói như vậy, nghe được Diệp Đồng toàn thân giật cả mình. Chương 410, Huyền Băng Kiếm Đại Giới chương 410, Huyền Băng Kiếm Đại Giới ta chính là ta. Diệp Đồng chém đinh chặt sắt nói, trong tiếng nói mang theo một vòng không thể nghi ngờ, ta chính là Diệp Đồng, Tô Thanh Huyền Phúc Quân, Tàng Kiếm Phong Nhị Sư Minh, mặc kệ có hay không kiếp trước, ta thế này chân linh đều là duy nhất. Chân linh chính là một người tu sĩ bản chất, là so linh hồn còn muốn bản chất rất nhiều, trời sinh liền cũng có vật. Bây giờ Diệp Đồng đã là động thiên cảnh, chân linh gần như triệt để hoàn thiện, đợi cho tính hải cảnh đằng sau, tự nhiên có thể khấu vấn trước kia, tìm về bản thân. Nói cách khác, khi Diệp Đồng tính hải cảnh đằng sau, hắn cái kia hoàn thiện chân linh sẽ triệt để khôi phục, từ đó biết được kiếp trước của mình kiếp này, đoạt lại hết thảy ký ức. Đây cũng là vì gì, tính hải cảnh mới là chân linh bắt đầu. Tây Vương Mẫu im miệng không nói đứng lên, nàng tựa hồ chạm tới Diệp Đồng một lần, ngựa khí hỏa hoãn không ít, còn nhớ rõ bản tiên muốn nói với ngươi người điên kia sao?
Nhớ kỹ,
người điên kia có khả năng chính là ngươi.
Tuyệt đối không thể.
Diệp Đồng trùng điệp lắc đầu, cũng đem Lưu Sương đưa về ngoại giới, trong lòng dị thường lộn xộn, trên mặt để lộ ra một tia bực bội, ta không có kiếp trước.
Ngươi đừng nội,
ta một chút cũng không có gấp.
Tốt.
Tây Vương Mẫu tức giận cười, ông tiểu Bạch Hổ không còn đi xem Diệp Đồng. Diệp Đồng đáy mắt thâm trầm, hắn ngay từ đầu chỉ là muốn hỏi thăm nương nương, nên như thế nào vận dụng cái này một đoạn nhỏ Tuế Nguyệt Trường Hà lực lượng, không ngờ rằng biến thành dưới mắt cái này một bộ cục diện. Sông này sở dĩ sẽ bị phong ấn trong kiếm, là bởi vì cần cài đặt một nguồn lực lượng. Tây Vương Mẫu nhàn nhạt mở miệng nói, Diệp Đồng mới mở miệng, nàng liền biết tiểu tử này trong lòng đang suy nghĩ gì, đây là xem ở tiểu Bạch Hổ trên mặt mũi, mới không phải đáng thương Diệp Đồng. Nàng đôi mắt toát ra một tia ngưng trọng cảm giác, ngươi có thể minh bạch bản tiên ý tứ sao? Thanh kiếm kia rất là bất phàm, nhưng chỉ này mà thôi. Chân chính để kiếm này trở nên bất phàm chính là trong Tuế Nguyệt Trường Hà nguồn lực lượng kia. Nguồn lực lượng kia cực kỳ khủng bố, cần lấy Tuế Nguyệt Trường Hà làm cầu nối mới có thể hiện lộ ra uy năng. Lời ấy vừa rơi xuống,
Diệp Đồng thật lâu không nói, trong lòng phảng phất trong nháy mắt nhấc lên cực kỳ cuồng bạo gió lốc, nhất niệm ngàn vạn. Dựa theo ý của nương nương, Lưu Sương chân chính chỗ lợi hại, không phải lấy Tuế Nguyệt Trường Hà làm kiếm thân, mà là chỉ có Tuế Nguyệt Trường Hà mới có thể cài đặt nguồn lực lượng kia. Nguồn lực lượng này nơi phát ra, rõ ràng Huyền Băng kiếm. Từ đầu đến cuối, Tuế Nguyệt Trường Hà đều lên không đến mặt bản chỉ là Huyền Băng kiếm lực lượng, cần một cái thích hợp vật dẫn thôi. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Đồng càng thêm mê mang, cả người như trong gió lộn xộn. Huyền Băng kiếm chỉ là hiện lộ ra một phần lực lượng, liền cần Tuế Nguyệt Trường Hà làm cầu nối mới có thể triển lộ thần uy. Cái kia hắn nếu là muốn đem chân chính Huyền Băng kiếm mang ra thức hải, cần thực lực cỡ nào? Cần bao lâu Tuế Nguyệt lắng đọng? Cần như thế nào gánh chịu thể? Nghĩ tới đây, một cái càng thêm vấn đề nghiêm túc tới. Huyền Băng kiếm đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Không đối. Đột nhiên, Diệp Đồng la thất thanh kêu lên, hắn nhớ tới một sự kiện, đó là hắn lần thứ nhất vận dụng Huyền Băng kiếm giết địch lúc. Ngươi lại nói? Tây Vương Mẫu Tử Tôn nói, để nàng rung động xưa nay không là Lưu Dương, mà là Lưu Dương thể nội nguồn lực lượng cường đại kia, nếu không có không phải nàng tiếp xúc một chút, căn bản phát giác không được. Nguồn lực lượng kia, ta đã từng động tới, chỉ phí hết ta 240 vạn mai linh thạch trung phẩm, nếu như dựa theo nương nương ngươi lời nói, đại giới không nên chỉ có nhỏ như vậy sách. Tây Vương Mẫu có chút hăng hái, bản tiên có chút hiếu kỳ nguồn lực lượng này chủ nhân, hắn đến tột cùng là ai, lại sẽ đối với ngươi tốt như vậy. Gặp Diệp Đồng không hiểu, nàng ý vị thâm trường nói, ngay lúc đó ngươi, thế nhưng là gặp hiểm cảnh. Nói xong, nàng liền không lên tiếng nữa, cùng Diệp Đồng nói chuyện trời đất hào hứng đã không có, đùa tiểu Bạch Hổ đi. Diệp Đồng khẽ nhíu mày, hồi tưởng lúc trước tình cảnh, lúc đó là Bạch Khởi xuất lĩnh lấy mấy chục vạn đại quân, vây giết chính mình. Vốn nên là tình thế chắc chắn phải chết, nhưng hắn lại lấy ra Huyền Băng kiếm, lấy vấn hư cảnh chi thần, một kiếm một tên động tiên cảnh, chém dưa thái rau giống như, cường đại không chút nào giảm đạo lý, dọa lùi mấy chục vạn đại quân. Dù là mạnh như Bạch Khởi, cũng phải tránh né mũi nhọn. Trong đó chết đi sinh linh thậm chí bao gồm Thiên Yêu tộc tộc trưởng, vị này lắng động động tiên cảnh đỉnh phong mấy ngàn năm cường giả, vị tộc trưởng này bị hắn một kiếm chặt phế, mất đi tất cả lực lượng, cuối cùng bị Tô Thanh Huyền thanh toán. Nếu như Huyền Băng kiếm chưa từng xuất hiện, Diệp Đồng hai đầu lông mày càng nhíu chặt, đúng vậy à, đại giới thật cũng chỉ là 240 vạn mai linh thạch trung phẩm sao? Tuyệt không có khả năng. Nhất định là Huyền Băng kiếm đang yên lặng tiếp nhận mãnh liệt hơn đại giới. Sau một khắc, hắn tâm thần chui vào thức hải, đôi mắt phức tạp nhìn xem ẩn nấp tại trong gió tuyết Huyền Băng kiếm. Huyền Băng kiếm giờ phút này đầy người vết rách, như thần binh bị long đong, lộ ra dị thường bình thường, không còn thần thánh siêu nhiên, chính như ngày xưa tại Thanh Long Bang bên trong ảo cảnh một dạng, bình thường. Riêng là đem một phần lực lượng sống nhờ tại trong Tuế Nguyệt Trường Hà, tiêu hao giống như này to lớn, trong đó thậm chí còn tiêu hao tiên môn một nửa linh vận. Như vậy, hôm đó Huyền Băng kiếm thoát ly thức hải, giáng lâm giới này, chỗ trả ra đại giới lại sẽ là như thế nào? Đột nhiên, Diệp Đồng ký ức chi hải bắt đầu run rẩy, dị tượng liên tiếp phát sinh, hắn hai con ngươi dần dần trở nên mê mang, phiền muộn, các loại tâm tình rất phức tạp tràn vào trong lòng, ký ức chi hải trong thoáng chốc thêm ra tới một ít gì đó. Ký ức trước kia, Diệp Đồng kiếm chạm động tiên cảnh, chấn nhiếp Bạch Khởi và quân. Cuối cùng đã gặp Tô Thanh Huyền, tiến về Thanh Ngô thành. Sau lại đêm tối thăm dò kính nguyện không gian, gặp Côn Luân chi chủ, gặp Mạch tộc, lao tới cái kia tương lai. Thoát ly tương lai đằng sau, tôi giết vô số thiên tiêu. Đợi cho trận chiến cuối cùng, thắng Bạch Khởi, lấy thế không thể đỡ chi tư từ 70 tầng cho tới bây giờ 119 tầng. Ở giữa phát sinh rất nhiều sự tình đều rất trọng yếu. Nhưng mà, Diệp Đồng đột nhiên phát hiện, từ đầu đến cuối, hắn đều không có lo lắng qua Huyền Băng kiếm, rất ít tra xét không gian tứ hải. Liên phản phất, từ ngày đó cầm Huyền Băng kiếm chém địch đằng sau, hắn liền quên đi Huyền Băng kiếm, chỉ biết là Huyền Băng kiếm ảm đạm một chút, cần linh thạch bổ sung thôi. Ký ức chi hải bên trong làm giảm bất đối với Huyền Băng kiếm ký ức. Cái này không nên, hoàn toàn không có đạo lý, hắn cũng không phải là người như vậy. Cho nên, Huyền Băng kiếm trực tiếp xoắn cải hắn nhận biết, làm giảm bất ký ức, làm giảm bất đại giới. Không muốn để cho hắn lo lắng. Lúc này, trong gió tuyết đầy trời, Huyền Băng kiếm ẩn nấp chỗ tối, tựa hồ là không muốn để cho Diệp Đồng trông thấy hắn cái này một bộ dáng chật vật. Ông hắn phát ra một trận rất nhỏ kiếm minh. Diệp Đồng trong nháy mắt bị đuổi ra khỏi không gian thức hải, cùng lúc đó, trong đầu của hắn nhiều hơn một đoạn tin tức, hôm đó chỉ là ta một sợi hư ảnh, không cần lo lắng, Diệp Đồng, ngươi ngoan ngoãn, ta không sao. Diệp Đồng nhíu mày, trầm mặc không nói, ngày đó tay cầm Huyền Băng kiếm, hắn toàn thân tràn ngập vô địch hai chữ, cũng chỉ là Huyền Băng kiếm một sợi hư ảnh. Huyền Băng kiếm bản thể lại sẽ có mạnh cỡ nào? Còn có, đến tột cùng là ai đang dạy Huyền Băng nói như vậy? Lần trước hắn liền hiếu kỳ. Thái A. Hắn trước tiên liền nghĩ đến cái này đồng nát sát vụ. Huyền Băng còn có chút ngạo kiểu, có thể thấy được là từ Thái A cái kia học được. Diệp Đồng cắn răng, Ma Đức, này rách dưới đoạn không thể lưu, đã dạy hư mất mặt nạ, còn muốn dạy hư Huyền Băng kiếm. Hắn lúc này lấy ra kiếm gãy, còn chưa chờ người sau mở miệng, liền đem nó nhốt vào phòng tối, đồng nát sắt vụn cũng đừng đợi ở trong cơ thể hắn. Chính mình cũng không phải thủ giác, có thể tùy tiện trang rác rưởi. Sau đó, Diệp Đồng chắp tay từ biệt Tây Vương Mẫu, không nhìn Vương Sa Phục Hy chuyển đến tiếng kêu thảm thiết, rời đi kính nguyệt không gian, bắt đầu hấp thu 119 tầng thiên địa phản hồi. Cuối cùng, chuẩn bị bước vào tầng 120. GS, lập tức ra tiên tháp, thật một lần cuối cùng. Chương 411, bước vào tầng 120. Chương 411, bước vào tầng 120. Một phương mở mịt trong không gian. Diệp Đồng ánh mắt thâm thúy, trong đầu xuất hiện một cái ý niệm trong đầu, Trung Châu, Hoang Vũ Châu, Yêu Vực, Huyền Hoàng Đại Thế Giới, Huyền Hoàng Chi Mẫu. Những địa phương này có được Huyền Băng kiếm cần bốn đạo quyền hành. Hắn phun ra một ngụm trọc khí, phải nghĩ biện pháp tập hợp đủ quyền hành, khôi phục Huyền Băng, mà giờ khắc này, đặt ở trước mặt hắn vừa vặn có một đạo sáng sinh chi trôi. Chán ghét Bạch Khởi, lý giải Bạch Khởi, trở thành Bạch Khởi. Diệp Đồng không do dự nữa, bước ra một bước, trở thành vạn cổ đến nay, vị thứ hai tiến vào tứ thánh tiên tháp tầng 120 sinh linh. Phải biết, nếu như xông qua tầng này, có thể để tứ đại thánh địa thay hắn làm một chuyện. Huyền băng kiếm cho hắn làm quá nhiều chuyện, Diệp Đồng mặt ngoài sẽ không toát ra cái gì, nhưng trong lòng liền không người nào biết hắn là nghĩ thế nào. Giờ phút này, ngoại giới, đám người tương đương rộn ràng, tiếng người huyên náo, khắp nơi đều là âm thanh ồn ào, thô sơ giản lược xem xét, vây quanh ở vùng thiên địa này sinh linh chí ít có hơn trăm bằng nhiều. Mà đều không ngoại lệ, tất cả mọi người ánh mắt đều chăm chú đặt ở trên tấm bia đá, dù sao, bây giờ đã đến thời khắc mấu chốt nhất. 3 năm trước đây, mấy bạn tên vạn tộc thiên kiêu tranh nhau chen lấn tràn vào tiên tháp bên trong, trải qua trăm phiên gặp chắc trở, cùng huyền hoàng đại thế giới tàn khốc, cuối cùng quyết ra 3 tên tu sĩ. Hư cảnh bên trên đã có vô số linh khí ảnh lưu niệm hình ảnh, lan qua vô số tin tức như là thác nước cấp tốc hiện lên, thần thức yếu kém người cũng khó thấy rõ, tương đương náo nhiệt. Nói cách khác, chỉ ít có hơn 100 triệu sinh linh đều đang nhìn nơi này, thánh châu các đại thiên vực mấy cái kia phi chu bến đỏ đã chật ních phi chu, vô số người đều muốn lao tới quá rõ thiên vực tận mắt chứng kiến một màn này. Rơi vào đường cùng, tứ đại thánh địa cùng chấp pháp điện cấm chỉ từ bên ngoài đến phi chu tiến vào quá rõ trời, quá rõ thiên vực tuy rộng lớn, nhưng cũng không chịu được duy nhất một lần tràn vào nhiều tu sĩ như vậy. Phải biết, sinh linh càng nhiều, liền rất dễ làm ra sự tình đến. Cho đến nay, đã có vài lên sự kiện đẫm máu phát sinh, như cái gì cửu nhân gặp nhau, một lời không hợp liền đánh, không nên quá nhiều. Mà khi một chút lưng đeo tông môn trọng yếu chi lệnh tu sĩ đến chỗ này đằng sau, tất cả đều mắt trợn tròn, đây chính là tông chủ để bọn hắn vô luận như thế nào cũng muốn lôi kéo 3 tên tu sĩ. Trên tấm địa đá, gia thê Tô Thanh Huyền, động tiên cảnh, 119 tầng. Phu quân là Diệp Đồng, động tiên cảnh, 118 tầng. Tô sư tỷ Diệp sư minh tốt nhất rồi, vẫn hư cảnh, 118 tầng. Chư vị các huynh đệ tỷ muội, cuối cùng 3 năm tứ thánh tiên tháp thịnh sự sắp kết thúc, để cho chúng ta đến xem ai mới là chân chính hắc mã. Này tôn hiệu có cương xuất quan không lâu tu sĩ thế hệ trước muốn nói lại thôi, lại có chút xem không hiểu bây giờ nhân tài mới nổi lấy tôn hiệu, tên này thật là khiến người khó hiểu. Một chút đức cao vọng trọng lão nho sinh thấy thế thì là ấp úng, nhẫn nhịn hơn nửa ngày, cuối cùng phun ra một câu, cái này còn thể thống gì. Tất hạ học cung đương đại phó viện trưởng vuốt râu thở dài, thật lâu không nói, hắn biết rất nhiều tin tức, cũng rõ ràng một bộ phận trận tướng giờ phút này lại có được cùng với những cái khác lão nho sinh một dạng tâm tình. Tô Thanh Huyền, đương đại nữ đế thiên mệnh. Diệp Đồng, bước vào 119 tầng thiên tiêu, tương lai không thể nghi ngờ là một tôn cường giả tuyệt thế. Phong Chỉ Nhượng, dựa các tiểu công chúa. Kẻ đến sau tự có ý nghĩ của bọn hắn, chớ có đem ý nghĩ áp đặt ở trên người bọn họ. Phó viện trưởng ung dung mở miệng nói, hắn từ trước đến nay nhìn thoáng được, cũng không phải là cái gì lao cứng nhắc, nói không chừng, loại này tôn hiệu là đương kim trào lưu của thời đại. Ân, không sai. Thu giáo. Một đám số tuổi chí ít hơn 3000 tuổi lão nho sinh như có điều suy nghĩ, chắc là bọn hắn giả, theo không kịp thời đại, xem ra có cần phải tiếp xúc nhiều tiếp xúc chuyện mới mẹ bận. Tin tức động trời, Thanh Huyền tiên tử một khi rời đi tiên tháp, liền đem tiếp nhận chấp pháp điện địa giai sứ khảo hạch. Có người đột nhiên nghẹn ngào nói ra, lộ ra kích động dị thường, không hổ là vạn cổ đến nay thiên phú nhất là tuyệt hảo nữ tử, nàng sợ rằng sẽ kinh diễm cái này cả một cái thời đại. Nói xong, hắn liền biến mất ở trong đám người, đợi xuất hiện lần nữa, chính là lấy chấp pháp điện giám sát sứ thân phận giám sát đám người. Quả nhiên, đám người đống nhiên bộc phát ra vô số trận mãnh liệt tiếng kinh hô, hư cảnh bên trên sinh linh càng là kích động đến toàn thân run rẩy, khá lắm, lại còn có thể ăn vào như thế một cái kinh thiên dưa lớn. Địa giai sứ, cái này sao có thể? Cả tòa chấp pháp điện địa giai sứ cũng liền 3000 tên, phân biệt tọa trấn các đại thiên vực cùng đại châu, lại không có chỗ nào mà không phải là lịch duyệt phi phàm. Ánh mắt sắc bén thế hệ trước sinh linh, Tô Thanh Huyền xuất thế đến nay, có hay không 50 năm tu hành tuế nguyệt. Nói cẩn thận nơi đây có thể có không ít chấp pháp điện tu sĩ một tên cường giả thế hệ trước hơi biến sắc mặt, bất quá hắn lời tuy như vậy, đấy lòng vẫn còn có chút giận dữ. Chấp pháp điện địa giai sứ có thể hiệu lệnh một phương tiên vực tất cả chấp pháp tu sĩ, quyền lực không thể bảo là không lớn, cho dù là độ kiếp tôn giả tới cũng phải cho 3 phần chút tình mọn. Thậm chí địa giai sứ còn có thể chỉ định bất luận cái gì chấp pháp tu sĩ chức vị, cho dù là trong thôn một con chó đều có thể trở thành chấp pháp điện linh chó. Kinh khủng nhất là một phương tọa trấn thiên vực địa giai sứ trong tay có được 10 cái huyền giai sứ vị trí, hoàng giai làm danh ngạch vô số, chấp pháp tu sĩ càng là vô số. Muốn tấn thăng chấp pháp tu sĩ đều được nhìn địa giai sứ sắc mặt, trừ phi ngươi không muốn vào bước. Mà Tô Thanh Huyền xuất thế đến nay, nói cho cùng cũng liền chỉ là 5-6 năm tu hành tinh lịch, nội tình cực kỳ không đủ, thực lực khó khăn lắm động tiên cảnh, sao có thể chấn lòng người. Dù là Tô Thanh Huyền bước lên tiên tháp 118 tầng, trước mắt ở vào 119 bên trong, vẫn như cũ rất khó chấn nhiếp mọi người. Dù sao, nàng còn không có chân chính trưởng thành. Cũng không phải là những tu sĩ này tầm mắt nhỏ, ánh mắt cạn, mà là việc này quá mức nghe rợn cả người, nhìn chung chấp pháp điện sáng tạo đến nay mấy chục vạn năm trong tuế nguyện, chưa bao giờ phát sinh qua cùng một chỗ. Xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai. Nhưng sợ hãi tại chấp pháp điện quyền uy, đám người chỉ là lòng có không cam lòng, không dám hiện lộ ra, chỉ là trong lòng bọn họ, chấp pháp điện uy nghiêm trong thoáng chốc rơi xuống mấy phần. Đừng nói tu sĩ bình thường, chấp pháp điện bên trong người một nhà, đều nắm chắc tên huyền giai sứ âm thầm nhíu mày, bọn hắn vốn là có hy vọng nhất trở thành địa giai sứ nhân viên một trong. Đột nhiên xông tới cái Tô Thanh Huyền. Mấy năm trước, Tô Thanh Huyền mới vào Thánh Châu liền trở thành huyền giai sứ, bọn hắn vẫn có thể lý giải, cũng sẽ không cảm thấy thế nào, đại thế bên trong luôn có ngày phú dị bằng người. Có thể địa giai sứ vị trí không có mấy trăm năm chấp pháp kinh nghiệm, cùng ngàn năm tâm tính sa bảo, ngươi cũng nghĩ trở thành. Nhưng mà sự thật chính là như vậy. Tô Thanh Huyền rời đi Tứ Thánh Tiên Tháp thời khắc, chính là trở thành địa giai sứ thời điểm. Về phần địa giai sứ khảo hạch, cho cười, khảo hạch chính là chấp pháp điện chính mình định. Nhưng vào lúc này, kinh biến nổi lên. Bia đá trong chớp mắt phát ra chấn động to lớn, khủng bố gợn sóng khuyết tán tứ phương, nhấc lên đại địa bụi bặm và trượng, vô tận dị tượng đột nhiên nổi lên, khí tức rộng rãi không gì sánh được. Tòa trấn tiên tháp tên lão giả kia một cái nỗi lòng bất ổn, đứng là giật xuống một cọng râu, trong tiếng nói mang theo khó tả rung động cảm giác, có tu sĩ bước lên tầng 120. Chương 412, Bạch Khởi, chính là cái lão âm bị. Chương 412, Bạch Khởi, chính là cái lão âm bị. Sâu thẳm, hắc ám, hỗn độn, hư vô trống rỗng, vang lanh tĩnh mịch. Đây cũng là Diệp Đồng vị trí, bốn phương tám hướng không có một tia âm thanh, một điểm động tĩnh đều không có, liền như là một phương vũ trụ cô quạng, không có sáng chói tinh thần, không có cửu thiên ngân hà. Hắn thậm chí thấy không rõ tay chân của mình, thần thức không cách nào rời đi thân thể một tơ một hào, do nhược lâm vào một cái vũng bùn đục sâu, cảm giác được chính mình nhỏ bé, yếu như sâu kiến. Loại cảm giác này giống như là một cái khác huyễn hư các. Diệp Đồng trong lòng khẽ run lên, hắn đã từng tiến vào huyễn hư các bên trong, cũng từng có dạng này nỗi lòng, chỉ bất quá nơi đó có tinh thần tinh hải, đại nhật cổ tinh, sinh cơ mười phần. Cái này hoàn toàn chính là hai thái cực. Hắn bắt đầu hướng về phía trước tìm đòi, thân thể bản năng nói cho hắn biết, hắn giờ phút này ngay tại tiến lên, nhưng bốn phương tám hướng chỉ có sâu thẳm tấm màn đen, mỗi một bước đều phảng phất là tại bước vào vực sâu. Tầng này không có quy củ. Diệp Đồng hai con ngươi nhắm lại, vô ý thức lấy ra mấy cây cỏ, bên trong có phòng ngự bình chướng, có thể hộ tự thân, là Lao Sơn thần đưa cho cái kia đạo đỉnh tiêm thủ đoạn phòng ngự. Đồng thời hắn quanh thân vờn quanh đi lên mấy trăm cây kiếm cỏ, khí tức cực kỳ lăng lệ, hắn đây là để phòng vạn nhất, tâm tính cẩn thận tới cực điểm. Làm xong đây hết thảy sau, hắn bắt đầu nếm thử lớn mật hướng về phía trước, bộ pháp không còn do dự, lưu xương cũng xuất hiện tại trong tay, nhưng mà thân kiếm U Lam chi mang vẫn như cũ không cách nào đột phá tấm màn đen. Ta hẳn là trừ chấp pháp điện địa chủ, vị thứ hai đạp vào người nơi này đi. Diệp Đồng phun ra một ngụm trọc khí, bắt đầu cưỡng ép cho mình tẩy não, không biết sự vật luôn luôn có thể đem người sợ hãi trong lòng vô hạn phóng đại, hắn cũng tránh không được tụ. Về sau rời nhà đi ra ngoài, ta có thể nói chính mình là đứng tại tiên tháp tầng cao nhất nam nhân cứ như vậy, hẳn là xứng với Thanh Huyền đi. Tiên bảo trai có ta như thế cái kim chiêu bài tại, sinh ý cũng có thể làm lớn làm mạnh. Đi về phía Huy Hoàng, Diệp Đồng khoe miệng dần dần dương lên, phán đoán không ít đồ vật, đều là rời đi tiên tháp sau sắp phát sinh, hắn xưa nay không làm ảo tưởng không thực tế, đương nhiên, trừ nghĩ đến linh thạch. Hắn nằm mộng cũng nhớ có được xài không hết linh thạch. Keng, keng, keng. Đột nhiên, sâu trong bóng tối truyền đến to lớn cổ lão đập nện thanh âm, linh hai nhức óc, thẳng giật mình hồn chỗ sâu, giống như thiên địa sụp đổ, lại như là tại rèn luyện thứ gì. Diệp Đồng con ngươi đột nhiên co lại, to lớn thanh âm chấn động đến hắn ngũ tạng lục phủ lệnh vị trí, phun ra một miệng lớn máu tươi, nửa quỳ dưới đất bên trên, sắc mặt trắng bệch không gì sánh được. Tất cả thủ đoạn phòng ngự như là không có tác dụng, căn bản không dậy nổi mảy may tác dụng. Keng, keng. Chỗ sâu đánh thanh âm tiếp tục truyền đến, mỗi một kích đều giống như kiểu u ma thần gầm thét, băng lãnh thấu xương. Diệp Đồng nửa quỳ tại hư vô hỗn độn, hai mắt nhắm chặt, thần thức của hắn, linh hồn, thậm chí chân linh đều đang không ngừng thừa nhận sinh linh không thể chịu đựng được thống khổ. Thật giống như có vô tận kiến lửa chui vào tứ chi bách mạch của hắn, chui vào cốt tủy, chui vào căn cốt gân mạch ngay tại không ngừng tùy ý gặm ăn, phát ra rợn người thanh âm. Ánh mắt của hắn dần dần trở nên ngơ ngơ ngắc ngác, khóe miệng nhỏ xuống lấy đầm đặc máu tươi, thân thể giống như nâng lên vạn trượng tiên sơn, không cách nào thẳng tắp, không cách nào đứng lên. Loại cảm giác thống khổ này, hắn có chút hồi ức. Có loại lúc trước hắn lấy trúc cơ kỳ chi thần, đối mặt ma thần Sibiu, lục tiên bạch khởi cảm giác, tuyệt vọng cùng sợ hãi trải rộng toàn thân, cảm giác bất lực tràn ngập tại mỗi một tấc trong thân thể. Ha ha ha. Diệp Đông đột nhiên cười, cười đến có chút chật vật, ký ức bắt đầu trở nên mơ hồ không rõ, giờ khắc này, hắn nhận chữ vật, tính nguyệt không gian, thậm chí thức hải, đều không thể mở ra. Đến cuối cùng, cũng không biết là qua bao lâu. Hắn bất nửa quỳ tại cái kia, ký ức chi hải phảng phất triệt để khô kiệt, chỉ còn lại một đạo thanh lánh bóng hình xinh đẹp, đó là hắn sau cùng tâm lý phòng tuyến. DS sẽ không mất trí nhớ, cự tuyệt máu chó cùng độc điểm. Ha ha, Diệp Đồng phát ra một trận cười nhẹ, khoe miệng một phát, sâu trong bóng tối rèn luyện thanh âm tiếp tục truyền đến, hắn túi đầu phun ra một ngụm máu tươi, sau đó chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt đục ngầu. Vòng đi vòng lại sinh sôi không ngừng. Hôm nay, băng lãnh cô quạng trong bóng tối, rèn luyện âm thanh rốt cục đình chỉ, ngược lại truyền đến một đạo dị dạng thanh âm, dường như nhân ngôn. Diệp Đồng chậm rãi ngẩng đầu lên, mê mang ánh mắt nhìn về phía thanh âm nơi phát ra chỗ. Hắc ám màn đêm tựa hồ ngăn cách hết thảy, thanh âm nơi phát ra có lẽ cách hắn rất gần, mà ở giữa nhưng lại giống như là vắt ngang tam thiên thế giới, vô tận tuế nguyệt cùng không gian khó mà thăm dò. Một bóng người xuất hiện ở cách đó không xa. Diệp Đồng nhìn không thấy tha, tha cũng nhìn không thấy Diệp Đồng, nhưng đều có thể cảm giác được sự tồn tại của đối phương. Giữa bọn hắn từ đầu đến cuối cách một tòa không cách nào đột phá hàng rào, kiên cố tới cực điểm, dù là đại đạo pháp tắc chi lực cũng vô pháp đột phá. Thì ra là thế, thân ảnh nhẹ giọng lẩm bẩm, tiếng nói khàn khàn không gì sánh được, giống như quỷ khấp, tay phải phảng phất cầm một thanh truy. Tha nhẹ nhàng giơ lên truy, đập một cái kia đạo nhìn không thấy hàng rào, đột nhiên phát ra một trận trầm muộn thanh âm. Bành! Thanh âm quanh quẩn thật lâu, lâu đến Diệp Đồng hoảng hốt thất thần một chút, nguyên lai thanh âm không chỉ là một loại. Không đúng, thanh âm là cái gì? Hắn đã quên đi hết thể thường thức cùng bản năng, chỉ nhớ rõ một đạo thanh lánh bóng hình xinh đẹp, cùng một tên tựa hồ gọi là Tô Thanh Huyền nữ tử. Hắn cùng nữ tử kia tựa hồ sớm đã không phân khác biệt, chân linh đều xen lẫn đối phương khí tức, vĩnh viễn không quên mất, đi khắp tại chân linh chỗ sâu. "Ngươi còn có thể nói chuyện a?" Thân ảnh mở miệng, tiếng nói khàn khàn. Diệp Đồng hai con ngươi mê mang, dường như Hứa Cựu chưa từng mở miệng nguyên nhân, thanh âm đồng dạng khàn khàn, "Ngươi là ai?" "Ta là ai?" Bên kia thân ảnh trầm mặc thật lâu, cuối cùng phun ra một chữ, "Bọn hắn đều gọi ta trời." Nói xong, tha chạm đến một chút hàng rào, ngữ khí kiên định nói, "Ngươi gọi Diệp Đồng, là một tên đến từ Thanh Châu kiếm tu." "Kiếm tu là cái gì?" Diệp Đồng mê mang mở miệng nói, mắt nhìn chính mình quần áo, "Ta giống như quên đi rất nhiều chuyện. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, ngươi gọi Diệp Đồng, từ thái cổ Hồng Mông sơ tích, nhân tộc thoại hỏa chi sơ, cuối cùng cho tới bây giờ tiên đạo thời đại, ngươi chính là chính ngươi, không phải bất luận kẻ nào." "Ý gì?" "Ngươi không có kiếp trước, cũng vô pháp tiến vào luân hồi, ngươi chân linh, rất thuần túy, rất sạch sẽ, không có một tia chỗ bẩn." "Ý gì?" Diệp Đồng vẫn như cũ nỉ non, như là nói mê. "Nhớ kỹ, nhất định phải đi một chuyến yêu vực, tìm tới Cửu Đủ Trúc Long Đế Quân lưu lại tới cái kia một sợi chân linh, tha đã chuyển thế, tìm tới tha, nhất định phải tìm tới tha." Thân ảnh không có trả lời Diệp Đồng vấn đề, ngựa tốc đột nhiên biến nhanh hơn không ít, rất là vội vàng, tiếng nói đứt quãng, phản phất là không thể nói tiên đạo cấm kỵ, không có chân chính chết đi, đi tìm Tuyết Nguyệt, đem chúng sinh vây ở Tuyết Nguyệt, cuối cùng táng diệt chúng sinh, tuyệt đối không thể mềm lòng. Tha nói đến chỗ này trầm mặc một hồi, đột nhiên trở nên ngơ ngơ ngắc ngác, giọng nói vô cùng thành cuồng nóng nảy cùng lộn xộn, quát lên, "Đại Tần Tiên Đỉnh Đế Hậu cũng chưa chết đi, nàng cũng tại yêu vực, đi tìm chấp pháp điện trợ giúp, tìm tới nàng, mang nàng đi gặp Lục Tiên, nàng sẽ giải quyết người trước mắt khốn cảnh." Đúng lúc này, Diệp Đồng rốt cục có chỗ động dùng, ký ức chi hải phảng phất toát ra một bọt nước, dù là đã mất đi ký ức, hắn vẫn như cũ nhớ kỹ một câu, cũng vô ý thức hô lên, "Bạch Khởi chính là cái lão âm bị." Chương 413, đầy đất lưu xương. Chương 413, đầy đất lưu xương. Bạch Khởi chính là cái lão âm bị. Lời vừa nói ra, thân ảnh tựa hồ trầm mặc một hồi, tiếp theo nói, "Bạch Khởi chưa bao giờ lừa qua ngươi." Tha tiếng nói dần dần trở nên giống như là dã thu gầm nhẹ, làm cho người dùng mình, "Nhưng ngươi nhất định phải ngăn cản hắn." "Nhất định phải." "Trừ chấp pháp điện, còn lại nhân tộc cao tầng cũng sẽ không ngăn cản hắn, ngươi chỉ có thể dựa vào chính ngươi cùng Càn Nguyên Tông." "Đại thế thăng hoa, nhân tộc cần Thủy Hoàng Tiên Đế cái này trợ thủ một lực." "Diệp Đồng, ngươi phải đối mặt là trừ Càn Nguyên Tông cùng chấp pháp điện bên ngoài tất cả chủng tộc, Thái Cổ Đế tộc, Trường Sinh Tiên tộc, Tiên Cung Tiên Điện, còn có vô số dị tộc. Đợi ngươi độ kiếp cảnh đằng sau, nhất định phải rời đi thiên hành giới vực, tiến đến một chuyến sâu trong tinh không. Nơi đó, có Đại Tần Tiên Đỉnh sau cùng. Tìm tới bọn hắn đế hậu sẽ tiếp quản bọn hắn." Nói xong, thân ảnh phảng phất nhìn thật sâu một chút Diệp Đồng, ngựa khí khinh nu nói, "Vất vả." Tiếng nói rất nhẹ, rất nhạt, cũng rất tăng thương, liền phảng phất trải qua vô tận tuế nguyệt cọ rửa, sau một khắc, tha liền rời đi. "Vành." Va chạm dư âm còn đang vang vọng tại hư vô trong hỗn độn. Lần này Diệp Đồng không còn cảm thấy đau đầu, không còn tuyệt vọng, mà là triệt triệt để chết lặng, trong lúc nhất thời lấy được tin tức thực sự quá nhiều, hắn căn bản không biết là có ý tứ gì. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, hắn nguyên bản đục ngầu ánh mắt lại dần dần có chút hoang mang. Trong lúc hoảng hốt, hắn ký ức chi hải bên trong quanh quẩn đánh dư âm, liền phảng phất bị dư âm xé mở một đầu vết nứt. Ký ức giọt nước bắt đầu không ngừng toát ra, từ lúc mới bắt đầu khe hở, dần dần bị xung kích thành hố nhỏ, hố to cuối cùng đã xảy ra là không thể ngăn cản, ký ức giống như vỡ đê giống như mãnh liệt gào thét, thế không thể đỡ. Vô tận ký ức trong nháy mắt tràn vào Diệp Đồng não hải, tất cả tiên đạo thưởng thức, bản năng, tất cả quen biết người, cảnh, âm, vật, tất cả đều triệt để khôi phục. Hắn đóng chặt lại hai con ngươi, gắt gao ôm đầu, liền phảng phất thức hải bị một loại nào đó chọc thương. Loại cảm giác này mặc dù tương đương không dễ chịu, nhưng so lúc trước trải qua nhẹ nhõm rất nhiều. Ha ha, Diệp Đồng nết miệng cười một tiếng, từ từ mở mắt, đã khôi phục toàn bộ ký ức, thấp giọng nỉ non, "Tốt một trận âm mưu. Đây chính là tiên tháp tầng cao nhất ta. Biết ta trước mắt chỗ yếu hại, biết ta bây giờ gặp phải, thế là đem hết thảy phương pháp giải quyết cáo chi ta cuối cùng, để cho ta như là con rối giật dây một dạng, đi theo bước tiến của các ngươi, đi về phía trước. Phải không, chấp pháp điện điện chủ?" Diệp Đồng nhìn về phía thân ảnh rời đi phương hướng, đôi mắt thâm thúy, chân chính trời. Ký ức khôi phục một khắc này, hắn kỳ thật có chút động tâm, bởi vì trời lời nói những tin tức này, đối với hắn mà nói quá là quan trọng, rất khó không đi để ý. Nếu như thật liền người này chi nguyện, hắn liền sẽ trở thành tiên đạo khôi lỗi, bị người lợi dụng còn không tự biết. Bởi vì, trời là chấp pháp điện điện chủ. Diệp Đồng cùng hắn không có bất kỳ cái gì tiếp xúc, đây là bọn hắn lần thứ nhất gặp mặt, người này làm sao lại hảo tâm như thế. Coi như trời lời nói là thật, câu câu lời nói thật, không có bất kỳ cái gì dị tâm, Diệp Đồng cũng sẽ không đi. Cái gì yêu vực tìm kiếm Cựu Địa Quân Trúc Long, tìm Thuế Nguyệt Trưởng Hà Mai Táng chúng sinh, tìm lại Tần Tiên Đỉnh Hữu Tô Đế Hậu, độ kiếp cảnh đằng sau tiến về tinh không. A, quá mệt mỏi, không đi. Diệp Đồng ngửa đầu nhìn về phía trên không, rỗi cái lưng mệt mỏi, hắn hiện tại chỉ muốn tranh thủ thời gian sống qua tầng này, rời đi tiên tháp, sau đó xử lý tốt Thánh Châu một số việc, cuối cùng trở lại Thanh Châu, cùng Tô Thanh Huyền thành hôn. Tốt nhất tái sinh 7-8 cái mắt con. Sau đó, giúp Huyền Băng kiếm tìm kiếm quyền hành. Đây mới là Diệp Đồng chi ý trải qua bao lâu. Đúng lúc này, Diệp Đồng nhíu mày, hắn đúng là không phân rõ thời gian, từ hắn ngơ ngơ ngác ngác mất đi ký ức lên, cho tới bây giờ khôi phục, ở giữa chỗ vượt qua thời gian, tại trong đầu hắn hoàn toàn chính là trống rỗng. Hắn trăm mối vẫn không có cách giải, cuối cùng lười nhác suy nghĩ nhiều, hướng về nơi đến đường đi tới, nơi đây mở không ra không gian thức hải, mở không ra nhận chữ vật, nhất định là đi lầm đường. Quả nhiên, Diệp Đồng đi không bao lâu, liền phát hiện có thể từ trong nhận chữ vật lấy ra đồ vật đến. Sau đó, bước chân hắn một trận, nhìn bốn phía như cùng chết đi băng lãnh vũ trụ bình thường cô quạnh chi cảnh, cùng sâu thẳm tấm màn đen, trong lòng nỉ non, làm sao có điểm giống Huyền Hư Các? Tầng này không có quy củ. Diệp Đồng nỉ non nói ra, lấy ra mấy cây kiếm cỏ, còn hữu dụng đến phòng ngự ngự phủ, Lưu Sương cũng xuất hiện ở trong tay. Hắn nhìn về phía trước tấm màn đen, phản phất giống như có một loại sinh linh không biết sợ hãi, do dự một chút, cất bước đi đến. Ta hẳn là trừ chấp pháp điện điện chủ, vị thứ hai đạp vào người nơi này đi. Hắn phun ra một ngụm trọc khí, bắt đầu không ngừng tự an ủi mình, tự đủ, về sau rời nhà đi ra ngoài, ta có thể nói chính mình là đứng tại tiên tháp tầng cao nhất nam nhân. Cứ như vậy, hẳn là xứng với Thanh Huyền đi. Tiên bảo trai có ta như thế cái kim chiêu bài tại, sinh ý cũng có thể làm lớn làm mạnh, đi về phía huy hoàng. Ken, ken, ken. Nhưng vào lúc này, sâu trong bóng tối chuyển đến to lớn kéo dài đập nện thanh âm, phản phất là có sinh linh ngay tại rèn luyện thứ gì. Diệp Đồng trong nháy mắt con ngươi địa chấn, nửa quỳ dưới đất, thống khổ như là thủy triều tràn vào toàn thân, máu tươi không cầm được ho ra. Ken, tiếng gõ vẫn còn tiếp tục. Thẳng đến không biết qua bao lâu, trí nhớ của hắn bắt đầu biến mất, vòng đi vòng lại sinh sôi không ngừng. Hôm nay, băng lãnh cô quạnh trong bóng tối, rèn luyện âm thanh rốt cục đình chỉ, ngược lại truyền đến một đạo dị dạng thanh âm, dường như nhân ngôn. Diệp Đồng nâng lên ngơ ngơ ngác ngác hai con người, phía trước hắn tựa hồ xuất hiện một bóng người. Bọn hắn nhìn không thấy song phương, lại đều có thể cảm giác được đối phương đều tồn tại, ở giữa bị một loại nào đó nặng nề hàng rào ngăn cách ra. Thì ra là thế, thân ảnh khàn khàn tiếng nói giống như quỷ khấp, khó nghe không gì sánh được, phản phất kiểu lũ ác quả, làm cho người dùng mình. Tha nhẹ nhàng gõ một chút hàng rào, ngươi còn có thể nói chuyện a? Ngươi là ai? Ta là ai? Diệp Đồng vẻ mặt hốt hoảng đạo. Bọn hắn đều gọi ta trời, thân ảnh dừng một chút, tiếng nói khàn khàn đạo, ngươi gọi Diệp Đồng, là một tên đến từ Thanh Châu kiếm tu. Ken, ken, ken. Bọn hắn đều gọi ta trời, ngươi gọi Diệp Đồng, là một tên đến từ Thanh Châu kiếm tu. Ken, ken, ken. Bọn hắn đều gọi ta trời, ngươi gọi Diệp Đồng, là một tên đến từ Thanh Châu kiếm tu. Hôm nay, Diệp Đồng đứng ở trên không động u thoại hư vô bên trong, mê mang ánh mắt dần dần trở nên thanh tịnh, đã khôi phục tất cả ký ức. Hắn nhíu mày, nhị nó nói, tốt một trận âm mưu. Đây chính là tiên tháp tầng cao nhất a. Diệp Đồng thầm thầm thở dài, cùng nhau đi tới, hắn kinh lịch tính toán nhiều lắm, hắn cũng sẽ không tùy ý dễ tin người khác, huống chi là chấp pháp điện điện chủ. Hắn hướng về nơi đến phương hướng đi đến, chuẩn bị rời đi cái này nhẫn chữ vật đều mở không ra địa phương quỷ quái. Nhưng vào đúng lúc này, bước chân hắn một trận, tựa như là bị thứ gì cần đến chân. Diệp Đồng vô ý thức trong mắt xem xét, đầy đất lưu sương, vô số có bao nhiêu trôi. U Lam chi mang đã đem phía dưới thiên địa chiếu rọi giống như ban ngày. Ước vạn trôi lưu sương, lặng lặng chồng chất ở phía dưới. Chương 414, phá cục, chém tiên tháp. Chương 414, phá cục, chém tiên tháp. Diệp Đồng toàn thân run nhẹ nhẹ, khắp cả người phát lạnh, một cái cực kỳ khủng bố suy nghĩ vẩn quanh ở trong lòng bên trên, thật lâu không tiêu tan. Hắn kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt. Phương này không gian hắc ám không biết lớn bao nhiêu, liền giống như một tòa vực sâu không đáy, nhưng mà, U Lam chi mang giống như tinh hà chút xuống, chiếu sáng rạng rỡ, chiếu sáng bát phương, do vô số trôi lưu sương hội tụ mà thành. Lưu sương kiếm thân ba thước, nhẹ nhàng lượn động, hư ảo mờ mịt, U Lam chi mang giống như thương khung chi cực quang, sáng chói chói mắt, chiếu rọi thiên địa, làm đêm tối như ban ngày, hàn khí nghiêm nghị, lạnh lẽo thấu xương. Ước vạn trôi lưu sương kiếm, tầng tầng lớp lớp, chồng chất như núi, mũi kiếm giao thoa, kiếm quang lấp lóe, cũng như kiếm khí chi hải, ầm ầm sóng dậy, vô cùng mênh mông. Lưu sương chồng chất thành mặt đất. Diệp Đồng đứng tại trên mặt đất, trang diện cực kỳ xinh đẹp. Diệp Đồng nhếch hầu hơi nhấp nô, đè nén xuống tự thân nỗi lòng, run giọng nói, Huyền Băng, ngươi vẫn còn chứ? Đang lúc Diệp Đồng coi là sẽ không đạt được đáp lại thời khắc, trong thức hải của hắn đột nhiên truyền đến một tiếng kiếm minh bên trong mang theo một đoạn tin tức, ta tại, Diệp Đồng, ngươi rốt cục tỉnh lại. Ngươi ngoan ngoãn, tiếp tục ngủ, ta sẽ giúp ngươi phá cục. Ta ở chỗ này phí thời gian bao lâu? Diệp Đồng phần môi run rẩy, trong lòng hiện ra nồng đậm nghĩ mà sợ cảm giác, nhiều như vậy lưu sương, mỗi một trôi đều là một lần luân hồi. Hắn nhìn về phía dưới chân, vô tận lưu sương đã hội tụ thành mặt đất, bay khắp nơi đây đại địa. Như vậy chính mình, đến tột cùng trải qua bao nhiêu lần luân hồi? Ngoại giới, lại qua bao lâu? Ông lạnh lẽo kiếm minh thanh âm tiếp tục truyền đến, cho Diệp Đồng trong lòng mang đến mấy phần khác trấn an, lần này tin tức số lượng rất lớn, lại đều rất trọng yếu, nơi đây chính là Tuế Nguyệt Tù Lung, là một phương cường đại tiên đạo tộc đàn muốn trường sinh, cho nên mở ra một loại tiên pháp anh ngờ biến thành lưu vong tội linh một loại phương thức. Nếu như ngươi bị đánh nhập vào đi, ngươi mang theo đi vào hết thể sự vật, bao quát ngươi chân linh ý thức, đều sẽ trở nên bất tử bất diệt, như là vĩnh sinh. Là thật vĩnh sinh, chỉ là tác dụng phụ rất lớn. Sẽ ở trong Tuế Nguyệt vô tận, kinh lịch một trận ngắn ngủi luân hồi, theo một ý nghĩa nào đó vĩnh sinh. Ngươi sẽ một mực làm một chuyện, đồng thời trên người ngươi tất cả sự vật cũng sẽ ở mỗi lần trong luân hồi biến mất, đồng thời xuất hiện lần nữa. Mà ngoại giới sẽ chỉ đi qua một cái chớp mắt, ta sẽ điên mất. Diệp Đồng hít sâu một hơi, trong mắt lộ ra một tia tuyệt vọng. Hắn đã hiểu rõ như thế nào Tuế Nguyệt Tù Lung cũng biết vì sao nơi đây sẽ trở thành lưu vong tội linh địa phương. Khi vô số trận luân hồi ký ức tất cả đều trong nháy mắt khôi phục như vậy, cường đại tới đâu tu tiên sinh linh cũng đều sẽ bị cố này bảng bạc khô khan ký ức xông phá tâm thần, trở nên điên dại. Huyền Băng Kiếm truyền đến tin tức vẫn như cũ giống đã từng như thế ngắn gọn, ngươi sẽ không tin tưởng ta. Bởi vì lưu sương sao? Diệp Đồng rất thông minh, đột nhiên liền nghĩ đến dưới chân lưu sương. Huyền Băng Kiếm đầu tiên là trầm mặc thật lâu, cuối cùng chậm rãi đưa tin, mỗi một trôi lưu sương đều có được ngươi luân hồi ký ức, cho nên ngươi sẽ không biến mất. Diệp Đồng, ngoan ngoãn, tiếp tục ngủ, ta sẽ giúp ngươi phá cục. Diệp Đông mặt lộ một tia chần chờ, loại này dỗ tiểu hài tử ngữ khí thật để hắn toàn thân cũng không được tự nhiên, có điểm giống đã từng sư tỷ. Hắn rất muốn nói một câu huyền băng, ngươi về sau có thể đừng nói như vậy sao? Bởi vì đã từng sư tỷ đã thị cảm quá nồng nặc, Diệp Đông suýt nữa gọi ra một tiếng mẹ. Nhưng vì để tránh cho huyền băng kiếm thương tâm, hắn cuối cùng là không có nói ra. Ngươi muốn làm sao phá cục? Diệp Đông thấp giọng mở miệng nói, hắn căn bản không tưởng tượng ra được loại này lấy tuế nguyệt là lồng giam thủ đoạn sẽ là như thế nào sinh linh mạnh mẽ bố trí, quá mức khó có thể tưởng tượng. Thậm chí, chấp pháp điện điện chủ cũng bị vây ở chỗ này. Không, chính xác là trời đã từng thân ảnh bị vây ở nơi này, đã trải qua vô tận tuế nguyệt luân hồi, cuối cùng gặp hắn, cũng nói cho hắn những sự tình kia. Nhưng dù là như vậy, Diệp Đông vẫn như cũ không muốn đi, trừ phi không thể không có đi, coi như đi, vậy cũng muốn trở thành hôn đằng sau lại đi. Đợi thêm lương tử cho mình sinh mấy cái mắt con lại đi. Hai tử kêu cái gì tốt đâu? Diệp Đông đột nhiên càng nghĩ càng lệ ra, hai con ngươi dần dần trở nên mê ly, xa vào tại phán đoán bên trong. Trong lúc hoảng hốt, giữa thiên địa vang lên một tiếng kiếm minh. Huyền băng kiếm lần nữa lặng yên cải biến hắn nhận biết. Lần này, Diệp Đông xa vào tại trong huyễn tưởng, trong đầu hết thảy đều lộ ra không gì sánh được rõ ràng, tự biết là hư giả mà không muốn thoát ly. Huyền băng kiếm thân kiếm run nhẹ nhẹ, thật có lỗi, Diệp Đông. Diệp Đông lần nữa lâm vào luân hồi, lần này hắn không cách nào thức tỉnh, trong đầu huyễn tưởng để hắn có chút xa vào trong đó, nếu không phải huyễn cảnh cuối cùng là hư giả đồ vật, hắn cùng Tô Thanh Huyền chỉ sợ hài tử đều có. Lưu Sương bắt đầu giả thiên cái địa, dần dần che mất vùng không gian này. Có được huyền băng kiếm một phần lực lượng cái kia cỗ huyền ảo khí tức càng cương thịnh, tràn ngập tại bốn phương tám hướng. Nếu như nói một thanh lưu xương có thể gánh chịu huyền băng kiếm một phần lực lượng, cái kia ước bạn bạn trôi đâu, ước bạn 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 trôi đâu, nơi đây đã chạy xuôi qua tuế nguyệt không thể đo lường, hoặc là nói đã không có tuế nguyệt khái niệm này, cũng hoặc là nơi này bản thân liền là tuế nguyệt. Tuế nguyệt xưa nay không là do sinh linh đi định tính, mà là do tuế nguyệt bản thân. Côn Luân chi chủ từng nói, tuế nguyệt trường hà chỉ là vạn vật vạn linh người chứng kiến, ghi chép xuống hết thể sự vật. Chân chính thời gian, tuế nguyệt, tương lai, qua lại, cũng chỉ là tại chứng kiến, dù là đi qua vô số năm, vẫn như cũng chỉ là tại chứng kiến. Mà huyền băng, chém tới chứng kiến khái niệm này, cũng tồn tại đặt ở lưu xương kiếm trong thân thể. Đồng thời bắt đầu hấp thu tuế nguyệt tù lung lực lượng. Nói cách khác, hắn tại để Diệp Đồng sẽ không điên mất đồng thời, bắt đầu hao tiên tháp lông cửu. Dù sao, tứ thánh tiên tháp tầng cao nhất chính là tuế nguyệt tù lung. Mà huyền băng, tựa hồ đang cực kỳ lâu trước kia, liền có được một đạo tên là tuế nguyệt quyền hành. Hắn tại Diệp Đồng ký ức chi hải bên trong lưu lại một đạo tin tức, tứ thánh tiên tháp do sáng sinh quyền bính cùng một bộ phận tuế nguyệt quyền bính sáng tạo. Hắn tại cho Diệp Đồng giải hoặc đồng thời cũng có một chút tiểu tâm tư ở bên trong. Dù sao quyền hành lợi hại như vậy, Diệp Đồng nhất định sẽ giúp chính mình đi tìm về còn lại bốn đạo quyền hành đi. Hôm nay Diệp Đồng từ huyền băng sáng tạo trong huyễn cảnh thoát ly mà ra, khuôn mặt có chút nhợt nhạt, hắn cảm giác chính mình ngủ một ngày một đêm, làm một đêm mộng đẹp, loại cảm giác này khó nói nên lời, tương đương mỹ diệu. Cái gì âm dương song tu, rác rưởi đồ chơi, không được hoàn mỹ chính là chỉ có một đêm. Hắn chậm rãi mở mắt ra, con ngươi phản chiếu ra một bộ tràng cảnh, làm hắn vô ý thức nuốt ngụm nước bọt. Lưu Sương, ở khắp mọi nơi, trên trời dưới đất, bốn phương tám hướng, lít nha lít nhít không gian đều là Lưu Sương thân kiếm, thậm chí đã có vài trôi Lưu Sương bị đè ép đến hắn trong quần áo. Mà trong tay hắn, đồng dạng cầm một thanh Lưu Sương. Cùng lúc đó, trí nhớ của hắn chi hải trong nháy mắt hiện ra một đoạn ký ức, biết được tứ thánh tiên tháp bản chất đồng thời, còn có huyền băng kiếm lưu cho hắn một câu. Phá tuyết nguyệt, chém lồng giam, bổ ra tiên tháp. Chương 415, thất bản, bổ tháp, không đùa. Chương 415, thất bản, bổ tháp, không đùa. Bổ ra tiên tháp. Diệp Đồng manh mối hơi nhíu, không phải hắn không tin mình thực lực, mà là cùng nhau đi tới nhận biết, đều tại nói cho hắn biết, tiên tháp đúng là mẹ nó là tiên tháp. Vô luận là vừa tới tầng 50 tiểu thiên địa, hay là ẩm ẩm sóng dậy thai nén vô số tộc đàn huyền hoàng đại thế giới, lại đến phía sau màu sắc sặc sỡ cùng kỳ lạ huyền ảo trăm tầng phía trên, đều tại hiện lộ rõ ràng ra tiên tháp bất phàm. Diệp Đồng đối tự thân thực lực vẫn là tương đối rõ ràng, đừng nói bổ tiên tháp, dù là tại tiên tháp bên trên lưu lại một đạo vết kiếm đều tính chính mình ngu bức. Bổ tiên tháp, đến bồi thường tiền a. Diệp Đồng nhỉ non tự nói, trong lòng rất là lo lắng, cái này mới là hắn lùi bước chân chính nguyên nhân. Hắn có dự cảm, bốn phương tám hướng vô số trôi lưu xương kiếm, đều có thể tại hắn một ý niệm dung hợp một thể. Mà mỗi một trôi lưu xương, nội bộ đều có được huyền băng kiếm một phần nhỏ lực lượng, nếu như dung hợp đừng nói bổ ra tiên tháp, độ kiếp cảnh tôn giả đều được tránh né mũi nhọn. Đây chính là huyền băng kiếm không nói đạo lý giống như chỗ cường đại. Tuế nguyệt tú lung mỗi một lần luân hồi, đều sẽ rửa sạch hết thể sự vật, nhưng mà huyền băng kiếm lại cưỡng ép lưu lại lưu xương. Như thế khủng bố tiên đạo thủ đoạn, chỉ sợ tuế nguyệt tú lung người sáng tạo đều không thể nghĩ đến. Diệp Đồng không nghĩ nhiều nữa, bắt đầu dung hợp lưu xương, cùng lắm thì bổ xong liền trượt, muốn trách thì trách tứ thánh tiên tháp chất lượng không được, cũng không thể một mình hắn toàn trách. Đến lúc đó có lẽ còn có thể dùng cái này yêu cầu điểm phí tổn thất tinh thần dùng, ta chính là bổ một kiếm, tháp không có, cái này cho ta dọa đến a, không cho điểm linh thạch bồi thường thật sự không nói được. Diệp Đồng thành công lại hợp lý thuyết phục chính mình, hắn lực phòng ngự mạnh nhất chính là ra mặt, dù sao một câu, muốn linh thạch không có, muốn mạng một đầu. Hắn một bên dung hợp vô tận lưu xương đồng thời, một bên tinh tế cảm ngộ trong đầu một điểm sáng. Đây là 119 tầng thiên địa phản hồi, lúc trước việc vặt quá nhiều, một mực không có thời gian xem xét, bây giờ cũng có thể cẩn thận dòm cứu một phen. Điểm sáng liền ở vào trong cơ thể của hắn, đung đung đưa đưa du tẩu tại trong gân mạch, rất là bình thường, nhìn không ra mảy may chỗ kỳ lạ. Dù là Diệp Đồng vận dụng thần thức, chân linh chi lực, lực lượng thần hồn, lực lượng pháp tắc, đều không thể dung chuyển điểm sáng này, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem điểm sáng tùy ý du tẩu. Nhưng càng là bình thường, liền càng đại biểu vật này không đơn giản. Thời gian dần trôi qua, Diệp Đồng đem nghi hoặc thâm tàng trong lòng, các loại rời đi Tuế Nguyệt Tù Lung đi hỏi một chút nương nương, hắn là thật không có phát giác mảy may dị dạng. Mà lúc này giờ phút này, Gia Thiên cái địa lưu xương kiếm đã bị hấp thu gần như một nửa, dung hợp tốc độ dị thường nhanh chóng, trong tay hắn thanh kia lưu xương khí tức cũng càng cường đại. Mới vào tiên tháp đến nay, Diệp Đồng đã trải qua 10 năm Tuế Nguyệt, trong đó cũng bao gồm tại Tuế Nguyệt đại trận bên trong 6 năm, so tại Thái Tiêu Tiên Ngục ngồi tù còn muốn lâu rất nhiều. Bây giờ, khoảng cách rời đi tiên tháp chỉ kém một bước cuối cùng. Diệp Đồng hai mắt hơi khép, thần niệm không còn du đãng ở thể nội, mà là ngưng chú tại bốn phương tám hướng lưu xương kiếm. Tại trong cảm nhận của hắn, vô tận lưu xương lực lượng ngay tại lặng yên bị hắn hấp thu, trong đó kiếm đạo chân ý như lẻ tẻ chi hỏa dần dần dập tắt, sinh cơ cũng tại trong lúc vô thanh vô tức cảm đạm tàn lụi. Hắn cầm kiếm bàn tay có chút dùng mấy phần khí lực, thân hình sừng sững đứng sừng sững, thâm thúy lại mang theo nhàn nhạt cảm giác tang thương trong đôi mắt, gánh chịu lấy 10 năm tuế nguyệt nặng nề cùng quyết tuyệt. Không đùa, bản tọa muốn hất bàn bổ tháp. Ngoại giới, ánh nắng vừa vặn. Phù Giao Thánh Tử cùng một đám rời đi tiên tháp thiên kiêu đứng ở một phương to lớn lơ lửng trên bình đài, ánh mắt như tinh thần, gấp chằm chằm bia đá, đám chìm tại Diệp Đồng đạp vào tầng 120 trong rung động, hồn nhiên vâng ngã. Rời đi tiên tháp đằng sau, bọn hắn nghĩ tới rất nhiều thứ, Tô Thanh Huyền cùng Diệp Đồng có lẽ sẽ đạp vào 119 tầng, dừng bước nơi này, vẫn như cũ đủ để kinh diễm một thời đại này. Nhưng chưa bao giờ có người nghĩ tới, lại có người có thể tiến vào tầng cao nhất phạm chủ, một vị trước, hay là tại trăm năm trước, là Đường Kim chấp pháp điện địa chủ, trời. Giang Sơn hậu đại tự có nhân kể ra, thời gian tại lúc này phảng phất giống như ngưng kết, chỉ có bên Ngông Thiên địa chứng kiến lấy thế gian im miệng không nói ầm ầm sóng dậy. Phù Giao Thánh Tử bọn hắn không có ghen ghét, không có cực kỳ hâm mộ, chỉ có giống như vinh yên giống như cảm giác tự hào, cùng nồng đậm lại không che giấu chút nào kính ngưỡng chi sắc. Diệp Đồng là bọn hắn đời này tu sĩ, cũng là bọn hắn nhân tộc tu sĩ. Gia Thê Tô Thanh Huyền, một tôn này hảo, bây giờ không người dám chế giễu, không người dám niệm ai, đã từng thả ra của ngôn tu sĩ đã là mồ hôi lạnh mọc thành bụi, khắp cả người phát lạnh. Diệp Đồng không phải tại cản rỡ khoe khoang, mà là tại chấn nhiếp chúng sinh. Không biết có bao nhiêu đối với Tô Thanh Huyền có ái mộ chi tâm tu sĩ, giờ phút này đều là buông xuống đôi mắt, đầu cuộn mình tại vạt áo, sợ bị người quen trông thấy chính mình. Mà Mộ Cường cũng là sinh linh bản năng, đã có thật nhiều như hoa như ngọc tuyệt mỹ các tiên tử si ngốc nhìn xem Diệp Đồng tôn hiệu, tốt một cái si tình nam nhi. Dám mạo hiểm thiên hạ sai lầm lớn, không sợ mặt mũi mất hết, cũng muốn nói cho thế nhân nương tử nhà mình tục danh nam nhân, ai có thể không yêu đâu. Cái gì? Cái này lại là ta tiên bảo trai trai chủ? Trong đám người, một tên đã có trung niên thái độ nam tử lên tiếng kinh hô, mặt mũi tràn đầy không thể tin, không cần hoài nghi, hắn chính là sợ sẽ chính mình chức vị khó giữ được, cho nên khẩn cấp đến đây Thánh Châu cao quyết. Cái gì? Đột nhiên, một tên bản tử nghẹn ngào gào lên đạo, Diệp Đồng lại là trong truyền thuyết tiếng tăm lừng lẫy tiên bảo trai trai chủ. Tiên bảo trai? Một tên thân mang áo trắng tuấn lang kiếm tu diện lộ kinh hãi, khi hắn phát hiện phụ cận tầm mắt mọi người đều ở trên người hắn đằng sau, nhẹ nhàng ho khan một cái, vô ý thức được vào, tại hạ nghe qua tiên bảo trai tên, nghe nói bên trong lấy thiên hạ chi tiên bảo, chỉ có ngươi không nghĩ tới. Không có ngươi tìm không thấy, so vạn tộc nơi trốn giao dịch còn muốn phồn hoa trọng thể. Chỉ một thoáng, các phương các nơi vang dội từng đợt hút mát thanh âm, kẻ này dám như vậy khẩu xuất của nôn, cái này tiên bảo trai hẳn là thật sự là cái gì đủ để vượt qua Châu Kinh Tiên Tiên Đạo Thương Hội. Khu khu, đạo hữu lời nói hay là qua, ta tiên bảo trai tự nhiên so ra kém vạn tộc nơi trốn giao dịch. Cao Quyết khiêm tốn cười một tiếng, tự rêu nói, cũng chính là trai chủ bước vào tiên tháp tầng cao nhất, chấp pháp điện tu sĩ mua sắm tiên đạo tài nguyên chỉ ở ta tiên bảo trai, vượt ngang Thanh Châu Thánh Châu Tiên Đạo Thương Hội, phía sau có được một phương ẩn thế đại tông phổ thông cửa hàng thôi. Đám người trầm mặc một hồi, Bạch Y kiếm tu đối với phương xa bản tử nháy mắt ra hiệu một phen, người sau trong nháy mắt hiểu. Bản tử lúc này cảm khái nói ra, quý trai trai chủ thế nhưng là Thanh Huyền tiên tử phu quân, cái kia chẳng phải là nói rõ, quý trai trong tương lai sẽ có một tôn vô thượng địa giai sứ tọa chấn. Địa giai sứ làm lão bản mẹ. Trai chủ là bước vào tiên tháp tầng cao nhất tu sĩ, tương lai thành tựu tuyệt đối sẽ không so chấp pháp điện điện chủ thấp. Hú hổ, Tô Thanh Huyền thân phận vốn cũng không thấp. Đã có người sáng suốt đi hướng cao quyết, chuẩn bị thương nghị một chút liên hợp công việc. Cũng có tu sĩ biết mấy người kia ngay tại hát đôi đầu. Nhưng Cao Quyết lời nói câu câu là thật, không có nửa phần lời nói dối, rất khó để cho người ta không động tâm. Chương 416, Thái Hy Hàng Tiên Tháp Vạn Linh Trung Sợ Chi chương 416, Thái Hy Hàng Tiên Tháp Vạn Linh Trung Sợ Chi đại thế bên trong vạn tộc nơi trốn giao dịch, ngư long hỗn tạp, cái gì ngư quỷ xà thần đều có, mua phải hàng giả cũng chỉ có thể thầm mắng một tiếng đi ngươi mẹ chi, từ nuốt khẩu nộ khí này. Nhưng dưới mắt coi như khác biệt. Tiên bảo trai, nghe cái tên liền có thể biết không tầm thường, càng đừng đề cập trai chủ Diệp Đồng, bà chủ Tô Thanh Huyền, còn có phía sau ẩn thế đại tông. Chỉ là Diệp Đồng bước lên tiên tháp tầng cao nhất, chính là chiêu bài sống. Tín dự phương diện thỏa thỏa, không có khả năng thấp, trừ phi Diệp Đồng không muốn tại đại thế lan lộn. Tô Thanh Huyền trở thành địa giai sứ đó cũng là chuyện ván đã đóng thuyền, vô luận là tín dự hay là danh tiếng, đều đáng giá để vô số tu sĩ động tâm. Ngay tại chúng sinh bởi vì tiên bảo trai tên mà hoang mang, bởi vì Diệp Đồng chi tuyệt thế chi tư mà rung động thời khắc, thương khung đông nhiên phát sinh kinh biến. Oanh! Vô tận sáng chói diệu thế tiên hoa trong nháy mắt tràn ngập tại cựu thiên phía trên, cả tòa quá rõ thiên vực đều tại rung động. Huy hoàng đại nhật lặng yên biến mất, thay vào đó là một vòng thanh lãnh như tiên hạ nguyệt. Liệt dương biến mất, trăng sáng nô lên cao. Một tôn đủ để chấn áp càn khôn hoàn vũ vĩ ngạn tiên ảnh như ẩn như hiện tại nguyệt hoa bên trong, hắn bao trùm cửu châu thiên cung, người khoác cổ lao tiên ý liễu, như là tiên thần tuần thế, quan sát đông đảo chúng sinh. Chúng sinh thấy không rõ hắn diện mạo, thấy không rõ hắn vĩ nạn dáng người, chỉ cảm thấy một cỗ phát ra từ nội tâm tôn sùng cảm giác, đây không thể nghi ngờ là một tôn cường đại đến có thể tùy tiện xuyên tạc càn khôn sinh linh của bố. Vị này chỉ sợ đến từ Giao Trì Thánh Địa là nàng. Nàng làm sao lại hạ mình tới đây? Giao Trì Thánh Địa đương kim thánh chủ, Thái Hy Thiên Tôn. Từ phồn hoa ồn ào náo động tiên tháp phía dưới, cho đến cái kia hẻo lánh nhất núi góc nơi hẻo lánh, vô luận là lão giả tóc trắng xóa, hay là hồn nhiên ngây thơ hài đồng. Toàn bộ sinh linh tại thời khắc này đều không hẹn mà cùng run rẩy, phản phất bị một cố vượt quá tưởng tượng vĩ nạn lực lượng thật sâu xúc động. Hán Tiên Huy, Hán Chi Tôn Hiệu, giống như tiên thần vĩ lực giống như trong chớp mắt xuyên thấu mỗi vị sinh linh sâu trong linh hồn, tựa như giữa thiên địa nhất là thế lương, bao la nhất hùng vĩ truyền thuyết, rung động lòng người. Đinh Hai nhức góc tiếng gọi ầm ĩ như sôi trào mãnh liệt kinh đào hải lãng, trong nháy mắt liền quét sạch cả tòa quá rõ thiên vực, thậm chí còn lại thiên vực, khuấy động lên vô tận gợn sóng. Viễn Không hư vô, mấy tên cường giả tuyệt đỉnh yên lặng nhìn chăm chú lên một màn này. Tất Hạ Học Cung phó viện trưởng, vị này một thân hội tụ thiên hạ 3000 năm văn khí lão nho sinh, lắc đầu than nhẹ, nàng chỉ sợ đã bước ra một bước kia, hậu sinh khả úy. Đại thừa cảnh sinh linh, có thể nói thiên tôn. Mà Giao Chỉ Thánh chủ, Thái Hy, đâu chỉ thiên tôn. Một bên nho gia phó trưởng giáo vuốt râu nói qua hết vạn năm thọ yến đằng sau, nàng sẽ tiến về chỗ kia đi. Ân, thiên tôn không thể nhập thế, huống chi nàng đã phóng ra một bước kia, năm đó hứa nàng 100 năm thời gian tìm một giao chỉ người thừa kế, cũng đã là cùng chủ bọn hắn danh giới cuối cùng. Nàng vừa đi, giao chỉ hậu đại như không người mới ra, sợ sẽ ngày càng thưa thớt. Đáng thương nữ hoa kia con phó viện trưởng thở dài một tiếng, dường như tại tiết hận hy nguyệt, cuối cùng sẽ trở nên người không ra người, tiên không tiên, tiên đồ từ từ, đường tắt không phải tốt như vậy đi. Cho nên nàng sớm lựa chọn đương kim nữ đế. Đến từ một phương đại tộc người cầm quyền ung dung mở miệng, nàng Đồ Nhi nghe nói cùng nữ đế quan hệ tâm đầu ý hợp, thậm chí đưa ra một thành, đảm phách vẫn như cũ không giảm năm đó. Hắn nói xong u thở dài, khí tức thâm thúy như vực sâu, đại tần tiên đế sắp khôi phục, mà trên đời sao có thể ra nhị đế. Thái Hy a Thái Hy, ngươi xếp hàng không khỏi quá nhanh chút. Nghe vậy, nho ra phó trưởng giáo khẽ bước cằm, hắn chi tâm tính cùng phó viện trưởng không kém nhiều, ngữ khí lạnh nhạt nói, áp chú một người, cuối cùng là không ổn, không bằng học một ít ta nho ra, an phận ở một góc. Phó viện trưởng hơi nhíu cau mày, khoát tay nói, tính tình của nàng xưa nay đã như vậy, ngươi à, hay là chớ có nhiều lời, đừng quên ngàn năm trước sự kiện kia. Lời vừa nói ra, nho ra phó trưởng giáo, vị này độ kiếp cảnh đỉnh phong tôn giả, học sinh trải rộng thiên hạ cửu châu vô thượng tồn tại, đúng là không hiểu dùng mình một cái, im miệng không nói đứng lên. Năm đó, Giao Chỉ Thái Hy cùng một yêu tộc tiên tiêu có toán, thế là đơn thương độc mã, từ nhân tộc Thánh Châu lấy vô địch chi thế một đường giết tới yêu vực, trên đường đi cường giả cùng yêu vực vạn tộc không có một cái dám hủy đi lửa. Thái Hy tu hành canh kim chi khí, hạ nguyệt tinh thần, một lời không hợp chính là vô số viên sao băng đánh tới hướng tông môn của ngươi tổ địa, nương theo lấy canh kim chi tức, tương đương không dễ trọng. Năm đó nàng lấy tĩnh hải cảnh chi thân, ngạnh sinh sinh đem yêu vực vạn tộc giết sạch sẽ, cùng nàng có đoán tên kia yêu tộc thiên tiêu, sớm đã không biết chết ở đâu rồi. Đương nhiên, đây cũng là trở ngại Giao Trì Thánh Địa vô thượng uy nghiêm, không phải vậy yêu tộc không có khả năng bỏ mặc Thái Hy tùy ý giết chóc. Mà nho ra phó cầm quyền, từ trước đến nay mềm lòng, năm đó bởi vì Thái Hy trên đường đi chỗ tạo giết chóc quá nhiều, cuối cùng là gặp chuyện bất bình, nhịn không được khuyên giải một câu. Cái này không, năm đó nho ra tổ điện ngạnh sinh sinh bị Thái Hy phất tay triệu hoán mưa sao băng đập 10 ngày 10 đêm, lao thảm. Về phần chấp pháp điện vì sao không xuất thủ? Đúng vậy, năm đó Thái Hy chính là chấp pháp điện địa giai sứ. Bây giờ, Giao Chỉ Thánh chủ, Thái Hy Thiên Tôn, chính là chấp pháp điện thiên giai sứ, thứ liệt 5 vị trí đầu vô thượng tồn tại, có thể nhất niệm chấn càn khôn, một lời nhiếp vạn linh. Bây giờ Thánh Châu phi thuyền biến đỏ, dưới đáy chôn giấu những cái kia đại nhật tinh thần, cùng bị phong ấn lại viễn cổ tinh thần, đều là nàng tiện tay hái xuống cũng trấn áp. Tiếp qua không lâu, chính là Thái Hy vạn năm đại thọ thời khắc. Cũng là Hy Nguyệt cùng Vân Giác thành hôn ngày. Hy Nguyệt đứng tại Giao Chỉ Thánh chủ bên người, nhìn về phía hạ không vạn linh sùng bái chi cảnh, đôi mắt đẹp không vui không buồn, trong lòng cũng là không có chút gợn sóng nào, tựa như là sớm thành thói quen. Đây chính là sư tôn của nàng, đương kim Giao Chỉ Thánh chủ, cũng là duy nhất một vị lấy đại thừa kỳ cảnh giới tu vi, ở lâu thiên hành giới vực đại thừa thiên tôn. Dù sao thiên tôn tiện tay một kích, chính là vô tận sinh linh vực sâu địa ngục, hủy diệt một phương địa vực cũng chỉ cần một ý niệm, nếu là vận dụng toàn lực, đủ để đem một châu chi địa ngạnh sinh sinh đánh nổ. Nói cách khác, nếu như Thái Hy thi triển tiên pháp, đồng thời không người ngăn cản, không thời hạn ở giữa, cả tòa thiên hành giới vực cũng có thể bị vô tận mênh mông tinh thần nện đến phá diện trình độ. Đến tận đây, thiên tôn không thể nhập thế, đã thành đại thế thiết luật. Loại nhân vật này đã không có khả năng xưng là sinh linh. Vô luận bọn hắn ở đâu, nơi đó sinh linh đều được run lẩy bẩy, e ngại ngàn vạn. Thiên tôn giận dữ, chỉ là khí tức liền có thể tùy tiện giết bọn họ, chân linh tịch diệt, vinh thế không được siêu sinh. Lúc này, ồn ào tiếng ồn ào dần dần rút đi, chúng sinh bắt đầu hoảng sợ bối rối, vị này tọa trấn Giao Chỉ tuyệt thế thiên tôn, hôm nay tại sao lại hạ mình tới đây? Cửu thiên phía trên, Thái Hy mở mịt tiên ảnh vẫn như cũ ngum lùng, không cách nào thăm dò, khó mà dùng nhìn bằng mắt thường rõ ràng, tại chúng sinh trong mắt, hắn chính là một vòng sáng chói hạ nguyệt, đủ để tịnh hóa vạn vật, mà không phải một tên nhân tộc nữ tử. Hôm nay, Thái Hy hàng tiên hắc, vạn linh trung sợ chi. Nhưng vào đúng lúc này, vị này tôn quý vô thượng, thực lực cường đại tới cực điểm Thái Hy thiên tôn, có chút ghé mắt, như hạ nguyệt nhẹ sóng gợn, che lấp thiên địa thanh đu nguyệt hoa bắt đầu chậm rãi chập chờn. Rõ ràng, Thái Hy tâm cảnh, tựa hồ bị sự vật nào đó có chút kích động một chút. Giang giác. Cái kia do Giao Chỉ Thánh Địa, Phù Giao Thánh Địa, Lăng Vân Thánh Địa, Kinh Hồng Thánh Địa cộng đồng chấn thủ mấy trăm ngàn năm tứ thánh tiên hắc, tại giao chỉ thánh chủ chứng kiến bên dưới, tại vô số chúng sinh chứng kiến bên dưới, xuất hiện một tia vết nứt. Cũng nương theo lấy một đạo giống như gió mát nói nhỏ, đại trượng phu sinh tại loạn thế, khi cầm ba thước kiếm, lập bất thế chi công, kiếm lời ngàn vạn linh thạch, sao có thể bị cuốn ở tiên tháp bên trong. Chương 417, ra tiên tháp, chém Thái Hy. Chương 417, ra tiên tháp, chém Thái Hy. Giang giác. Tiên tháp tầng cao nhất xuất hiện một tia vết nứt giờ khắc này, vạn linh khủng hoảng như cùng chiều. Tiên tháp nát. Thanh âm này là Diệp Đồng. Hắn muốn làm gì? Lời ấy hảo phách lực. Phương xa phó viện trưởng vô ý thức tán thưởng một tiếng, chỉ là sau khi nghe xong luôn cảm giác có chỗ nào không đúng kỉnh, những lời này là không phải giảm đi một câu tương đối tốt. Diệp Đồng, ngươi muốn làm gì? Giao chỉ thánh nữ con ngươi hơi co lại, bình tĩnh tiếng nói ẩn ẩn mang theo vẻ tức giận, thánh chủ chính là ở đây, Diệp Đồng cử động lần này không thể nghi ngờ là đang tìm cái chết. Bộ gia tứ thánh tiên tháp đây là coi trời bằng vùng, còn tưởng là lấy Thái Hy Thiên Tôn mặt bổ, khó có thể tưởng tượng, Diệp Đồng sẽ tao nộ như thế nào hạ chẳng. Nàng hai đầu lông mày vô cùng băng lãnh, ánh mắt dư quang liếc thấy trên mặt đất một phương kiếm khí khe rãnh, đây là năm đó kiếm tâm lưu lại. Năm đó kiếm Cửu Châu cũng muốn bổ tiên tháp, chỉ là tại khẩn yếu quan đầu bị chúng cường giả chỗ uy hiếp, nhưng dù là như vậy, vẫn như cũ kinh hãi nhân tộc Cửu Châu. Mà Diệp Đồng đã bổ ra một kia vết nứt quần quần rộng rãi bàng bạc khí tức từ vết nứt chỗ mãnh liệt mà ra. Giao chỉ thánh nữ môi đỏ khẽ mở, muốn truyền âm tại Thái Hy, cáo chi vị này thiên tôn, mở ra giao chỉ thiên hồ lệnh bài, chính là Diệp Đồng tặng cho. Nhưng mà, nàng vẻ mặt hốt hoảng một cái trước mắt, trong dòng cao ngạo khuôn mặt trở nên băng lãnh đạm mạc, lập tức không lên tiếng nữa, cao cao tại thượng, việc không liên quan đến mình. Quá lâu không từng cùng Tô Thanh Huyền tiếp xúc, thái thượng vong tình sớm liền bắt đầu ảnh hưởng nàng chân linh. Sớm không lâu nữa, nàng liền sẽ trở thành một lòng chấn thủ giao chỉ thánh địa tiên đạo khối lỗi, một tôn vô tình ngụy tiên phải trang hối hận, cũng chỉ có chính nàng xem rõ ràng. Giờ này khắc này, quá rõ thiên vực, quá tiêu thiên vực, thái sơ thiên vực, thái vân thiên vực chờ chút thánh châu nặng vực, bên trong có vô tận sinh linh tại rung động, trời sợ, có sinh linh muốn bổ ra tiên tháp. Thanh châu, nhìn xem hư cảnh ảnh lưu niệm hình ảnh Càn Nguyên Tông một đám cao tầng, sắc mặt kỳ biến, Diệp Đồng cựu tử nhất sinh cục hẳn là vào thời khắc này. Cựu tiên phía trên, Thái Hy Thiên Tôn băng lãnh tiên đồng có chút một nhấp nháy, trên cổ tay chấm nhấc, trong một chớp mắt, nguyệt hoa bắt đầu bắn ra kinh thiên vận sóng, trên trời dưới đất bốn phương tám hướng tràn ngập sợ hãi khó tả. Tội lỗi, đang chém. Hắn cái kia nghe không ra mảy may cảm xúc thanh âm xuyên qua hoàn vũ tinh hùng, mỗi một cái âm tiết đều là như là tiếng nói, làm cho vô tận sao băng phá toái, làm cho vạn linh run rẩy, thiên đạo cộng minh. Rộng lớn mênh mông tiên nói vang vọng cả tòa thiên hành giới vực, tại cái này thiên tôn không thể nhập thế tiên đạo thời đại, hắn chính là thiên hành giới vực chí cường giả, không người ngăn được hắn. Trên bầu trời, một đạo to và rộng to lớn tiên ảnh bàn tay bỗng nhiên hiện lộ mà ra, vô cùng vô tận sạch sẽ nguyên hoa từ bầu trời đêm về xuống, tịnh hóa văn vật, cũng chấn áp văn vật, thiên địa lại không một tia âm thanh. Khắp nơi bát hoang phương viên ngàn vạn dặm toàn bộ sinh linh, mạnh như độ kiếp tôn giả, đều bị nguyên hoa vây khốn. Trong phạm vi 10 triệu dặm tuyệt thế thiên tiêu, vô tận tiên đạo sinh linh, trong nháy mắt như rơi vạn năm hầm băng, toàn thân rung động như run rẩy, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng tới cực điểm sợ hãi. Bách Lý Trường Không, Chu Đạo, Cao Quyết, ba người muốn rách cả mí mắt, đến từ thiên tôn cảnh tiên đạo sinh linh tiện tay một kích, cỗ này tiên đạo vĩ lực đã vượt xa khỏi bọn hắn nhận biết. Tiên ảnh bàn tay như là kích thích vận mệnh dây đàn, đem bọn hắn chấn áp, bao trùm, tại cái này giả thiên cái địa nguyện hoa tiên triều bên trong, bọn hắn tất cả mọi người như là bèo tấm con kiến hôi hèn mọn nhỏ yếu, ngay cả ý niệm phản kháng đều bị tước đoạt. Sau một khắc, Thái Hy Thiên Tôn một trường gỗ ra, không nhìn không gian cùng tuế nguyệt, không nhìn tiên tháp cấm chế cùng tiên cổ đại đạo, thậm chí phá vỡ tuế nguyệt tù lung lòng bàn tay những nơi đi qua, phát tác linh khí chôn bụi. Thế gian vạn vật vào lúc này triệt để ngưng kết, một cách này sẽ vĩnh hằng ghi khắc tại vạn cổ tiên trong sử, có động tiên cảnh sinh linh tại vô số người chứng kiến bên dưới, ngạnh kháng đại thừa thiên tôn tiện tay một kích. Ầm ầm, không có chút nào ngoài ý muốn, tiên ảnh bàn tay lôi cuốn lấy cực hạn nguyên hoa, mang theo vô thượng pháp tắc đại đạo, từ cựu thiên phía trên che đậy xuống, như một vòng sáng chói hạo nguyệt ầm vang đập xuống. Ông, thiên địa kinh biến lần nữa hiện lộ, một cỗ khủng bố tuyệt luân kiếm đạo khí tức từ tiên tháp nội bộ quét sạch bát phương. Lam mang kiếm khí giống như sóng nước dập dờn, giống như quét tán hướng bốn phương tám hướng, một vòng lại một vòng, kéo dài không dứt, sóng trùng điệp ngàn tầng. Không gian từng khúc sụp đổ, kiếm ý lăng lệ đổ xuống mà ra. Tuế nguyệt tù lung bên trong, Diệp Đồng thâm thúy song đồng lóe ra mấy sợi lam mang, quanh thân canh kim chi khí lặng yên bộc lộ mà ra, tay hắn cầm một thanh lưu sương, chém xuống một kiếm. Đến từ vô số trôi lưu sương dung hợp làm một thể một kiếm. Bất quá trong nháy mắt, hắn hai con ngươi hoảng hốt một chút, chỉ cảm thấy toàn thân thư sướng đau nhức triệt, trong nháy mắt minh ngộ, mình đã thoát ly tuế nguyệt tù lung, đã tìm về chân ngã. Mà lưu sương lực lượng vẫn như cũ bằng bạc. Rốt cục đi ra, Diệp Đồng khẽ thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên mắt nhìn phía trước, chỉ cảm thấy một cơn lốc gào thét thổi tới, trong lòng đột nhiên tràn ngập lên nồng đậm tuyệt vọng cảm giác. Nhưng mà còn chưa chờ hắn kịp phản ứng, Tây Vương Mẫu nhàn nhạt tiếng nói liền phiêu giật mà đến, giao cho bản tiên. Côn Luân chi chủ, vị này kinh lịch vạn cổ tang thương vô thượng tồn tại, giờ phút này mặt lộ nhàn nhạt vẻ vui mừng. Trong thoáng chốc, một đạo cao quý ung dung tiên ảnh như ẩn như hiện tại Diệp Đồng phía sau, trong mắt lộ ra từng sợi kim mang. Nàng nhẹ nhàng cầm Diệp Đồng cầm kiếm cái tay kia, sau đó chém xuống một kiếm. Giữa thiên địa, đột nhiên vang dội bốn đạo kinh hãi tuyệt vọng tiếng gào thét. Diệp sư đệ, tuyệt đối không thể. Diệp ca không cần hoàn thủ a. Lấy hư linh còn sống, ta có đan dược có thể cho ngươi khôi phục nhục thân. Diệp thổ phỉ, mau dừng tay. Bàn ra ta có thể cho ngươi đập một cái đầu. Diệp sư minh, tiên bảo trai còn phải dựa vào ngài mới có thể làm đại tố mạnh a. Cả tòa quá rõ thiên vực đều lâm vào vô tiền khoáng hậu trong hỗn loạn. Vô số sinh linh rung động đến không biết như thế nào mở miệng, tên kia động thiên cảnh tu sĩ không phải không có thúc thủ chịu trói, ngược lại dám can đảm hoàn thủ. Ông, một đạo như long ngâm giống như kiếm minh vang vọng trên trời dưới đất, sát khí quanh quẩn khắp nơi, canh kim chi khí trải rộng thiên địa, kiếm đạo chân ý nổ bắn ra tứ phương, một kiếm chi uy cũng như vạn quân lui tránh, không ai có thể ngăn cản. Thái Hy Thiên Tôn, tu hành vạn tái tuế nguyệt, đã phóng ra một bước kia, tu vi tuyệt thế, đương đại còn lại Thiên Tôn không ra, nàng vì thiên địa người thứ nhất. Hắn cố nhiên cường đại, nhưng mà đối thủ lại là Côn Luân chi chủ, Giao Chỉ chi tổ. Xoẹt xẹt, một đạo vạn trượng kiếm khí bỗng nhiên lăng không xuất thế, phương Tây Bạch Hổ cành kim chi khí bỗng nhiên bộc phát tại thiên cung, trộn lẫn lấy huyền băng kiếm một bộ phận kiếm đạo chân ý, lặng yên xẹt qua bầu trời, chạm phá tiên ảnh bàn tay. Hoàn Vũ tinh không, nguyệt hoa gợn sóng không ngừng. Thái Hy Thiên Tôn lui về sau một bước, mà một bước này bị vô số sinh linh thấy, thế gian lập tức tĩnh mịch một mảnh, câm như hến. Thái Hy Thiên Tôn im miệng không nói không nói, mông lung tiên hoa bên trong, hắn tiên nói bình tĩnh, Giao Chỉ, Thái Hy, ngươi là ai? Giữa thiên địa, một tên thanh niên mặc hắc bào đạp thiên mà ra, khuôn mặt lăng lệ tuấn dật, song đồng màu mực, ôn hòa nho nhã, cầm trong tay một kiếm. Sau một khắc, hắn trở nên tràn ngập có từng tia nhuệ khí, lúc đầu một đầu tóc ngắn đột nhiên sinh trưởng đến bên eo, nguyên bản áo bào đen bị tràn lan canh kim quyền hành bao trùm, hóa thành màu trắng vân sam, tay áo giống như hai đóa tiêu dao mây trắng. Trong nháy mắt, liền từ ôn nhuận thanh niên nho nhã, hóa thành bệ nghệ thiên hạ bá chủ. Diệp Đồng từng bước một tiến lên, thân vận ám ẩn, khí độ phi phàm, đối mặt với Thái Hy Thiên Tôn. Nhất giả lăng lệ bá đạo như thiên đế, nhất giả mở mị thanh lãnh như thiên tiên. Thanh Châu, Diệp Đồng. Chương 418, một kiếm đâu chỉ kinh Cửu Châu. Chương 418, một kiếm đâu chỉ kinh Cửu Châu. Một màn này đã rơi vào vô số sinh linh trong mắt, đồng thời tại hư cảnh bên trên nhanh chóng truyền bá, trùng kích to lớn, giống như vạn trượng tiên sơn đập xuống đến trên đầu, vô số não người hạt dưa ông tác hưởng. Một tên nhân tài mới nổi, một kiếm chém lui Thái Hy Thiên Tôn. Có cường giả khí tức bằng bạc, khẳng định mở miệng, Diệp Đồng nhất định là mượn ngoại lực. Không sai. Có thể, cỡ nào ngoại lực có thể làm được loại trình độ này? Chúng cường giả trầm mặc không nói, vị đã hỏi tới, bọn hắn thật đúng là không biết. Tiên đạo cảnh giới, càng về sau, trên lệch lại càng lớn, một cái tiểu cảnh giới liền giống như là trời, huống chi Thiên Tôn cảnh Thái Hy, vượt biên một trận chiến thật không có khả năng. Có thể tu luyện đến đại thừa kỳ, thành tựu Thiên Tôn chi vị, cái nào lúc tuổi còn trẻ không phải tuyệt thế thiên kiêu? Cái nào không phải tiên sứ bên trên tự có uy danh hiển hách nhân vật? Hoang đường. Nơi đây chúng sinh bắt đầu im miệng không nói không nói đứng lên, không lên tiếng nữa, âm thầm bụng trộm hủy diệt đi lúc trước lưu ảnh thạch, thư cảnh ảnh lưu niệm cũng đóng lại, không còn ghi chép. Thư cảnh tải lên truyền bá tin tức cũng bắt đầu giảm bớt, tựa như là bị tận lực ngăn trở mở dạng, Diệp Đồng một kiếm bổ lui Thái Hy Thiên Tôn tin tức, cuối cùng như là bọt nước giống như hoàn toàn biến mất. Đây hết thảy đều phát sinh dị thường nhanh chóng. Diệp Đồng sắp đứng trước đến từ Giao Trì Thánh Địa trả thù, tuy nói không có nguy hiểm đến tính mạng, dù sao chấp pháp điện còn tại, nhưng tiên độ tất nhiên sẽ gian nan rất nhiều. Bọn hắn cũng không muốn bị liên lụy trong đó. Cường giả tự có cường giả uy nghiêm cùng thanh danh, Thái Hy Thiên Tôn càng là Giao Chỉ Thánh Địa đương kim thánh chủ, uy nghiêm tự nhiên không thể rơi xuống một tơ một hào. Nếu như ngươi nhất định phải nói, cái này không phù hợp tiên đạo quy củ. Ngượng ngùng như vậy, bây giờ tiên đạo quy củ chính là Thái Hy Thiên Tôn nhân vật như vậy quyết định. Thiên Tôn, liền đại biểu quy củ hai chữ. Cửu Thiên phía trên, Diệp Đồng cùng Thái Hy bốn mắt nhìn nhau. Trên mặt đất, quá rõ thiên vực sơn hà vạn tượng lúc trước cố lực lượng khủng bố kia dư uy bên trong lặng yên sụp đổ, từng tòa quá cổ tiên núi chậm rãi quyến đảo, chấn vỡ ngàn vạn dặm hư không. Tại vô tận sáng chói nguyệt hoa bảo vệ bên dưới, cũng không có bất kỳ sinh linh thụ thường, Thái Hy Thiên Tôn cuối cùng là thương hại thế nhân, không có một tia sát tâm. Thánh Châu có được ba vầng hạ nguyệt. Giờ phút này, tinh tượng đột nhiên trở nên hỗn loạn không gì sánh được, ba vầng hạ nguyệt bắt đầu không ngừng thu nhỏ, phản phất bị thôn phệ bình thường, cho đến hóa thành ba cái một trường to lớn ngọc bản. Tinh không những cái kia làm cho vô tận yêu tộc khát vọng hạ nguyệt tinh hoa, trong khoảnh khắc chôn bụi, hóa thành vĩnh hằng hư vô, chư thiên tinh hải chảy ngược xuống, bao phủ vạn cổ thanh thiên. Ba vầng ngọc bản giống như hạ nguyệt, cuối cùng vờn quanh tại Thái Hy Thiên Tôn bên người. Chỉ một thoáng, Thánh Châu đã mất minh nguyệt, thiên địa lâm vào sâu thẳm trong bóng tối. Thánh Châu các đại thiên vực sơn hà rung chuyển, thiên địa lâm vào hỗn loạn tương mừng, từng vị tọa chấn đạo thống cấm địa cường giả cổ lão bọn họ liên tiếp khôi phục, ngóng nhìn quá rõ thiên vực, phiền muộn không nói. Diệp Đồng thấy tê cả da đầu, "Nương nương, mau ra đây cứu à, cho ta mượn chi thân nhân tiền hiện thánh, cô nhiên thoải mái, nhưng ngươi cũng không thể lộ ra song thánh liền chạy đi." Thái Hy Thiên Tôn thân hình mờ mịt, ba vầng sáng chói hạo nguyệt vờn quanh nó thân, như chúng tinh cùng nguyệt khí chất lộng lây sạch sẽ, dù là chưa từng hiện lộ bề ngoài, cũng có tuyệt sắc tiên tư. Hắn nhìn thoáng qua tứ thánh tiên tháp, tháp này tầng cao nhất đã có một cái hình người lớn nhỏ lỗ thủng, vô số cấm chế bị phá nát, vô tận đạo vận cùng tinh khí đang trôi qua, mà hắn trước người chính là đây hết thảy kẻ đầu tiên. Thiên Tôn cảnh tiên niệm ngàn vạn, trong nháy mắt liền hiểu rõ hết thảy, Diệp Đồng bị nhốt tiên tháp tầng cao nhất, không cách nào vượt qua kiểm tra, nhưng lại không nỡ chủ động rời đi tiên tháp, thế là bổ ra tiên tháp rời đi. Từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, đây cũng là một loại thành công. Diệp Đồng giờ phút này cũng rất hoảng, cũng minh bạch hết thảy, huyền băng hấp thu tuế nguyệt tù lung lực lượng, còn có tiên tháp bên trong còn sót lại tất cả tuế nguyệt quyền bính, chắc chắn bị cường giả biết, bại lộ trong mắt thế nhân. Mà hắn bổ ra tiên tháp cũng là cho huyền băng kiếm che giấu, tục xưng có ngắc qua. Chết, khẳng định là không chết được, nhưng nếu là bù linh thạch, hay là giết hắn đi. Trên người của ngươi, vì sao có ta Giao Chỉ khí tức? Thái Hy Thiên Tôn ngữ khí đạm mạc, vẫn không có mảy may cảm xúc, hay là ta Giao Chỉ cành kim chi tức? Hắn biết, lúc trước một kiếm, không phải Diệp Đồng lực lượng của mình. Tiền bối nói đùa, đại thế và tộc, tu hành canh kim chi tức chủng tộc cũng không ít. Diệp Đồng nhẹ giọng cười nói, nương nương nói qua, không có khả năng bại lộ nàng tồn tại. Đối mặt Diệp Đồng đây không thể nghi ngờ là một loại tiết độc ngôn luận, Thái Hy Thiên Tôn cũng không tức giận, mà là bình tĩnh mở miệng, ngàn năm trước, bản tôn đã đem tất cả tu hành canh kim chi tức tộc đàn đạo thống thu nhập dưới trướng. Hắn ánh mắt phảng phất xuyên qua mông lung tiên hoa, thâm thúy băng lãnh, làm cho Diệp Đồng không rét mà run, ngươi lại nói, dạy ngươi là phương nào tộc đàn? Diệp Đồng âm thầm nhíu mày, âm thầm ảnh hưởng tâm ta từ đâu, lúc này làm bộ vô ý thức tốt ra, quá hoa tây thật vạn khí tổ mẫu nguyên quân, thống ngự quần tiên đại thiên tôn. Lời ấy cũng không có nói láo. Thái Hy Thiên Tôn như có điều suy nghĩ, hắn có thể cảm giác được Diệp Đồng lời nói là thật, nhưng này tôn hiệu chưa bao giờ hiện lộ tại đại thế bên trong, bất quá từ tôn hiệu bên trong liền có thể biết được là một phương cường giả tuyệt thế. Thiên hành giới vực rất lớn, phụ thuộc tiểu giới vực càng là nhiều vô số kể, ẩn nấp tại chỗ tối cường giả rất nhiều. Diệp Đồng mặt lộ mỉm cười, đây chính là hắn xuyên qua trước đó, chúng sinh cho Tây Vương mẫu tôn hiệu, biết mới có quỷ đâu. Thái Hy Thiên Tôn nhìn chằm chằm Diệp Đồng một chút, không lên tiếng nữa, trong chớp mắt liền biến mất giữa thiên địa, ba vầng diệu thế hạo nguyệt chậm rãi lên không, tiếp tục chiếu sáng Thánh Châu đại địa, vẩy xuống đầy đất nguyệt hoa. Diệp Đồng ngay từ đầu nếu như nói láo, có thể là toát ra một tia ngang ngược cản rỡ thái độ, cái này ba vầng hạo nguyệt liền sẽ nện trên đầu của hắn đi. Không có cách nào, Diệp Đồng xuất hiện một khắc này, trên thân có khí chất cùng pháp tắc khí tức, quá mức khủng bố, không chút nào kém cỏi hơn bất luận cái gì thiên tôn. Mạnh như Thái Hy, cũng phải trận địa sẵn sàng đón quân địch. Kẻ này rất trang, nhưng không có mảy may không hài hòa cảm giác. Thái Hy nghĩ như thế đến. Nửa tháng sau, bản tôn thọ yến, ngươi có thể đến đây. Ân. Tốt, Diệp Đồng trong lòng tùng khẩu khí kia còn chưa triệt để bùng ra, liền lại nói tới, không khỏi nhíu nhíu mày, chỉ sợ là một lần hồng môn yến, chính như tiên đế tại đế vũ điện bố trí tiên yến một dạng. Ngươi không đi, chính là không cho Thái Hy mặt mũi. Đi, liền phải cùng giao trì thánh địa liên hợp. Đều là chơi minh như a, Diệp Đồng nỉ non một tiếng, tiên đạo cảnh giới càng cao, liền càng khinh thường âm mưu quỷ kế, đều là đường đường chính chính minh như, sống hay chết, đều tại chính ngươi một ý niệm. Nghĩ như thế, Bạch Khởi thật là một cái lão âm bỉ. Sư tôn, chìa khóa là Diệp Đồng tặng cho. Khi Nguyệt bình tĩnh lên tiếng, thần sắc băng lãnh đạm mạc, giờ phút này dù là đối mặt Thái Hy, vẫn như cũ như vậy. Ân, hắn như dự tiệp, bồi thường cùng tạ lễ mạc muốn thiếu đi hắn. Nghe vậy, khi Nguyệt khẽ bước cằm, dù là nàng lúc này thái thượng vong tình, vẫn như cũ biết như thế nào lợi ích tối đại hóa. Nàng rất rõ ràng nhà mình sư tôn tính tình, tuyệt sẽ không thật giết chết Diệp Đồng, nhưng là ăn chút đau khổ là khó tránh khỏi. Mà nàng ngay từ đầu không có nói cho Thái Hy, là Diệp Đồng tặng cho chìa khóa chính là vì để Diệp Đồng lấy được chỗ tốt càng lớn càng nhiều. Dù sao, Thái Hy lần này sở dĩ sẽ xuất hiện ở chỗ này, chính là muốn gặp một lần giao trì thánh địa ân nhân, giao trì thiên hồ đối với giao trì đạo thống mà nói, quá trọng yếu. Mà Thái Hy đột nhiên đối với Diệp Đồng độc thủ, sau đó biết được đây là nhà mình ân nhân, tự nhiên sẽ hổ thẹn chi tâm, bồi thường cùng nhận lỗi sẽ nhiều không ít. Đây chính là Hy Nguyệt, trừ Tô Thanh Huyền, yêu ai yêu cả đường đi phía dưới, lại thêm một cái Diệp Đồng, ai cũng có thể tính toán, chỉ vì lợi ích tối đại hóa. Cùng lúc đó, chân chính sóng to gió lớn chậm rãi quyết tán. Diệp Đồng từ tiên tháp tầng cao nhất mà ra, chém lui thiên tôn, sau lại cùng Thái Hy chuyện trò vui vẻ được mời. Tiên tháp phụ cận kiếm khí khe rãnh, lại thêm ra tới một đầu, so trăm năm trước kiếm Cửu Châu chỗ chém ra còn muốn lớn hơn nhiều. Một kiếm đâu chỉ kinh Cửu Châu. Đợt, tiên tháp thiên cuối cùng kết thúc. Lúc đầu một chương này còn muốn nhiều miêu tả một chút kiếm khí chỗ cường đại, pháp tác gì bạo loạn, linh khí chôn bụi, địa mạch khởi thế, đám mây treo lủng lẳng. Nhưng đột nhiên tưởng tượng, không cần thiết nha. Thiên tôn lui ra phía sau một bước, liền có thể đại biểu một kiếm này uy lực. Thế là ta yên lặng xóa bỏ mấy trăm chữ, cũng sợ bị các ngươi mắng tan nước. Chiến lực cũng không có băng, dù sao một kiếm này có quá nhiều nhân quả trùng hợp, vô số trôi lưu xương lực lượng dung hợp, lại thêm Tây Vương mẫu lực lượng, mới chém lui Thái Hy. Cũng đừng cảm thấy một kiếm này yếu đi, dù sao cũng là đại thừa thiên tôn, Diệp Đồng mới động tiên cảnh, Huyền Băng kiếm cùng Tây Vương mẫu cũng đều là trọng thương thái độ. Cuối cùng muốn nói bên dưới cảm khái, tiên tháp tiên, sơ nguyệt cá nhân ta vẫn là rất hài lòng, đều là khổ tư nên muốn, vắt hết óc nghĩ ra được. Mỗi một tầng sẽ là cái dạng gì, gặp được hạng người gì, Diệp Đồng cần giải quyết như thế nào. Tiết tấu không nhanh, nhưng rất ổn định. Về phần nước có lẽ có đi, nhưng đều là muốn biết, tiên tháp thiên không chỉ là tiên tháp kịch bản, còn có quá nhiều tiền tần chuyện cũ, viễn cổ bí ẩn, bao quát phục hy xuất hiện, xuân hạ thu đông phục bút. Dù sao gần nhất mất rồi thật nhiều tóc so trong nhà nuôi mèo còn muốn trả tấn, đồng hồ sinh học cũng là tương đương hỗn loạn, tác giả bệnh chung đi. Thuận tiện đáp lại một chút, có phải hay không sắp kết thúc? Cứ như vậy nói đi, tiên tháp kết thúc, chỉ đại biểu quyển thứ 2 đã tiến vào cuối cùng. Quyển sách, sơ bộ đến xem, đại khái mấy quyển. Còn có ta sách cũ sau cùng đại cương, đừng có lại đi xem, cũng không phải là một thế giới xem, chỉ có một phần nhỏ giống nhau, cảnh giới cũng không có nhiều như vậy, sẽ không xá hoa. Kỳ thật viết tiên tháp thiên thời điểm, thật rất muốn cho các ngươi phát đào, ta viết một bộ phận tế cương cùng sơ thảo, cho mình nhìn khóc cuối cùng vẫn là không có lựa chọn phát ra tới. Bởi vì là DS, cho nên liền không giống chính văn như thế thông thuận, có thể sẽ tương đối loạn. Một, không cần hoài nghi sơ nguyệt ta đại cương, rất nhiều phục bút kỳ thật đều là trên một đường thẳng. Hai, hiện tại chúng ta rốt cục có chủ tuyến, vung hoa chúc mừng. Quyển sách cũng sắp mấy triệu chữ, rất không dễ dàng. Ta đánh ra quyển sách chữ thứ nhất lên, không nghĩ tới ta vậy mà lại viết nhiều như vậy. Ta kỳ thật chưa bao giờ có trường thiên kinh nghiệm, chỉ có thể dựa vào mỗi ngày mài đại cương, còn xin chư vị khán quan thứ lỗi, thật sự là lần thứ nhất, không phải rất quen. Hiện tại bắt đầu chậm chạp học tập, nhưng trường tiên so ngắn khó nhiều lắm, cho nên ta còn cần một đoạn thời gian lắng đọng, chỗ thiếu sót mong được tha thứ. Cuối cùng, sau đó sẽ xuất hiện rất nhiều người, rất nhiều chuyện, yêu hận tình cửu, âm tình biến quyết, đều là ở trong đó. Ân, nói nhiều như vậy, chính là muốn cầu cái miễn phí tiểu lễ vật. Hắc. Chương 419, Bù Linh Thạch chương 419, Bù Linh Thạch giờ khắc này. Vô Tận Tiên vực thấy chứng một màn này sinh linh, mạnh như thập đại tiên môn, các phương dị tộc, đạo thống giáo môn chờ chút các phương thế lực đỉnh tiêm cường giả, tất cả đều câm như hến. Bọn hắn nhìn về phía giữa thiên địa bóng người kia lúc, đáy mắt cũng không khỏi nổi lên dị dạng cảm xúc. Quá hoang đường sai lầm nghiêm trọng. Diệp Đông một kiếm này, tương đương với bổ ra một thời đại, thế hệ trẻ tuổi bắt đầu triển lộ phong mang, mà cái này kiếm thứ nhất, trực tiếp bổ vào đại thừa kỳ thiên tôn trên thân. Mà thiên tôn, lui ra phía sau một bước. Đông đảo cường giả thế hệ trước, đều là những mày, trong lòng có chút run lên, người tuổi trẻ bây giờ, ghê gớm. Thùng trăm ngàn lỗ trên mặt đất. Chu đạo khỏe miệng có chút run rẩy, như gặp tiên thần giống như ngước nhìn Diệp Đông, vô ý thức nói bổ đánh cho tốt. Bách Lý Trường không trầm mặc không nói, bình tĩnh sắc mặt dần dần lộ ra một sợi mỉm cười, chắp sau lưng hai tay khẽ run, run giọng nói, kiếm của sư đệ đạo, chỉ kém ta ba phần. Nô tiểu Bạch mặt mũi tràn đầy vẻ sùng bái, đây chính là Diệp ca, hắn nhận thân đại ca, khác cha khác mẹ thân huynh đệ. Viết không? Không ít yêu thích ăn dưa thiên cơ tiên điện đệ tử thần tình kích động không gì sánh được, bọn hắn top 5 top 3 tập hợp một chỗ, nước bọt bày ra, so Diệp Đông người trong cuộc này còn kích động hơn. Bọn hắn cùng một chút nho ra đệ tử liên hợp, đem Diệp Đông lúc trước lời nói đi xuống, đại trưởng phu sinh tại loạn thế, khi cầm ba thước kiếm, lập bất thế chi công, kiếm lời ngàn vạn linh thạch, sao có thể bị cuốn ở tiên tháp bên trong. Lời ấy khắc lục tại trong ngọc giản, chế tác thành điện tịch, sẽ lưu truyền hậu thế, để hậu thế chi sinh linh biết được có như thế một vị tồn tại. Thiên cơ nhất mạch, khi ghi chép vạn sự vạn vật, vô luận đại thế tuế nguyệt thay đổi thế nào, nhân sự lưu truyền, bọn hắn đều sẽ ghi chép lại hết thảy. Giống cường giả lịch sử đen, bọn hắn cũng sẽ ghi chép. Từ xưa thiên cơ bắt quái không phân biệt, bọn hắn là thật ưa thích bắt quái. Vì cái gì ta luôn cảm giác bên trong trà trộn vào đi một câu rất kỳ quái lời nói, có thiên cơ đệ tử nhíu mày mở miệng. Ai nha, quản nhiều như vậy làm gì, lần này chúng ta thế nhưng là tận mắt chứng kiến, mà không phải miệng biết được. Là, lời ấy khi nhớ tại tiên sứ một tên nho ra đệ tử gật đầu nói ra, kiếm lời ngàn vạn linh thạch, câu này cũng phải ghi chép. Thần sắc hắn có chút kích động, tiếng nói run rẩy nói, động tiên cảnh nhân tộc tu sĩ, một kiếm chém lui thiên tôn, chư vị, chúng ta bây giờ ngay tại tiên sứ bên trong. Vô luận như thế nào, vạn tộc tiên sứ thậm chí nhân tộc tiên sứ, tất nhiên sẽ đem việc này ghi chép lại đi, mà bọn hắn bây giờ thân ở trong đó, có thể nào không kích động. Nhanh, đi đánh Diệp Đồng một quyền. Một tên tiên cơ đệ tử mặt mũi tràn đầy ửng hồng, đây là kích động chỗ làm, đánh hắn một quyền nói không chừng chúng ta cũng có thể bị ghi chép tiên sứ bên trên. Lời ấy vừa rơi xuống, thật có mấy tên tiên cơ đệ tử cùng nho ra đệ tử tâm động, bọn hắn nhìn về phía cái kia mở miệng đại thông minh, trong mắt tinh quang hơi nhấp nháy, ngươi lên trước. Ta quên đi thôi, tại hạ không màng danh lợi. Tên kia tiên cơ đệ tử ngượng ngùng cười một tiếng, đừng nói đánh Diệp Đồng một quyền, chớ bị Diệp Đồng đánh chết coi như tốt. Hắn lấy ra một viên lưu ảnh thạch, cũng kích hoạt trong đó trận pháp. Chỉ một thoáng, mênh mông tinh hải phía dưới, rất nhiều sinh linh đều trong nháy mắt này ngẩng đầu. Gặp giữa thiên địa như ẩn như hiện ra một tên kiếm tu áo trắng, cầm trong tay một kiếm, nhẹ nhàng xẹt qua đêm tối, vô tận mênh mông kiếm ý quang mang đống nhiên sáng lên, sáng chói chói mắt, phảng phất một đầu cựu thiên ngân hà, từ đó mà kia, ngang qua đêm dài. Ảnh lưu niệm hình ảnh không có Thái Hy Thiên Tôn bị chém lui một màn, chỉ có Diệp Đồng xuất kiếm một sát na kia. Một kiếm này, kinh tứ hải bát hoang, chấn thiên bên trên dưới mặt đất bổ ra một cái hoàng kim tiên đạo thời đại mở màn. Trên bầu trời, Diệp Đồng khẽ miệng có chút dương lên, hai mắt có chút nheo lại, toàn thân thoải mái không thôi, nhân tiền hiện thánh quá mẹ nó xứng rồi. Hắn bất động thanh sắc tiếp tục đứng ở nơi đó, thưởng thụ lấy bốn phương tám hướng vô số đạo sùng bái cùng kính trọng ánh mắt, khí chất càng lạnh nhạt thâm thúy, chứa bảo. Nhưng vào lúc này, hắn khẽ mắt liếc qua tựa hồ là nhìn thấy cái gì. Chỉ gặp tứ thánh tiên tháp tầng cao nhất, một cái lỗ thủng hiện lộ trong mắt thế nhân, hiện ra ngàn vạn pháp tắc cùng tinh khí, tương đương hãi nhiên, đã có không ít chấp pháp tu sĩ cùng thánh địa trưởng lao tiến đến tu sửa, một lần nữa bố trí cấm chế. Có lao giả lấy ra rộng lượng linh thạch thượng phẩm, thoáng qua tức thì, linh thạch trong nháy mắt liền bị lỗ thủng nuốt hết. Còn có tu sĩ bố trí cấm chế, sắc mặt trắng bệch không gì sánh được, các loại huyền ảo thuật pháp không muốn sống giống như đánh đi ra, khí tức càng yếu ớt, thẳng đến về sau người một lần nữa trên đỉnh. Đây chỉ là thứ yếu. Tiên tháp phía dưới một bên mặt đất, xuất hiện một đầu dài vạn trượng khe rãnh, đây là Diệp Đồng một kiếm chém ra tới. Khe rãnh khổng lồ bên trong, kiếm khí tùy ý, như là hồ quang điện giống như nhảy lên du tẩu, lôi cuốn lấy nồng đậm canh kim chi khí kiếm ý lăng lệ lưu chuyển trong đó, chỉ là nhìn một chút liền cảm thấy da thịt nhói nhói, tương đương khủng bố. Cùng so sánh, kiếm Vũ Châu năm đó chém ra khe rãnh, đột nhiên trở nên có chút lên không nổi mặt bàn. Tình cảnh này, Diệp Đồng thấy tê cả da đầu, âm thầm nuốt ngụm nước bọt, một câu đều không có nói, trực tiếp biến mất tại giữa thiên địa, chạy trốn. Bách Lý Trường Không, Chu Đạo, Cao Quyết, Nô Tiểu Bạch, bốn người lơ ngơ, hai đầu lông mày đều là vẻ không hiểu, giờ phút này rõ ràng là tuyên truyền tiên bảo trai thời cơ tốt đẹp, ngươi thế nào đột nhiên trượt. Diệp Đồng truyền âm đống nhiên quanh quẩn tại trong đầu của bọn họ, chạy mau. Đợi chút nữa phải bồi thường linh thạch. Bị bắt lại đừng nói nhận biết ta. Tiên bảo trai tứ nguyên giả con ngươi hơi co lại, trực tiếp chạy trốn, nhanh như chớp liền không còn hình bóng, biến mất trong biển người, ngay cả một chút do dự đều không có, tương đương có kỷ luật. Bách Lý Trường không chạy trốn đồng thời, trong lòng cái kia cảm khái a, xem ra sư đệ tâm tính trưởng thành không ít, cái này nếu là đặt ở trước kia, chắc chắn sẽ không nhắc nhở bọn hắn, mà là sư đệ chính mình một người chạy trốn. Quả không ngoài Diệp Đồng sở liệu, coi như bọn hắn rời đi đằng sau không bao lâu, liền có 5 tên khí huyết cực kỳ cường hãn chấp pháp điện giám sát sứ giáng lâm nơi đây. 5 tên giám sát sứ tựa hồ là đang tìm kiếm lấy Diệp Đồng đám người tung tích, trong tay còn cầm 2 tấm hồ sơ, một tấm trong đó phía trên như ẩn như hiện ra vài cái chữ to, bồi thường tương quan công việc. Diệp Đồng sẽ không phải là chạy đi. Không có khả năng, Diệp Đồng làm vị thứ nhất xông qua tiên tháp tầng cao nhất tuổi trẻ thiên tiêu, tất nhiên là có chuyện quan trọng. Nhưng vào lúc này, một lão giả tiếng nói truyền vào bọn hắn 5 người bên hai, giao chỉ thánh địa bên kia nguyện ý thay Diệp Đồng bồi thường, các ngươi cầm nhậm chức làm cho đi tìm Diệp Đồng, để hắn đi nhậm chức. Là, tay cầm 2 tấm bài thi giám sát sứ lúc này đem bên trong một tấm đốt cháy rơi, về phần mặt khác một tấm, thì là Diệp Đồng trở thành chấp pháp điện giám sát sứ nhậm chức làm cho. Sau đó, 5 người biến mất ngay tại chỗ, tìm Diệp Đồng đi. Tứ thánh tiên tháp phía dưới một chỗ trong đám người. Nguy hiểm thật. Diệp Đồng trà trộn tại đám người, nhìn xem phương xa rời đi 5 tên giám sát sứ, trong lòng lặng yên thở dài một hơi, cả người như chút được cái nặng. Hắn căn bản liền không có muốn chạy, dù sao vô luận dấu ở cái nào cũng phải bị tìm tới, không bằng chơi vừa ra dưới chân đèn thì tối. Chỉ là đến vất vả một chút Bách Lý Trường không bọn hắn, bị nghiêm hình bức cung thời điểm có thể nhiều khiên một hồi. Chương 420, giết người phóng hỏa, làm đủ trò xấu. Chương 420, giết người phóng hỏa, làm đủ trò xấu. Mà Diệp Đồng sở dĩ sẽ lưu lại nơi đây, thì là vì chờ đợi Tô Thanh Huyền, một là Tơ Vương muốn ôm lấy, thứ hai là bồi thường. Chỉ cần Tô Thanh Huyền rời đi thiên hạ, cái gì bồi thường đều không phải là sự tình, cũng là không phải để Tô Thanh Huyền bồi thường, mà là tương lai nữ đế mặt mũi đủ lớn. Diệp Đồng giờ phút này cải biến khuôn mặt, dựa vào đế lệnh cùng mặt nạ ẩn nặc khí cơ, bắt đầu cùng người chung quanh nói chuyện với nhau, không ít người gặp hắn ba hoa trích trẻ, tài hoa khá cao, cũng nguyện ý cùng hắn kết bạn. Bá Thiên huynh, ngươi cũng đã biết Diệp Đồng, có thanh niên ngự khí ngưng trọng nói, trước mắt Long Bá Thiên một thân khí chất bất phàm, ăn nói phi phàm, đến tìm cơ hội giao hảo. Biết. Diệp Đồng khẽ bước cằm. Vậy ngươi lại có biết, ta cùng Diệp Đồng chính là sơ giao, nam tử dần dần miệng méo, ngự khí tương đương như bước. T. Diệp Đồng hít một hơi lãnh khí, trong lòng vui nở hoa rồi đều, lại còn có việc này. Xin hỏi huynh đại tục danh. Thanh niên cái cằm có chút nâng lên, trang bức cảm giác không che giấu chút nào, lạnh nhạt nói, tục danh chính là ngoại vận, cũng không trọng yếu là, ta cùng Diệp Đồng thật chính là sơ giao. 3 năm trước đây, hắn từng tại tiên tháp bên ngoài, gặp Diệp Đồng chuẩn bị tiến vào tiên tháp lúc, là thật hướng Diệp Đồng điểm quá mức, không giả. Hoặc, Vương huynh lại còn có như thế kỳ ngộ. Một bên tu sĩ dị tộc tựa hồ là nhận biết thanh niên, mắt lộ ra vẻ không thể tin, thấp giọng dò hỏi, có thể dẫn tiến một phen. Tự nhiên có thể, thanh niên không chút do dự, khí chất càng nhu bức đứng lên, Diệp Đồng hay là đến cho ta một bộ mặt. Hắn tiếng nói hơi ngừng lại, đứng chắp tay, nói tiếp, bất quá thôi, tại hạ tay không đi tìm Diệp Đồng đạo hữu, cuối cùng là có chút không ổn, ngươi nếu muốn để cho ta cho ngươi dẫn tiến, tự nhiên đến xuất ra tiếng nói im bặt mà dừng. Thanh niên nhìn xem tên dị tộc kia tu sĩ, lộ ra một cái ánh mắt ý vị thâm trường, ngươi, hiểu. Tự nhiên, sinh ra 4 thai hóa hình dị tộc không do dự, lúc này lấy ra một viên nhận chữ vật, không cẩn thận liền rớt xuống thanh niên trên tay. Ha ha ha, đạo hữu nộ tính khá cao, chắc hẳn Diệp Đồng huynh sẽ rất vừa ý ngươi. Thanh niên cười nhạt một tiếng, đem nhẫn chữ vật cất kỹ, ôm dị tộc bà bay, cũng lấy ra một viên truyền âm ngọc giản, nhìn nó bộ dáng, hẳn là muốn rời khỏi nơi đây đi liên hệ Diệp Đồng. 42 dị tộc nét miệng cười một tiếng, rất là hưng phấn, không ngừng nói ra một chút cảm kích nói như vậy. Phu cận một chút tu sĩ cuối cùng là có chút động dung, có tu sĩ đột nhiên mở miệng nói, đạo hữu, có thể mang ta lên. Bây giờ muốn cùng Diệp Đồng kết giao sinh linh, rất nhiều, phía sau tông môn đều là hạ tử lệnh, vô luận như thế nào cũng muốn cùng Diệp Đồng có chỗ tiếp xúc. Thanh niên mỉm cười, không có cự tuyệt, xuất ra nhẫn chữ vật lung lay, đương nhiên, càng nhiều người, Diệp Đồng huynh tâm tình tự nhiên cũng sẽ càng tốt. Đạo hữu, cần phải mang ta lên. Còn có ta. Giờ này khắc này, phu cận tu sĩ rốt cục không do dự nữa, thực lực bọn hắn đều là vấn hư cảnh có thể là động thiên cảnh, mà thanh niên bất quá vấn hư cảnh trung kỳ, tự nhiên không cần sợ bị lừa gạt. Từng mai nhẫn chứa vật rơi vào thanh niên trong tay, nhưng mà trên mặt hắn lại là mặt lộ khó coi chi sắc, không có vui sướng chút nào. Hắn xoan suýt trong chốc lát, nhìn về phía ô ương ương một đám người, ra vẻ chần chờ nói, chư vị, quá nhiều người, ta sợ Diệp Đồng mình sẽ không vui à. Mong rằng đạo hữu giúp ta. Ta nguyện ý thêm ra một ít linh thạch có tu sĩ không do dự, so với trợ giúp tông môn kết bạn Diệp Đồng, linh thạch ngược lại không có trọng yếu như vậy. Mà một chút lòng có lo lắng, chuẩn bị truyền âm để bản thân tới đây tu sĩ, do dự một hồi, cuối cùng thu hồi truyền âm thủ đoạn, người càng nhiều, danh ngạch liền thiếu đi. Thanh niên trùng điệp thở dài, hơi có chút không thể làm gì, bất đắc dĩ nói, linh thạch liền không cần tăng thêm, liền các ngươi những người này đi, không cho phép nhiều hơn nữa. Đạo hữu nghĩa khí. Đà tạ đạo hữu. Một đám tu sĩ nhao nhao nói cảm tạ. Dù sao cảm kích ngôn luận cũng không cần tốn linh thạch, bọn hắn kỳ thật cũng không phải là rất tin tưởng thanh niên lời nói. Nhưng, bạn nhất đâu? Phương xa, trong bất chi bất giác, liền bị xa lánh đến nơi đây Diệp Đồng, thật lâu thất thần, đầy mắt một bước, mẹ nói nhân tài à. Cái kia 42 dị tộc, chỉ sợ là cái nắm. Diệp Đồng thu hồi trong tay lưu ảnh thạch, chuẩn bị hôm nào đưa cho Chu đạo đi xem một chút, tên mập mạp chết bầm này, phải học học người ta à sau đó. Hắn nhìn về phía người rời đi bầy, nhìn về phía thanh niên hai cánh tay đều bắt không được mấy chục mai nhận chữ vật, khóe miệng toát ra một tia không hiểu ý cười, không nhanh không chậm đi theo. Không phải muốn gặp ta a, để cho các ngươi gặp. Ánh trăng thâm trầm, 3 vầng sáng chói hạo nguyệt treo lơ lửng thiên vũ. Lâm gian gió đêm mang đến một chút hơi lạnh, lại phủ bất bình đám người hơi tâm tình kích động. Thanh niên dẫn đầu một đám thiên kiêu đi tới một chỗ rừng rậm, nói khẽ, ta đã cáo chi Diệp Đồng huynh, bất quá hắn không muốn tại ồn ào chi địa hiện lộ, dù sao minh bạch, 42 dị tộc trọng trọng gật đầu, Diệp Đồng bây giờ danh tiếng vang xa, muốn gặp hắn nhân số không kể xiết, nếu như tại nhiều người chi địa hiển lộ, chắc chắn nhấc lên phân loạn. Lời vừa nói ra, một chút tu sĩ trong lòng cảnh giác giảm bớt mấy phần. Dạ Hắc Phong cao, sơn giá mênh mông, thời gian chậm rãi trôi qua, tiếng gió lan truyền lớn, lòng của mọi người tình dần dần trở nên không kiên nhẫn được nữa đứng lên. Một tên thân thể khôi ngô đại hán nhíu mày mở miệng nói, "Đạo hữu, Diệp Đồng vì sao vẫn chưa xuất hiện? Ngươi chẳng lẽ là tại lừa gạt chúng ta phải không?" Đừng nóng đội thanh niên nhẹ giọng cười nói, "Hắn chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện, chờ một chút." Bầu trời dần dần nổi lên ngân bạch sắc, thần hy tia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu xạ tại trong rừng rậm, mấy chục cái đại bàn trùng đau khổ còn đang chờ đợi. "Ma Đức, tiểu tử này gạt chúng ta." Đột nhiên, một tên nam tử áo lam nổi giận mở miệng, một bàn tay bắt lấy thanh niên vào áo, "Đưa ta linh thạch, còn có nhẫn chữ vật." Thanh niên không chút hoang mang, dù là bị sách trên không trùng, vẫn như cũ mỉm cười nói, "Đừng nóng đội, chờ một chút." "Hắn chính là đang gạt chúng ta." Nam tử áo lam gầm thét một tiếng, thần thức đảo qua, xem thấu thanh niên nội tình, chính là động thiên cảnh tu sĩ. Trên người hắn nhẫn chữ vật không thấy. "Mau tìm." Mấy chục đạo thần thức trong nháy mắt đảo qua thanh niên toàn thân, đám người giật mình, cái kia mấy chục mai nhẫn chữ vật vậy mà toàn diện biến mất. Chỉ một thoáng, lâm gian một trận phân loạn, bùn đất bị xốc lên mấy tầng, không ít cổ thụ cùng có cây tinh quái nhận lấy hai bay bạ gió, đại địa nồng đậm cuộn cuộn, cũng nương theo lấy một đạo tiếng kêu thảm thiết. Nguyên lai là bốn hai dị tộc xuất thủ trước, một quyền đập vào thanh niên trên mặt, tại quần tình xúc động phía dưới, thanh niên bị đánh không thành nhân dạng, rất nhanh liền khí như huyền thi, suýt nữa nguyên địa khai tiệc. "Nhẫn chữ vật đâu?" Đã không tại trên người ta, thanh niên gian nan mở miệng nói, cũng không tiếp tục phục lúc trước như vậy lạnh nhạt cảm giác. "Ma Đức, phi." Suối quẩy, nam tử áo lam gắt một cái nước bọn, "Nếu không phải chấp pháp điện, ngươi hôm nay liền phải cho lão tử chết ở chỗ này." "Không sai, ngươi hẳn là may mắn có chấp pháp điện tại." Bốn hai dị tộc phụ họa nói ra. Tất cả mọi người hướng phía thanh niên gắt một cái nước bọn, phẫn mà rời đi, đối với mỗi người tới nói, chính mình bỏ ra linh thạch kỳ thật cũng không có bao nhiêu. Mà bọn hắn đem thanh niên đánh tơi bời một trận, suýt nữa đánh chết, tự nhiên không thể thượng cáo chấp pháp điện, đến lúc đó mình cũng phải bị bắt. Bị lừa là một chuyện, đánh người chính là một chuyện khác. Cũng không lâu lắm, trừ thanh niên chật vật co quắp tại trên mặt đất, tất cả mọi người tất cả đều rời đi. Hắn lộ ra một cái nụ cười quỷ dị, thân thể bắt đầu run rẩy, chỗ khớp nối không ngừng phát ra kéo kẹt tiếng vang. Đập. Hai bóng người đến nơi này, chính là nam tử áo lam cùng bốn thai dị tộc. Bốn hai dị tộc nhìn về phía thanh niên, ngoài miệng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, "Đại ca, ngươi bộ khôi lỗi này tốn không ít linh thạch đi, thật rắn chắc à?" Nam tử áo lam cười nhạt một tiếng, trong tay nổi lơ lửng mấy chục mai nhận chữ vật, "À, đây chính là vạn tộc thương hội xuất phẩm tiên đạo khôi lỗi, tự nhiên đến tốn hao không ít linh thạch, bất quá chuyến này đã hồi vốn." Bọn hắn đang đánh thanh niên khôi lỗi thời điểm, liền đem nhẫn chữ vật đều cầm đi, mà nhẫn chữ vật sở dĩ không có trước tiên bị thần thức tìm được, thì là bởi vì khôi lỗi trên người có che đậy thủ đoạn. Đột nhiên, một đạo tấm tắc lấy làm kỳ lạ tiếng nói từ trên cây truyền đến, "Tốt một chiêu man tiên quá hải." "Ai?" Nam tử áo lam cùng bốn thai dị tộc đều là thân thể run lên. Diệp Đông nằm ở trên tàng cây, hai tay tựa ở sau đầu, quan sát phía dưới, khẽ cười nói, "Huyền Tiên." "Huyền Tiên giết người phóng hỏa, làm đủ trò xấu, đại thế tà tu. Đen ăn đen rất bình thường đi." Chương 421, nó, dạy bảo, Huyền Băng Kiếm. Chương 421, nó, dạy bảo, Huyền Băng Kiếm. "Huyền Tiên." Nam tử áo lam cùng bốn thai dị tộc đều là trong lòng hung hăng run lên, bọn hắn ánh mắt sợ hãi nhìn xem trên cây đạo nhân ảnh kia, người này một mực ẩn nấp nơi đây, lại không một người phát giác. Huyền Y thanh niên đeo mặt nạ vàng kim, toàn thân lười biếng không gì sánh được, lại có một cỗ mênh mông tuế nguyệt khí tức đập vào mặt, phảng phất trải qua vạn cổ tang thương cùng ưu sầu. Người tên, Tây Có Bóng, Huyền Tiên hai chữ đã là triệt để vang vọng tại nhân tộc tổ vực bên trong, thậm chí yêu vực, thậm chí một chút phụ thuộc tiểu giới vực, thiên hạ người nào không biết quân. Huyền Tiên thực lực cũng không trọng yếu, trọng yếu là Huyền Tiên chân chính thân phận, Đại Tần Tiên Đế. Bất quá có một chút là đại thế chúng sinh đều công nhận, mang theo mặt nạ, Huyền Tiên chính là Huyền Tiên, ngươi có thể đánh bại hắn, vây khốn hắn, nhưng tuyệt không thể giết chết hắn. Tháo mặt nạ xuống, Huyền Tiên chính là vị kia Đại Tần Tiên Đỉnh Tuyên Cổ Tiên Đế, nếu ngươi muốn động hắn, liền phải suy nghĩ một chút dựa vào tiên tần còn lại phúc trạch tồn tại đến nay những cái kia thế lực cổ lão. Từ khi lúc trước Huyền Tiên tháo mặt nạ xuống du lịch các nơi thời khắc, rất nhiều thế lực cổ lão đều bị đánh so chiêu hô, từ đó đã đản sinh ra một cái quy tắc ngầm. Nói ngắn gọn, Huyền Tiên là thân phận gì, đều quyết định bởi với hắn có hay không đeo lên mặt nạ. Diệp Đồng cũng không biết những này, tiên tháp đã trải qua 3 năm tuế nguyệt, hắn sớm đã cùng ngoại giới tin tức tách rời, ngựa khí lo lắng nói, bớt nói nhiều lời, đồ vật đều giao ra đi. Hắn từ đầu đến cuối đều không có cái gì ý đồ xấu, thành thật đáng tin tiểu lang quân. Những người này cầm nhẫn chữ vật muốn gặp Diệp Đồng. Đúng vậy, hắn chính là. Trận này âm mưu không phải là không một loại sự thật. Nghe vậy, nam tử áo lam kiềm chế lại trong lòng sợ hãi, hiện lên một cái to gan suy nghĩ, nếu như hắn hiện tại đánh bại Huyền Tiên, nhất định có thể cá chép hóa rồng, thanh danh sẽ vang vọng bát phương, một khi cất cánh. Vừa nghĩ đến đây, hắn miễn cưỡng gạt ra một cái mỉm cười, đem mấy chục mai nhẫn chữ vật rất cung kính đưa tới, thấp giọng nói, tại hạ may mắn nhặt được những nhẫn chữ vật này, lại không biết là Huyền Tiên tiền bối chỗ rơi, bây giờ vật quy nguyên chủ, mong rằng Huyền Tiên tiền bối hải hàm bá phận. Diệp Đồng hai con ngươi nhắm lại, thật thượng đạo a, không hổ là có thể lừa gạt nhiều như vậy tu sĩ nhân vật, đúng là mẹ nó chuyên nghiệp. Hắn phất tay đem nhẫn chữ vật bỏ vào trong túi, thần thức tìm đòi, lại có 200.000 mai tả hữu linh thạch trung phẩm, quả thật một khoản tiền lớn. Hắn lập tức đứng dậy duỗi cái lưng mệt mỏi, đưa lưng về phía nam tử áo lam bọn hắn, khóe miệng có chút dương lên, vui nở hoa rồi đều. Giết người phóng hỏa đai vàng, cổ nhân thật không lừa ta cũng. Phương xa, 42 dị tộc gặp Huyền Thiên giờ phút này đưa lưng về phía chính mình, lúc này hướng phía nam tử áo lam sử một ánh mắt, lúc này không lên, chờ đến khi nào? Nam tử áo lam nháy mắt thâm trầm, gắt gao cắn răng, một trận đầy trời phú quý liền bày ở trước mặt, chỉ cần đánh bại Huyền Thiên, hắn tất nhiên có thể tùy ý bái nhập bất luận cái gì một nhà thập đại tiên môn. Hắn bây giờ chỉ là dựa vào hãm hại lừa gạt tại Thánh Châu tu hành, rất dễ bị chấp pháp điện bắt lấy, hơi không cẩn thận, tiếp sau cũng chỉ có thể tại tiên ngục trung độ qua quãng đời còn lại tiên độ tương đương ngắn ngủi. Một ý nghĩ sai lầm, chính là hai loại khác biệt vĩnh hằng kết cục. Mẹ nhà hắn, làm. Nam tử áo lam truyền âm đi ra trong nháy mắt, 42 dị tộc đôi mắt đột nhiên sáng, hai người mạnh mẽ dậm chân, khí tức phụ trợ lẫn nhau, có thể thấy được hai người liên thủ qua nhiều lần, cực kỳ thành thạo. Diệp Đồng tựa như là không nhìn thấy phía sau lăng lệ sát cơ mở dạng, nhẹ nhàng thở dài, cùng cái kia lão âm bị chiến đấu lâu, ta đều quên đại thế bên trong hay là có đồ đần. Hắn bình thường tiếp xúc đều là những người nào? Bạch Khởi lão âm bị này, Ung Dung Hoa Quý Tây Vương Mẫu, còn có các đại thánh địa cùng tông môn đạo thống đệ tử truyền, tóm lại, không có một cái nào không đơn giản, đều là lòng dạ cùng tâm tính cực sâu nhân vật. Lúc này trở lại ngoại giới, gặp được hai cái này đồ đần, Diệp Đồng trong lòng vẫn còn có chút cảm khái, xem ra không phải mình quá quý bác, mà là tiếp xúc đến nhân vật khác biệt. Ầm ầm. 72 chuôi kiếm phá cản khôn lặng yên đánh sơ sát tầng mây, bọn chúng sớm liền bị ẩn kiếm thuật giấu kín nơi này, dưới mắt rốt cục lộ ra cái kia lăng lệ sắc cơ, ngàn vạn chuôi tiểu kiếm lưu chuyển ở giữa, cảnh tượng cực kỳ kinh người. Nam tử áo lam cùng 42 dị tộc nhìn trợn tròn mắt, cái kia từng chuôi như núi lớn lớn cự kiếm, cùng vô số tiểu kiếm, đủ để có thể so với tính hải cảnh sát phạt uy nghiêm, là đến đánh bọn hắn. Không đến mức a, thật không đến mức. Bọn hắn trong nháy mắt muốn rách cả mí mắt, bước chân dừng lại, quay đầu liền chạy, không có một chút do dự, trong lòng đã bị nồng đậm tuyệt vọng cảm giác tràn ngập, mồ hôi đầm đìa. Vâng. 72 chuôi cự kiếm ngang nhiên nện xuống, còn chưa rơi xuống đất, đại địa liền đột nhiên rạn nứt ra, vết nứt dữ tợn khủng bố. Giờ khắc này, kiếm phá càn khôn một lần nữa hiển lộ ở thế nhân trong mắt. To và rộng rộng rãi cự kiếm như trảm thiên chi kiếm, nhiều đến 72 chuôi, từ thiên cung đâm xuyên màn trời mà rơi. A a. Hai đạo kinh tuyệt thiên hạ hãi nhiên tiếng vang triệt mà lên, nam tử áo lam cùng 42 dị tộc mềm liệt trên mặt đất, mồ hôi lạnh trên trán thẩm thấu quần áo, nửa người dưới một trận thanh lương, có thể thấy được bị dọa đến phân chảy nước tiểu. 72 chuôi cự kiếm bao quát vô số tiểu kiếm, đều không có nện vào bọn hắn, Diệp Đồng cuối cùng là lưu thủ, nhưng dù là như vậy, một màn này vẫn tại trong lòng bọn họ lưu lại vĩnh hằng giống như bóng ma tâm lý, ảnh hưởng sâu xa. Sau một khắc, bọn hắn quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu, hô to tha mạng, sắc mặt trắng bệch không tưởng nổi, toàn thân rung động như run rẩy, chật vật đến cực điểm. Khi nam tử áo lam cùng 42 dị tộc đầu đều đập ra máu tươi sau, lấy dũng khí, ngẩng đầu, lại phát hiện Huyền Y thanh niên không biết tại khi nào liền lặng lẽ rời đi, không lưu một tia vết tích, xong chuyện phủi đó đi. Một chỗ trốn không người. Diệp Đồng khoanh chân chỗ đỉnh núi, nóng nhìn phương xa thiên cùng, trên mặt mang một sợi ôn hòa mỉm cười, vuốt vuốt trong tay nhận chữ vật, bọn hắn còn phải cảm ơn ta đâu. Hắn cũng không có dùng toàn lực, chỉ là muốn kiểm tra một chút chính mình thực lực hôm nay tại ngoại giới sẽ là như thế nào. Những cái kia kiếm phá càn khôn nhưng thật ra là suy yếu đếm rõ số lượng lần, nhưng mà chỉ là khí tức liền có thể đem hai tên động thiên cảnh tu sĩ dọa đến thần hồn đều là rung động, không dám hoàn thủ, có thể thấy được lồn đốn. Lần này là thật vô địch. Diệp Đồng cười hắc hắc, cũng từ nhỏ hắc ốc bên trong lấy ra đoạn kiếm. Đoạn kiếm mới vừa ra tới, liền hét lên, tiểu tử, ngươi đến cho tiểu gia ta một cái lý do. Vì cái gì đem ta quan nơi đó bên cạnh? Thân kiếm của nó trên không trung không ngừng du động, cực kỳ giống hướng tới tự do chim chóc. Đột nhiên, Diệp Đồng một phát bắt được đoạn kiếm, bóp chết người sau hướng tới tự do tâm, trên mặt mỉm cười có chút âm trầm, ngươi bình thường đều là dạy thế nào Huyền Băng? A. Đoạn kiếm có chút một bước, lập tức không có kịp phản ứng, ai dạy bảo ai? Nó, dạy bảo, thanh kiếm kia. Diệp Đồng gần từng chữ, ngôn ngữ âm vang hữu lực, ngươi hôm nay nếu là không cho ta một hợp lý giải thích, phàm nhân địa vực nhà sĩ tất có ngươi một chỗ cắm rủi. Đại ca, tha nhị ca đi, mặt nạ lập tức hét lên kinh ngạc âm thanh, lộ ra dị thường sốt ruột, sợ về sau lần nữa nhìn thấy bạc kiếm, người sau đẩy người ô hế. Chương 422, hiệu lệnh tiên đạo. Chương 422, hiệu lệnh tiên đạo. Lúc này, đoạn kiếm trong lòng tràn đầy mờ mịt, đầy đầu đều là Diệp Đồng ngôn ngữ, nó dạy bảo thanh kia có thể xưng vô địch, cao ngạo tuyệt thế kiếm. Ngày xưa tại trong không gian thức hải, nó ra biết điều, đừng nói tới gần một chút Huyền Băng kiếm, cả ngày liền gục ở chỗ này. Từ khi mặt nạ một mực đeo tại Diệp Đồng trên khuôn mặt sau, không gian thức hải chỉ còn lại có nó, bình thường ngay cả khí cũng không dám thở một chút. Đoạn kiếm càng ngày càng ngậm, thốt ra, ngươi có phải hay không đối với tiểu gia ta thực lực có cái gì hiểu lầm? Diệp Đồng ngơ ngác một chút, chẳng lẽ không phải ngươi cái này rách dưới làm chuyện tốt, lập tức vô ý thức nói chẳng lẽ không phải ngươi đang dạy Huyền Băng. Ngươi cảm thấy tiểu gia ta dám sao? Diệp Đồng rơi vào trầm tư. Cái này đồng nát sắc vụ tương đương tự ngạo cùng tự phụ, thẳng thắn cương nghị sĩ diện, sẽ không nói ra loại này tự cam suy nhược ngôn ngữ. Thì ra vậy thì thật là Huyền Băng bản tính. Một bộ mụ mụ dạng Huyền Băng. Thế nào cùng trước kia sư tỷ như vậy giống đâu? Diệp Đồng tự biết đối lý, không lên tiếng nữa, lấy ra một bộ phận linh thạch để đoạn kiếm cùng mặt nạ hấp thu, sau đó lại để cho Huyền Băng kiếm hấp thu còn lại linh thạch. Làm xong đây hết thảy sau, hắn thất thần ngồi tại đỉnh núi, nhìn qua phương xa tia nắng ban mai chi cảnh thật lâu không nói, cảm thụ được trống rỗng nhận chữ vận, không khỏi bắt đầu hoài nghi lên nhân sinh. Một khi phát nhanh, nhất niệm lại hóa thành kính hoa thủy nguyệt. Hắn còn phải đem tất cả thiên tài địa bảo giao cho Cao Quyết, đổi thành linh thạch, cuối cùng để Huyền Băng kiếm cùng hai cái nuốt vàng thú hấp thu, Huyền Băng tự nhiên sẽ chiếm cứ đầu to, không thể nghi ngờ. Có thể, Huyền băng thực lực không rõ, thôn vệ linh thạch cùng linh vận tốc độ cũng không rõ, cần hấp thu bao nhiêu mới có thể khôi phục như lúc ban đầu vẫn như cũ không rõ. Lại thêm hai cái gào khóc đòi ăn nuốt bằng thú. Nghiêm ngặt tới nói, hắn mãi mãi cũng sẽ là cái nghèo nát. Không thể nghi ngờ. Người, còn sống là vì cái gì? Diệp Đông bắt đầu trầm tư, làm tham tiền hắn, vĩnh viễn cũng không có khả năng tồn ở linh thạch, đây không thể nghi ngờ là một loại vĩnh hằng kinh nhận. Đột nhiên, hắn hiểu, khuôn mặt không còn phiền muộn, không còn mê mang, thay vào đó là một vòng phát ra từ nội tâm dáng tươi cười, còn sống, là vì Thanh Huyền lão bà. Lão bà có tiền là đủ rồi, hắn ăn bám là được. Diệp Đông trong lòng hơi động một chút, nghĩ như thế, Bạch Khởi ngươi thật đáng chết à, vậy mà muốn khôi phục tiên đế, để cho ta nương tử không thể không đối mặt song đế lâm thế hẳn phải chết một trong số đó cục diện. Hắn thâm thẳm thở dài, đầy đầu đều là Bạch Khởi, nỉ non tự nói, tướng quân, ngươi ở nơi nào à? Ta thật quá muốn ngài. Huyền băng một kiếm kia chắc chắn để Bạch Khởi bị thương nặng, bọn hắn nếu như lần nữa gặp mặt, Diệp Đông có lòng tin kiếm chạm lục tiên. Đột nhiên, Diệp Đông nhíu mày, chỉ cảm thấy có cái gì tại thể nội dày vò, vội vàng nô ra thần thức tìm tòi hư thực. Trong cơ thể của hắn, tựa hồ có sự vật nào đó tại sinh trưởng. Ngoa tạo, có mấy thứ bẩn thỉu. Diệp Đông hai con ngươi trừng lớn, trong cơ thể mình lại có một gốc nở rộ trong suốt hoa sen, thấu triệt hoàn mỹ, như là lưu ly, trôi nổi tại nơi đan điền, tản ra nhu hòa mà thánh khiết quang mang, phản phất có thể tịnh hóa hết thảy tà túy. Cánh hoa nhẹ nhàng như cánh ve, nhưng lại cứng cỏi không gì sánh được, mỗi một cánh đều ẩn chứa vô tận thiên địa tinh khí. Nó bốn bề bao quanh từng vòng tinh tế tỉ mỉ vầng sáng màu trắng, không ngừng mà từ trong hư không hấp thu thiên địa tinh hoa, rót vào trong hoa sen. Hoa sen khẽ đung đưa ở giữa, liền có từng kia từng kia từng sợi tinh khí tràn ra, tự dưỡng Diệp Đồng toàn thân, thậm chí tiến vào vô nhai động thiên bên trong. Theo Diệp Đồng thần niệm dò xét, hoa sen tựa hồ có cảm ứng, cánh hoa có chút khép mở, phóng xuất ra từng luồng rộng rãi bàng bạc thiên địa tinh khí. Chỉ một thoáng, Diệp Đồng chỉ cảm thấy thể nội khí huyết sôi trào, tu vi lại ẩn ẩn có chỗ tăng lên, vô nhai động thiên bên trong tinh khí tăng lên không ít, mặc dù yếu ớt, lại không thể coi thường. Hắn há to miệng, mặt lộ một tia không thể tin, một đóa phóng thích tinh khí hoa sen, ở đâu ra? Đột nhiên, hắn nghĩ tới điểm sáng kia, tứ thánh tiên tháp 119 tầng thiên địa phản hồi. Quả nhiên, vô luận Diệp Đồng như thế nào dò xét, trong cơ thể hắn cũng không có điểm sáng kia tồn tại, tựa như là hư không tiêu thất một dạng. Thì ra đó là một viên hạt giống, hiện tại mọc ra. Diệp Đồng hai con ngươi ngưng lại, suy nghĩ minh bạch hết thảy, trong đầu hiện lên vô số suy nghĩ, hoa sen có thể tự chủ hấp thu giữa thiên địa hỗn loạn không chịu nổi tinh khí, hóa thành tinh khiết tinh khí, phản hồi đến trong cơ thể của ta cùng đế lệnh rất giống, bất quá đế lệnh là trực tiếp hấp thu sinh linh tinh khí, so hoa sen thuận tiện hoạt tạo. Thua lỗ. Nghĩ tới đây, Diệp Đồng mạnh mẽ đập đùi, vừa rồi hắn không nên đơn giản như vậy liền bỏ qua nam tử áo lam cùng bốn thai dị tộc. Hẳn là lại hấp thu điểm trên người bọn họ tinh khí, hay là ăn hay chưa kinh nghiệm thua thiệt ta. Diệp Đồng hai con ngươi nhắm lại, hạ quyết tâm về sau muốn chuyên nghiệp chút, hắn nếu muốn đột phá tới tính hải cảnh, nhất định phải cần rộng lượng thiên địa tinh khí. Còn có một cái vấn đề trọng yếu nhất, đó chính là hắn bây giờ linh căn, thượng phẩm linh căn, có chút không đủ dùng, khó mà đột phá tới tính hải cảnh, dù sao thiên phú hạn mức cao nhất cứ như vậy điểm cao. Hắn còn cần đầy đủ linh thạch để cho mình tăng lên đến thiên linh căn, lúc này mới có thể có gõ mở tính hải cảnh tiên môn cơ hội. Thiên phú không phải trở thành cường giả duy nhất, nhưng nếu không có thiên phú, trở thành cường giả con đường này sẽ khó hơn vô số lần. Đóa hoa sen này, tựa hồ còn chưa hoàn toàn thành hình. Diệp Đồng đôi mắt hơi nhấp nháy, nhìn xem lưu ly hư ảo hoa sen, trong lòng có chút cảm khái, sau này mình không cần tự chủ đi phun ra nuốt vào thiên địa linh khí cùng tinh khí tu luyện. Hoa sen còn chưa thành hình, liền có thể giúp hắn tự động hấp thu thiên địa tinh khí, đồng thời tiến hành chiết xuất, trở nên càng thêm thuần túy, nếu như triệt để thành hình đâu. Cái kia lại sẽ là một bộ như thế nào quan cảnh. Lần này là thật lại vô địch. Diệp Đông liếm môi một cái, con đường của hắn vẫn luôn đi được rất lệch, các loại đại đạo hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ một chút, trong đó tinh thông nhất chính là kiếm đạo, còn lại thứ hai. Bây giờ về sau, hắn không cần lại có trên việc tu luyện lo lắng, không cần hao phí thời gian đi chủ động khổ tu, nghiên cứu bách ra liền có thể, nội tính không đủ, thời gian đến đụng, cần cù đủ kém cỏi. Kiếm đạo, vinh gia, nho gia, võ đạo, canh kim chi phi ân, còn có phục hy trên người đạo, cùng kính nguyện không gian tương lai xuất hiện cường giả, ta đều được học các Diệp Đồng lộ ra một nụ cười khổ. Than nhẹ một tiếng, đạo ngăn lại giải, ta vẫn cần cố gắng. Hắn học nho ra chi đạo, là vì ôn hòa nhã nhặn nói với người khác đạo lý. Học kiếm, vinh, võ, canh kim, là vì để cho người khác ôn hòa nhã nhặn, thành thành thật thật nghe hắn giảng đạo lý. Ta thật đúng là cái đại thiện nhân. Diệp Đông cảm khái một tiếng, lấy ra hư cảnh bắt đầu đọc qua gần đây 3 năm đại thế phát sinh tin tức, bắt đầu ăn dưa. Nhưng vào lúc này, ánh mắt của hắn ngưng tụ, gắt gao nhìn xem một năm trước một đầu tin tức nhắn lại, công tử, Thanh Khâu đã có người đến, nô gia sẽ biến mất một đoạn thời gian, ngươi không cần lo lắng, nô gia tự sẽ giải quyết. Cái tin tức này đến từ một năm trước, mà cho hắn đưa tin chính là Tố Uyển. Kế trăm vạn năm tuế nguyệt đằng sau, đại tần tiên đỉnh Hữu Tô đế hậu còn sót lại xuống cuối cùng phúc phận, đều ở Hữu Tô nhất thị, Tố Uyển trên người một người. Mà tại một năm trước, Tố Uyển liền bị Thanh Khâu sinh linh tìm tới. Bây giờ, như thế nào? Giờ phút này, Diệp Đồng con ngươi băng lãnh đạm mạc, một bộ huyền ý không gió mà bay phất phới, đeo mặt nạ vàng kim bắt đầu toát ra màu tử kim huyền ảo con trạch, tiên đỉnh khí vận dần dần tản mạn ra. Hắn giống như quan sát thiên địa, ngự khí băng lãnh, thiên đạo, nói cho ta biết, Tố Uyển ở đâu?